Một tiến vào thánh vực đã nhìn thấy Cổ Hân Hân đối diện bay tới, một mặt mê hoặc mà hỏi thăm, "Sở đại ca, Dương đại ca, các ngươi vừa rồi làm cái gì đi? Ta nhập định tỉnh lại phát hiện một người cũng không thấy, lo lắng chết ta." "Ai nha, vui sướng nha, ngươi nhập định nhưng thật là đúng lúc nha. Vừa rồi có người đánh lên nhóm đến bị chúng ta hung hăng sửa chữa một trận, ngươi cũng không có đuổi kịp đâu." Sở Dực Phi cười to lấy đối Cổ Hân Hân nói, "À, thật nha, quá đáng tiếc, thế nào hết lần này tới lần khác đuổi kịp ta nhập định thời điểm đánh đâu." Cổ Hân Hân bất mãn nói lẩm bẩm, một mặt vẻ thất vọng. "Tốt tốt, vui sướng, chúng ta hay là đi vào trước rồi nói sau." Nhìn đến tất cả mọi người là một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ, Sở Dực Phi đành phải ra tới giải vây. Cổ Hân Hân thế nhưng là một cái chính cống tiểu ma nữ, trêu cợt người thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, tại Ma Môn Thánh vực giảm từ trên xuống dưới trừ Dương Vô Tâm cùng Sở Dực Phi, cơ hồ tất cả mọi người bị nàng trêu cợt qua. Nhưng là, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, mà lại mọi người cũng đều thích vô cùng cái này thiện lương đơn thuần tiểu cô nương, cho nên đối với nàng trêu cợt, mọi người cũng chỉ có chịu được phần. Có lẽ thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi, Cổ Hân Hân cái này tinh linh cổ quái tiểu ma nữ lại đối Sở Dực Phi lời nói lại là nói gì nghe nấy. Cho nên khi bí mật này bị mọi người phát hiện về sau, Sở Dực Phi liền thành Ma Môn trên dưới dùng trung tâm mục. Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, Sở Dực Phi nói xong về sau, Cổ Hân Hân, "Hân quả nhiên không tại ở Mỹ, ngoan ngoãn theo sát lấy chúng ta cùng một chỗ trở lại khắc sâu trong lòng các." Ma Môn nhân vật trọng yếu toàn bộ đều tập trung vào khắc sâu trong lòng các, bắt đầu liền tình thế trước mặt đối Ma Môn ảnh hưởng tổ chức một lần đặc biệt hội nghị. "Ta cảm thấy lần này Tôn Nguyên dẫn người đến tập kích chúng ta không phải như thế đơn giản, nhất định là có dự mưu." Lâm Tả Phi thường khẳng định nói. "Không biết Tả hộ pháp từ cái kia dặm nhìn ra sự tình có vấn đề đâu?" Sở Dực Phi cảm thấy hứng thú hỏi. "Trực giác, đây là ta làm một tên cao thủ trực giác." Lâm Tả thần sắc có loại nói không nên lời nghiêm túc. Phất một tiếng, vừa mới uống một hớp nước, Cổ Hân Hân trực tiếp đem nước phun tới, phun ngồi ở bên cạnh Lâm Hữu một mặt. Lâm Hữu một mặt buồn bực xoa xoa trên mặt nước, lại không dám phát tác, chỉ phải tự mình ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy cái gì. Xem ra hắn kia dáng vẻ ủy khuất, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. "Thật xin lỗi nha, Lâm nhị ca, vui sướng không phải cố ý." Cổ Hân Hân ấy náy đối Lâm Hữu cười cười, rồi mới quay đầu đối Lâm Tả nói, "Tả đại ca ngươi thật là đùa, cái này hẳn là không thể tính làm lý do chứ?" Mọi người cũng gật đầu biểu thị đồng ý. "Mặc dù ta nói không nên lời đến tột cùng tại sao, nhưng là ta biết nhất định có vấn đề." Lâm Tả kiên trì lấy trực giác của mình. "Ta cũng cảm thấy sự tình là lạ, đoán chừng là có vấn đề." Lâm Hữu lập tức đứng ở đại ca hắn một bên. "Lâm nhị ca cũng là cao lấy cao thủ trực giác sao?" Cổ Hân Hân cười như không cười hỏi. Cái này, dù sao cũng kém không nhiều." Lâm Hữu mặt đỏ lên nói, mọi người lại bị hắn túng quẫn dạng chọc cười, bầu không khí cũng bởi vậy hòa hoãn rất nhiều. "Vui sướng, ngươi đừng làm khó Hữu hộ pháp, hay là ta đến nói đi." Sở Dực Phi cười lắc đầu nói, bọn hắn hôm nay tập kích kỳ thật có hết sức rõ ràng điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Tôn Nguyên biến mất đã mấy trăm năm, hôm nay tìm tới cửa đoạt môn chủ vị trí, thực tế là quá đột ngột. Thứ hai, hôm nay Tôn Nguyên mang tới người dặm cũng không đều là tu ma người, giống Vô Tâm thả đi Minh Xuyên năm nghĩa bọn người, chính là người tu tiên. Người tu ma mang theo tu tiên giả đến đoạt ma môn môn chủ chi vị, không cảm thấy có chút buồn cười không? Thứ ba, cũng chính là mấu chốt nhất một đầu, Tôn Nguyên trong miệng hậu thuẫn đến cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn hôm nay tới đây rất rõ ràng chính là phụng cái kia hậu thuẫn chi mệnh, mà khả năng này chính là âm mưu của bọn hắn chỗ. "Đi." Sở lão đại không hổ là Sở lão đại, kỳ thật ta lão Lâm cũng là ý tứ này, chính là nói không nên lời thôi. Lâm Hữu một bên biểu thị đồng ý, một bên biện giải cho mình lấy, kia khoa trương biểu lộ lại đem tất cả chọc cười. Sở đại ca vừa mới phân tích rất đúng, bọn hắn xác thực đến có chuẩn bị, mà phá giải bọn hắn âm mưu mấu chốt ngay tại với Tôn Nguyên trong miệng hậu thuẫn. Mà lại dựa theo thái độ của hắn đến xem, Tôn Nguyên đối với hắn hậu thuẫn vô cùng tin tưởng. Nói cách khác, Tôn Nguyên hậu thuẫn ở trước mặt hắn thể hiện ra thực lực muốn rõ ràng mạnh với ta biểu hiện hôm nay. Tại tu chân giới có dạng này thực lực người vô cùng ít thấy nha, tối thiểu nhất hẳn là một cái tán tiên. Dương Vô Tâm cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cũng nói ra cái nhìn của mình. "Tán tiên nha." Nghe xong ta ý nghĩ, Sở Dực Phi thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. "Đúng nha, đây chính là tán tiên nha, tại tu chân giới cơ hội vô địch tán tiên nha." Tâm tình của mọi người đều vô cùng xa xút, dù sao trêu chọc đến một cái tán tiên, đối với hiện tại Ma Môn đến nói cơ hội là chí mạng. "Ôi ôi, tất cả mọi người thế nào rồi? Không phải liền là một cái tán tiên nha, vậy liền giao cho ta tốt." Dương Vô Tâm mỉm cười lấy nói. "Huynh đệ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng tổng là bởi vì chuyện của ta, cho ngươi dưới cây cường địch, ta thật sự là băn khoăn nha." Sở Dực Phi phi thường cảm động. "Đại ca, ngươi lại khách khí, ngươi sự tình còn không phải liền là chuyện của ta nha." Dương Vô Tâm an ủi hắn nói. "Huynh đệ, lần này Ma Môn sinh tử tồn vong liền cao ngươi." Sở Dực Phi kích động nói. Dương Vô Tâm chân thành nhìn hắn, huynh đệ nghĩa khí, hết thảy đều không nói bên trong. Lâm Tả cùng Lâm Hữu mặc dù hôm nay nhìn thấy Dương Vô Tâm đại phát thần uy, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua hắn có thể cùng tán tiên chống lại. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Sở Dực Phi trịnh trọng đem việc này xin nhờ cho Dương Vô Tâm thời điểm, đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhất là Lâm Hữu, giống phát hiện đại lục mới đồng dạng, vây lấy Dương Vô Tâm nhìn tới nhìn lui, miệng rằm còn chật chật có âm thanh, dọa đến hắn lên một thân nổi da gà. "Ta nói Dương huynh đệ nha, hôm nay nhìn ngươi lù một tay, chưa nói, so bọn ta nhưng mà nhiều. Nhưng là tán tiên cũng không phải nào lấy chơi, cũng biết không phải hôm nay mấy cái này tiểu đi là có thể so. Ngươi nhưng đừng xính cường nha, chúng ta hay là bản bạc kỹ hơn, lớn không được chúng ta Ma Môn cùng bọn hắn vứt cái cá chết lưới rách, bọn hắn cũng tuyệt đối phải không đến cái gì chỗ tốt." Lâm Hữu vỗ lấy Dương Vô Tâm bả vai, hung hăng khuyên hắn. "Yên tâm đi, Lâm nhị ca, đối phó một cái tán tiên, tiểu đệ vẫn có niềm tin." Dương Vô Tâm cười đối với hắn nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Lâm Hữu hay là không quá tin tưởng, hoài nghi hỏi, "Thật sao? Lão đệ, ngươi thật có thể đối phó được tán tiên, cũng không nên được ta lão Lâm nha. Nhìn thấy Lâm Hữu như thế không tin Dương Vô Tâm thực lực, Cổ Hân Hân ở một bên nhưng không nguyện ý, vểnh lên lấy miệng nhỏ nói, các không phải liền là cái tán tiên nha, Dương đại ca xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm nhị ca cũng quá ngạc nhiên đi. Lâm Tạ xem thường cười cười, không nói gì, thế nhưng là Lâm Hữu là cái thật tâm người, nghe xong về sau lập tức liền nghĩ há mồm tranh luận, bị Sở Dực Phi ngăn lại. Sở Dực Phi không nói gì, lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dương Vô Tâm. Nhìn thấy hắn mỉm cười lấy biểu thị đồng ý, Sở Dực Phi lúc này mới xoay đầu lại đem thân phận chân thật của hắn nói cho Lâm Tạ cùng Lâm Hữu. Quả nhiên, bọn hắn biết Dương Vô Tâm thân phận về sau, cùng lúc trước Sở Dực Phi quả thực một màn đồng dạng, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Ai nha, Dương huynh đệ nha, ngươi giấu cho chúng ta thật đáng a, nguyên lai ngươi là tu thần giả nha. Lần này chúng ta còn lo lắng cái gì? Có Dương huynh đệ hỗ trợ, chính là tu chân giới cao thủ đều đến, chúng ta cũng không sợ. Lần này ta lão Lâm ra ngoài đều có thể ngăn đi, ha 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 ha. Lâm Hữu chậm tới về sau, hưng phấn luồn lên nhảy xuống, căn bản không có một điểm ma môn hộ pháp hình tượng. Lúc này, Lâm Tả cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn trên mặt vui mừng đối Dương Vô Tâm nói, thật không nghĩ tới Dương công tử là tu thần cao thủ, vừa rồi chúng ta thật sự là quá thất lễ. Lần này chúng ta có Dương công tử trợ trận, đã đứng ở thế bất bại. Không biết Dương công tử có cái gì kế hoạch cụ thể không có. Dương Vô Tâm vội vàng khách khí vài câu, rồi mới nói, ta cảm thấy trước mắt chúng ta trọng yếu nhất hay là tăng cường ma môn đệ tử thực lực, tại tu chân giới giảm thực lực quyết định lấy hết thảy. Lại có chính là ta không tiện quá sớm tham gia, đợi đến đối phương cao núi hiện thân về sau, ta lại lấy thân phận chân thật xuất hiện vậy lúc này không muộn. Mà lại, ta còn có một số việc tư cần ra ngoài một chuyến, bất quá trước đó, ta sẽ đem công tác chuẩn bị làm tốt. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị thế nào chuẩn bị đâu? Sở Dực Phi hỏi. Ôi ôi, đại ca, ta chuẩn bị tại thánh vực bên ngoài dưới một đạo cấm chế, trừ phi là tu vi tương đương với ta người mới có thể giải khai, dạng này địch nhân liền không có cách nào phá hư thánh vực. Ta còn chuẩn bị cho ma môn nguyên anh kỳ trở lên đệ tử mỗi người luyện chế một thanh phi kiếm, đến để cao bọn hắn thực lực, không biết mọi người ý như thế nào. Dương Vô Tâm kỹ càng đem kế hoạch của mình giải thích cho mọi người. Ý kiến? Như thế tốt sự tình ai còn có ý kiến nha. Dương huynh đệ, không sợ ngươi chê cười, ta đã sớm nhìn Sở lão đại thanh phi kiếm kia trông mà thèm. Ta còn suy nghĩ đâu, Sở lão đại đi ra ngoài một chuyến ở đâu ra như vậy nhiều bảo bối nha, nào biết được nguyên lai là huynh đệ ngươi luyện. Hắc hắc, lúc này, ngươi nhưng phải cho ta lão Lâm luyện đem tốt nha, thế nào cũng không thể so Sở lão đại kém nha. Lâm Hữu giật lấy cổ reo lên. Ai nha, Dương đại ca đều nói, mỗi người một đem, thiếu không được ngươi nha. Cổ Hân Hân lại bắt đầu chế giễu lên Lâm Hữu tới. Luyện chế phi kiếm ngược lại là không có cái gì vấn đề, bất quá chỉ là cần không ít hơn phẩm tiên thạch, cái này còn muốn phiền phức Lâm hộ pháp chuẩn bị. Dương Vô Tâm cười đối Lâm Hữu nói, điểm này không có vấn đề, bao tại ta lão Lâm trên thân, thượng phẩm tiên thạch chúng ta ma môn có rất nhiều, lao đệ ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Lâm Hữu đem vô ngực ba ba mà vang lên. Có tiên thạch bảo hộ, luyện chế phi kiếm sự tình ngắt có niềm tin. Thương lượng xong về sau, tất cả mọi người chia ra đi chuẩn bị, Dương Vô Tâm thì trở lại một mực ở lại lầu nhỏ, chuẩn bị tại cái này giảm vì ma môn đệ tử luyện chế phi kiếm. Cũng không lâu lắm Lâm Hữu liền mang theo đầy đủ thượng phẩm tiên thạch đến, cùng hắn cùng đi còn có hắn ca ca ma môn làm hộ pháp Lâm Tạ. Hiện tại ma môn từ Lâm Tạ Lâm Hữu trở xuống, đặt tới nguyên anh kỳ trở lên đệ tử tổng cộng có 56 người. Nói cách khác, Dương Vô Tâm cần luyện chế 56 thanh phi kiếm. Cái này nhưng cũng là không nhỏ lượng công việc nha, cũng may hắn là tu thần mà không phải tu tiên hoặc tu ma, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng sẽ từ giữa thiên địa không ngừng bổ sung, dạng này tài năng không gián đoạn luyện chế 56 thanh phi kiếm. Luyện chế phi kiếm quá trình cơ bản giống nhau, chỉ là bởi vì người sử dụng tu vi khác biệt, Dương Vô Tâm khảm vào trận pháp cũng hơi có sự khác biệt. Cuối cùng, 56 đem đủ loại tiểu dáng phi kiếm theo thứ tự sắp xếp tại trước mắt của hắn, luyện chế phi kiếm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Lâm Tả cùng Lâm Hữu trước riêng phần mình chọn lựa một thanh phi kiếm về sau, cao hứng bừng bừng cầm lấy còn lại phi kiếm hướng Dương Vô Tâm từ biệt, đi phân phát cho chờ đợi lấy ma môn đệ tử. Cái này một đôi huynh đệ đi về sau, lâu nhỏ giảm lại khôi phục yên tĩnh. Dương Vô Tâm nhìn thấy trên mặt bàn còn thừa lại không ít hơn phẩm tiên thạch, đây đều là vừa rồi luyện chế phi kiếm lúc còn lại. Hắn cầm lấy một khối tiên thạch, đầy trong đầu lại nghĩ đến muốn cho thánh vực thêm cái gì dạng cấm chế, tốt nhất hướng cái lồng đồng dạng, đem thánh vực cực kỳ chặt chẽ che đậy ở bên trong. Hả? Cùng các loại, cái lồng. Hắn đột nhiên vỗ trán một cái, tay mình dặm chẳng phải có một cái cực phẩm phòng ngự tiên khí độn trời che đậy nha, thật là, luyện hóa về sau một mực chưa bao giờ dùng qua, đều đem nó cấp quên. Mình chỉ cần bắt trước độn trời che đậy luyện chế một cái phòng ngự hình pháp bảo không liền có thể sao? Quyết định chú ý, hắn lập tức lấy ra độn trời che đậy, cẩn thận nghiên cứu. Nếu là hắn đem bên trong 7749 tòa trận pháp trực tiếp chuyển đến khẳng định là không được, liền xem như lấy sở dục phi tịch diện sơ kỳ tu vi cũng giống vậy khống chế không được. Cho nên, hắn tinh tuyển trong đó 36 tòa trận pháp, rồi mới lại cho mỗi một tòa trận pháp thiết hạ một đạo cấm chế. Mặc dù làm như vậy sẽ giảm xuống trận pháp uy lực, nhưng là xuống cấm chế về sau ly hợp kỳ trở lên người tu chân liền có thể khống chế món pháp bảo này. Dương Vô Tâm dùng còn lại tiên thạch, dựa theo độn trời che đậy kiểu dáng phòng chế một cái, đem giới cấm chế trận pháp viết tại bên trong, cuối cùng nhất chỉnh thể một lần nữa luyện hóa một thể, cái này phản phất tiên khí pháp bảo loại phòng ngự tuyên cao sinh ra. Tuy nói là phản phất tiên khí, nhưng là món pháp bảo này tác dụng cũng không thể khinh thường, bình thường hạ phẩm tiên khí căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may, hắn cho món pháp bảo này một cái tên gọi là Ngự Thiên Dù. Phen này luyện khí xuống tới, làm Dương Vô Tâm đối bản môn luyện khí tâm pháp lại có nhận thức mới, dùng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn cầm lấy mới luyện Ngự Thiên Dù đi ra lầu nhỏ thẳng đến khắc sâu trong lòng các ma đi, trên đường đi gặp phải ma môn đệ tử đều hỉ khí dương dương hướng ta chào hỏi, cảm tạ hắn đưa tặng phi kiếm. Dương Vô Tâm lần lượt hoàn lễ, trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Một tiến vào khắc sâu trong lòng các, Sở Dực Phi liền tiến lên đón, hồng quang đầy mặt đối với hắn nói, huynh đệ, lúc này chúng ta ma môn lập tức thêm ra mấy chục đem tiếp cận tiên khí phi kiếm, thực lực so với ban đầu tăng gấp mấy lần, loại này đại thủ bút, cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến nha. Dương Vô Tâm khiêm tốn cười một cái nói, chính chúng ta huynh đệ còn không phải hẳn là. Đại ca, ngươi bây giờ có rảnh không, ta mới luyện một cái pháp bảo, nghĩ dẫn ngươi đi thử một chút hiệu quả. Có rảnh có rảnh, chúng ta đi cái kia giảm thử, muốn hay không kêu lên Lâm Tạ Lâm Hữu. Sở Dực Phi nghe tới hắn lại mới luyện pháp bảo, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần tỉnh táo, bởi vì Dương Vô Tâm mang cho hắn kinh hỉ thực tế là nhiều lắm. Tốt, vậy liền mọi người cùng nhau đi, chúng ta liền đến thánh vực bên ngoài đi thí nghiệm một cái đi. Dương Vô Tâm hồi đáp. Thế là, Sở Dực Phi kêu lên Lâm Tạ Lâm Hữu, đương nhiên cũng thiếu không được thích tham gia náo nhiệt cổ hân hân, cùng Dương Vô Tâm cùng đi đến thánh vực bên ngoài. Dương lão đệ, ngươi muốn thí nghiệm pháp bảo ở đâu rằm nha? Thính nôn nóng Lâm Hữu hỏi. Chính là cái này, ta gọi nó Ngự Thiên Dù. Nói lấy Dương Vô Tâm xuất ra Ngự Thiên Dù, giun tay ném thánh vực. Ngự Thiên Dù tại không trung cấp tốc biến lớn, đem thánh vực hoàn toàn gắn vào bên trong. Nhìn bộ dáng cổ quái Ngự Thiên Dù, Sở Dực Phi cũng nhiều hứng thú hỏi, huynh đệ, chúng ta thế nào thí nghiệm? Chỉ gặp Dương Vô Tâm thần bí cười một tiếng, rồi mới đối với bọn hắn nói, ôi, đại ca, nói đến cũng rất đơn giản, hiện tại bốn người các ngươi dùng ra năng lực lớn nhất đi công kích nó liền có thể, dùng tốt nhất bên trên các ngươi mới được phi kiếm. Cứ như vậy, có thể làm sao? Lão đệ, làm hỏng ngươi cũng đừng oán ta nha. Lâm Hữu nói. Đúng nha, Dương đại ca, vui sướng cũng không khách khí đi. Cổ Hân Hân cũng tinh nghịch nói, không có vấn đề, các ngươi yên lòng đánh đi, ta ngay tại cái này giảm nhìn, mệt mỏi gọi ta một tiếng nha. Dương Vô Tâm một mặt thoải mái mà đáp, rồi mới bày ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Mấy người lại không đáp lời, tế lên phi kiếm, riêng phần mình sử xuất đắc ý pháp thuật, đối Ngự Thiên Dù của ngoanh loạn tạc bắt đầu. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng pháp thuật đan vào một chỗ, tiếng nổ vang lên liên miên. Thế nhưng là khi bọn hắn dừng lại nhìn thời điểm, mới phát hiện công kích mình nửa ngày mục tiêu, lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại sống ở đó rằm. Sở Dực Phi cười khổ đối Dương Vô Tâm nói, huynh đệ, ngươi lại luyện cái gì bảo bối nha, như thế gian chắc. Chúng ta phi kiếm cũng trên cơ bản có thể tính là tiên khí, thế nào toàn lực công kích phía dưới, nó lắc liên tiếp một chút đều không có nha. Ta cũng hoài nghi có phải hay không chúng ta công lực lui bước nữa nha. Đại ca, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi bảo hộ thánh vực dùng phòng ngự tính pháp bảo, ra sao? Cũng tạm được đi. Dương Vô Tâm vừa nói vừa vì hắn giải thích Ngự Thiên Dù tác dụng. Cái kia bên trong là chịu được nha, quả thực là quá tốt, lần này thánh vực xem như vững như thành đồng. Sở Dực Phi nghe sau vui hình với sắc. Dương Vô Tâm ngay lập tức đem khống chế Ngự Thiên Dù khẩu quyết truyền thụ cho Sở Dực Phi bọn người, rồi mới chỉ đạo bọn hắn sử dụng mấy lần. Nhìn thấy bọn hắn có thể thuần thục sử dụng Ngự Thiên Dù, Dương Vô Tâm mới chính thức yên tâm. Rồi mới, hắn bắt đầu hướng Sở Dực Phi bọn hắn chào từ biệt. Huynh đệ, ca ca biết ngươi có đại sự muốn làm, cũng không để lại ngươi, chờ ngươi xong xuôi xong việc đừng quên trở về. Sở Dực Phi gật gật đầu nói, một bộ lý giải dáng vẻ. Đại ca, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Dương Vô Tâm cười nói. Đúng, đại ca, ngươi nghe nói qua thế giới thụ chi lá sao? Hắn chợt nhớ tới vấn đề này. Thế giới thụ chi lá, chưa nghe nói qua. Nghe tới Sở Dực Phi trả lời, Dương Vô Tâm có một tia thất vọng. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn thấy hắn biểu tình thất vọng, Sở Dực Phi lập tức an ủi huynh đệ của mình. Dương Vô Tâm đương nhiên sẽ không bị một chút thất bại nho nhỏ đánh bại, nhìn không biết phía trước, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, thế giới thụ chi lá, vô luận ngươi ở đâu giảm, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Dương Vô Tâm xuất ra một cái ngọc phù, luyện hóa về sau giao cho Sở Dực Phi, nói cho nếu như hắn có tình huống khẩn cấp có thể bóp nát cái này ngọc phù, như vậy, mình liền sẽ biết. Sở Dực Phi tiếp nhận về sau cẩn thận cất kỹ, rồi mới cũng từ vòng tay chứa vật giảm xuất ra một ngón tay điểm, giao cho Dương Vô Tâm. Cũng nói cho hắn, cái này nhẫn là ma môn khách khanh tiêu chí, có thể dùng nó đến phân công phía ngoài ma môn đệ tử, để hắn cất kỹ. Dương Vô Tâm vốn còn nghĩ lời kéo, nói không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, nhưng là tại Sở Dực Phi cử ra mình cổ phái ví dụ về sau, Dương Vô Tâm cũng là không lời nào để nói, đành phải ngoan ngoãn đem nhẫn thả tiến vào không gian chứa vật. Đang vấn an truyền tống trận phương hướng về sau, Dương Vô Tâm bắt đầu hướng lấy kế tiếp mục đích tiến Vân Đại Lục trước tiến vào. Tại hoàn toàn hoang lương cao nguyên hoàng thổ trên không, có một bóng người đang thong thả mà di động. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh lấy, trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoài nghi, người này chính là nhân vật chính của chúng ta, Dương Vô Tâm. Dương Vô Tâm dựa theo Sở Dực Phi nói phương hướng một mực hướng tây bay lấy, bay ra kia một mảnh bồn địa sau này, khí hậu liền trở nên càng ngày càng nóng bức khô giáo, thích hợp nhân loại ở lại ốc đảo càng ngày càng ít, người cũng liền càng ngày càng ít. Cuối cùng, hắn đến khu này cao nguyên hoàng thổ. Nên như thế nào để hình dung mảnh này đất vàng đâu? Kỳ thật liền một chữ ít ít ít. Thổ địa mặt ngoài bị liệt nhật nướng đến vỡ ra vô số mảnh tiểu nhân vết dạng, phóng tầm mắt nhìn tới ngay cả một điểm lục sắc đều không nhìn thấy, chớ nói chi là người. Tốt hoang vu à, cái này nơi nào có cái gì truyền tống trận nha, ta có phải là đi nhầm rồi? Không có khả năng nha, đại ca chỉ chính là bên này kia. Dương Vô Tâm tự nhủ nói thầm nói, ai, nếu là có người có thể hỏi một chút liền tốt. Dù sao đã bay đến cái này dặm, không có cách nào chỉ có kế tiếp theo bay về phía trước. Không biết qua bao lâu, Dương Vô Tâm mới bay ra hoang tàn vắng vẻ cao nguyên hoàng thổ. Nhưng là, tình huống lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp, một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, thay thế vừa rồi cao nguyên hoàng thổ. Ôi, lần này tốt, đến sa mạc, càng không chỗ tìm người hỏi. Hiện tại Dương Vô Tâm đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lúc này, bầu trời xa xăm xuất hiện từng mảnh mây đen che khuất nóng bỏng mặt trời, chợt vang lên cuồng phong cuốn lên trên mặt đất ngủ say cát vàng, hình thành một mảnh to lớn bao cát. Mây đen, chẳng lẽ cái này sa mạc muốn mưa không thành? Trong sa mạc nhìn thấy mây đen, Dương Vô Tâm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đột nhiên, sắc mặt hắn một bên, nhìn ra mánh khỏe, không được. đây không phải mây đen, là kiếp vân. Có người muốn độ kiếp. Kỳ quái nha, thế nào sẽ có người lựa chọn tại cái này giảm độ kiếp đâu? Nghĩ đến cái này giảm, Dương Vô Tâm cấp tốc hướng kiếp vân tụ tập phương hướng bay đi. Chương 16, hồ yêu độ kiếp. Mới sinh ra kiếp vân nhanh chóng hướng trung tâm cao khép, ở trung tâm chỗ dần dần tụ tập thành một mảnh to lớn kiếp vân. Khi Dương Vô Tâm chạy đến thời điểm, ù ù tiếng sấm cũng đã vang lên, mà hắn cũng nhìn thấy cái này lựa thiên kiếp mục tiêu. Phát động tiên kiếp chính là một cái thiếu nữ áo trắng, nhưng là đây chẳng qua là nàng biểu tượng mà thôi. Tại Dương Vô Tâm lớn thần thông phía dưới, nàng hay là lao ra lúc đầu diện mục, nguyên lai là một chỉ tu luyện nhiều năm tiểu hồ ly. Nhìn thấy Dương Vô Tâm đến, sắc mặt của nàng càng khẩn trương hơn, cảnh giác nhìn Dương Vô Tâm nói, mau tránh ra, ta muốn độ kiếp, cao gần cái này rằng ngươi cũng sẽ bị cuốn vào. Không sao tiểu hồ ly, ta còn chưa thấy qua thiên kiếp đâu, chính tốt kiến thức một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một đêm đâu. Dương Vô Tâm hướng nàng khoát tay áo, cười nói. Biết Dương Vô Tâm nhìn ra nàng bản tướng, nàng sắc mặt đại biến, thái độ cũng lập tức lạnh xuống, hừ, nhân loại các ngươi không có một cái tốt. Mặc kệ ngươi là an lấy cái gì tâm, thiên kiếp đều không phải ngươi có thể đối phó được, không sợ chết lời nói, liền lưu lại tốt. Dứt lời không quan tâm Dương Vô Tâm, quay đầu đi nhìn kỹ lấy sắc bao hòa kiếp vân, chuẩn bị toàn lực ứng phó độ kiếp. Kỳ thật chuyện này cùng Dương Vô Tâm xác thực không có cái gì quan hệ, thế nhưng là Dương Vô Tâm vừa rồi đã khám phá tiểu hồ ly tu vi, biết nàng căn bản không thể nào vượt qua thiên kiếp. Bởi vì nàng lựa chọn độ kiếp địa điểm 10 điểm không tốt, tại sa mạc dạng này chống trải địa phương, thiên kiếp uy lực có thể 100% có thể phát huy. Mà lại Dương Vô Tâm vừa rồi tại quan sát nàng thời điểm, âm thầm có ích bên trên lục soát thần giám tâm đại pháp. Dương Vô Tâm phát hiện, trong lòng của nàng không có nửa điểm bóng tối, cái này chứng minh nàng cho tới bây giờ chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình. Loại tình huống này tại trong nhân loại cũng không nhiều gặp, huống chi là yêu tinh. Cho nên Dương Vô Tâm quyết định giúp nàng một đêm, dù sao cùng rất nhiều rối trá chính đạo N. Người tu chân so sánh, hắn vẫn là hy vọng cái này tâm địa thiện lương tiểu hồ ly có thể tu thành chính quả. Kiếp vân cuối cùng hoàn toàn hình thành, thiên kiếp cũng lập tức liền mùa tới. Lúc này, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, không gian xung quanh dặm cảnh tượng cũng hoàn toàn biến. Băng, hỏa, phong, lôi bốn loại khác biệt tự nhiên nguyên tố đồng thời xuất hiện tại trong không gian xung quanh, toàn bộ giữa thiên địa đều tràn ngập lấy một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Thiên kiếp mặc dù còn chưa tới, cũng đã thanh thế dọa người, Dương Vô Tâm thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn phát giác mình đối thiên kiếp có chút qua với khinh thị. Thiên kiếp cuối cùng bắt đầu, Dương Vô Tâm phát giác nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, ngay cả dưới chân hạt cát đều ngưng kết thành băng bản, đây chính là thiên kiếp bên trong đệ nhất trọng, trời băng cướp. Tiểu hồ ly dùng một đầu màu đỏ dây lụa đem mình bao quanh vây quanh, màu đỏ dây lụa giống một đầu màu đỏ hỏa xà đồng dạng tại nàng bốn phía xoay quanh lấy, toàn thân tản mát ra đóa đóa hỏa diễm, ngăn cản lấy hàn khí xâm nhập. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu, trời băng cấp uy lực cũng xa xa không chỉ với đây. Theo lấy thiên kiếp uy lực thời gian dần qua phát huy ra, đại địa diệp khai bắt đầu kịch liệt lay động, làm cho người ta cảm thấy trời đất sụp đổ ảo giác. Bốn phía lơ lửng lấy khối băng, trên trời rơi xuống băng truy, dưới mặt đất ngưng kết thành băng bản, cơ hồ trong cùng một lúc nổ bắn ra mà đến, hình thành mạnh mẽ băng phong bạo, cấp tốc lấp đầy thiên kiếp phạm vi bên trong toàn bộ không gian. Loại này phạm vi lớn không khác biệt công kích, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể theo cao lấy bản thân tu vi thả ra kết giới, tới cứng tiếp cứng rắn chống đỡ. Tại băng phong bạo sinh ra đồng thời, Dương Vô Tâm liền tại thân thể trùng quanh thiết hạ phòng hộ kết giới, đem kín không kẽ hở băng phong bạo hoàn toàn ngăn tại kết giới bên ngoài. Băng truy băng bàn đánh vào kết giới phía trên phát ra bùm bùm tiếng bạo liệt, phản phất đang hướng Dương Vô Tâm phô bày lấy bọn chúng cường đại. Mà cùng Dương Vô Tâm so sánh, tiểu hồ ly bên kia liền chật vật nhiều, màu đỏ dây lụa căn bản là không có cách ngăn cản vô cùng bất nhập băng phong bạo, nàng đành phải đem thể nội linh khí tán ra ngoài thân thể, hình thành một tầng thật mỏng phòng hộ màng, để ngăn cản lấy khối băng xung kích. Nàng làm như vậy không khác với uống rượu độc giải khát, khi trong cơ thể nàng linh khí toàn bộ hao hết, chính là nàng độ kiếp thất bại hình thần câu diệt thời điểm. Băng phong bạo vẫn như cũ mãnh liệt thổi lấy, không thấy chút nào có yếu bất tình thế, mà tiểu hồ ly linh khí cũng tại kịch liệt tiêu hao lấy, nguyên bản liền tuyết trắng trên mặt càng là càng thêm trắng bệnh, chung quanh thân thể phòng hộ màng cũng càng ngày càng yếu, mắt thấy liền có bị công phá nguy hiểm. Dương Vô Tâm thở dài, thật không nghĩ tới thiên kiếp như thế lợi hại. Hắn không thể lại cùng chờ đợi thêm nữa, tiểu hồ ly liền nhịn không được. Thế là hắn phi thân nên đón tiếp lấy, đem tiểu hồ ly cũng gắn vào kết giới bên trong. Đột nhiên cảm giác được chung quanh áp lực bóng dáng đều không, tiểu hồ ly nhẹ nhàng thở ra, thu hồi bên ngoài cơ thể yếu ớt linh khí, rồi mới liền nghe tới Dương Vô Tâm thanh âm. Tu vi của ngươi còn xa xa không đến độ kiếp trình độ, tại sao cưỡng ép phát động thiên kiếp? Ngươi chẳng lẽ không biết, lấy ngươi tu vi hiện tại căn bản cũng không có vượt qua khả năng sao? Dương Vô Tâm nghiêm túc hỏi. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Ta thế nhưng là hồ yêu, nhân loại các ngươi không phải hận nhất yêu tinh sao? Tiểu hồ ly không có trả lời Dương Vô Tâm vấn đề, ngược lại thanh âm run rẩy hỏi ngược lại. Dương Vô Tâm tiện tay vẫn cho nàng một hạt linh đan, lạnh nhạt nói, tại mắt của ta giảm giữa thiên địa vạn vật đều là bình thường, mỗi một loại sinh vật đều có sinh tồn quyền lợi. Đem nó ăn hết, hảo hảo điều tức một chút. Nàng tiếp nhận linh đan, nuốt xuống, lập tức điều tức. Phía ngoài trời băng cướp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lấy, thế nhưng là tại Dương Vô Tâm kết giới bên trong đi y nguyên gió êm sóng lặng. Lúc này, tiểu hồ ly điều tức tốt. Mặc kệ thế nào nói, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi cùng ta thấy qua những nhân loại khác khác biệt. Tiểu hồ ly sắc mặt so vừa rồi tốt nhiều, đối Dương Vô Tâm thái độ cũng có rất lớn cải biến. Cái khác sau này đang nói đi, hiện tại mấu chốt là cái thiên kiếp này muốn thế nào qua. Thế nào như thế nửa ngày, băng phong bạo còn không có đi qua. Dương Vô Tâm lắc đầu, ngăn cản nàng tiếp tục nói tạm, nói rõ tình huống hiện tại. Dạng này cũng là vô dụng. Ngươi nhìn lên bầu trời kiếp vân chia làm năm đóa, ở giữa một đóa lớn, bốn phía là bốn cái tiểu nhân. Nói là nàng hướng trời cao một chỉ. Dương Vô Tâm thuận theo tay của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy kiếp vân đúng là loại này hình dạng, rồi mới Dương Vô Tâm gật gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp. Nàng ngừng lại một chút tiếp tục nói, cái này năm đóa kiếp vân liền đại biểu năm lượt thiên kiếp. Trung quanh bốn đóa tiểu nhân kiếp vân theo thứ tự đại biểu là trời băng kiếp, thiên hỏa kiếp, thiên phong kiếp cùng thiên lôi kiếp. Ở giữa lớn nhất một đóa kiếp vân đại biểu là cuối cùng nhất một tầng thiên kiếp, thiên nguyên kiếp. Ngày này nguyên kiếp kỳ thật chính là trước bốn tầng kiếp chất hỗn hợp, tại thiên nguyên kiếp trung dung hợp băng, hỏa, phong, lôi bốn loại sức mạnh, mà uy lực cũng so phía trước bốn tầng kiếp cường đại mấy lần. Muốn vượt qua một tầng thiên kiếp, liền nhất định phải đánh tan nó kiếp vân, nếu không nó sẽ không ngừng tiếp tục, thẳng đến người độ kiếp hình thần câu diệt mới thôi. Biết độ kiếp phương pháp, Dương Vô Tâm cũng liền đã nắm chắc, cuối cùng khỏi phải lại bị động như vậy bị đánh. Hắn đối tiểu hồ ly nói, ngươi tại kết giới giằm hào hào đợi lấy, cái này giằm rất an toàn, ta ra ngoài đem kiếp vân đánh tan. Ngươi ra ngoài, thực lực ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng là cũng không tới độ kiếp tình trạng a. Nếu không ngươi hẳn là đã sớm phi thăng. Tiểu hồ ly không phục nói, ha 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 ha, ta cùng người bình thường không giống, ngươi ở bên trong ngó lấy đi, nhìn ta là như thế nào đánh tan kiếp vân. Dương Vô Tâm cười to lấy ra kết giới, đón băng phong bạo, hướng kiếp vân phóng đi. Băng phong bạo giống như là biết được Dương Vô Tâm mục đích đồng dạng, liều mình hướng hắn bay tới, tại hắn cùng kiếp vân ở giữa hình thành một tầng kiên cố hàn băng chi tường, ngăn chặn Dương Vô Tâm con đường đi tới. Dương Vô Tâm mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi cũng sẽ biết sợ sao? Hay là mình tán đi đi, miễn cho chịu khổ. Tường băng dao động lay động hai lần, cuối cùng nhất hay là ngừng lại, hạ quyết tâm, tường băng độ dày gia tăng gần gấp đôi. Xem ra, ngươi đã quyết định, vẫn là phải chiến đấu nha. Vậy được rồi, ta sẽ không khách khí, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn xuất thủ. Dương Vô Tâm phát ra thở dài một tiếng. Đối phó trời băng kiếp, biện pháp tốt nhất chính là dùng lửa. Thế là Dương Vô Tâm không chút do dự sử xuất thần hỏa quyết, phối hợp lấy chân long kiếm quyết cấp tốc vận chuyển. Thể nội nguyên khí cũng theo đó bành phái lên, giữa thiên địa chí dương chi khí nhanh chóng hướng Dương Vô Tâm cao khép, Dương Vô Tâm liền hướng là một cái khác mặt trời đồng dạng, toàn thân tản mát ra nóng rực khí tức cùng quang mang chói mắt. Dương Vô Tâm quát lên một tiếng lớn, hai kiếp mây bên trong phát ra trận trận hồi âm. Không gì không phá chân long kiếm khí mang theo lấy nóng hổi chí dương chi khí cùng ngọn lửa rực, chạy về phía trước mắt run rẩy lấy hàn băng tường. Kiên cố hàn băng tường chỉ một thoáng phân liệt tan rã. Hóa thành một cỗ hơi nước bay rơi xuống dưới, đem dưới chân bọn hắn sa mạc biến thành một hồ nước hồ, phản xạ ra từng mảnh kim quang, kia cảnh sắc thật là đẹp cực. Mà sông phá hàn băng tường kiếm khí lại không chút nào dừng lại, một đánh thẳng vào trưởng quản trời băng cướp kiếp vân bên trong. Lạnh nóng không đồng đều sinh ra to lớn bạo tạc, cường đại sóng xung kích đem Dương Vô Tâm đột nhiên thổi trở về, đâm vào mình bảy kết giới phía trên. Tại đất rung núi chuyển tiếng nổ bên trong thứ nhất đóa kiếp vân cũng lặng yên tán đi, nó báo trước lấy lựa thiên kiếp thứ nhất trời băng cướp đã bình yên vượt qua. Trời băng từng cướp sau, kiếp vân cũng không có cho Dương Vô Tâm một chút cơ hội thở dốc, lần nữa tụ tập lại, chuẩn bị phát động lựa thiên kiếp thứ hai. Thiên hỏa cướp. Thừa dịp lấy cơ hội này, Dương Vô Tâm bay đầu hướng tiểu hồ ly nhẹ nhõm vẫy vẫy tay, tiểu hồ ly lại khinh thường hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, đem Dương Vô Tâm phơi tại kia giảm. Dương Vô Tâm lúng túng gãi gãi đầu, vẻ mặt nghĩ, ai, lãng phí một cái uy vũ tạo hình. Kỳ thật tiểu hồ ly lúc này trong lòng cũng là lật qua lật lại, gia hỏa này là từ đâu giảm xuất hiện, cùng những người khác thật là không giống nha. Hắn vậy mà chịu trợ giúp thân là yêu tinh mình độ kiếp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không qua tu vi của hắn thật đúng là cao ở, vậy mà thật đem trời băng cướp kiếp vân đánh tan, hắn đến cùng là cái gì người đâu? Lặng yên mà tới thiên hỏa kiếp, đem Dương Vô Tâm kéo về đến trong hiện thực. Cùng vừa rồi vừa vặn tương phản, hiện tại nhiệt độ chúng quanh thẳng tắp lên cao, sinh hồng sắc thiên hỏa từ trong kiếp vân bay ra. Thiên hỏa uy lực thật sự là lợi hại nha, hiện tại liền ngay cả hắn không khí chúng quanh bên trong đồng bệnh cho bụi cũng bắt đầu cháy rừng rực. Thiên hỏa là tiên giới chi hỏa, là một cỗ tinh khiết nhất trí dương chi khí, muốn thành tiên nhất định phải trải qua thiên hỏa rèn luyện, không cách nào thông qua người liền sẽ tại thiên hỏa tiên diễm phía dưới hình thần câu diệt hóa thành cho tàn. Cho nên nói thiên hỏa tuyệt không phải là không có độ kiếp phàm nhân có thể chưởng khống, chỉ có tiên nhân mới có khống chế thiên hỏa thực lực, nhưng là thực lực vượt qua tiên nhân tu thần giả đâu. Đáp án này ai cũng không biết. Dương Vô Tâm liền là cái thứ nhất biết đáp án này người, bởi vì hắn may mắn trở thành cái thứ nhất bị thiên hỏa luyện thân tu thần giả. Nhìn thấy thiên hỏa xuất hiện, Dương Vô Tâm không dám kinh thường, lập tức tay nắm thần băng quyết, trước người hình thành một mảnh băng vụ, đem mình bảo vệ. Nhưng là, bá đạo thiên hỏa căn bản không cho phép có người mạo phạm nó thiên uy, nhanh chóng tụ tập đến chung quanh hắn, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong khoảnh khắc, băng vụ bị thiên hỏa quét sạch, Dương Vô Tâm cũng bị thôn vệ tại thiên hỏa bên trong. Quần áo trên người sớm tại thiên hỏa sở thân thời điểm liền bị đốt sạch, Dương Vô Tâm trần truồng đợi tại không trung, mặc cho thiên hỏa tại trên người mình lăn lộn nhảy vọt, lại mảy may không kịp làm ra cái gì phản kháng. Chẳng lẽ Dương Vô Tâm liền có thể như vậy bị thiên hỏa đốt thành cho bụi? Không, dĩ nhiên không phải. Làm tu thần giả hắn có lấy người phàm không thể so sánh cường kiện thể phách, liền xem như cùng có thể trưởng khống thiên hỏa tiên nhân so sánh cũng không thấy chút nào kém. Cho nên nói, tại Dương Vô Tâm thể đồng hồ thiêu đốt thiên hỏa chẳng những sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, tương phản sẽ còn tiến một bước cường hóa thân thể của hắn, chiết xuất trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí. Dương Vô Tâm thể nội sở tu luyện long khí chính là chính thống nhất thiên địa nguyên khí một trong, tại thiên hỏa rèn luyện chiết xuất phía dưới, hắn cảm thấy nguyên khí trong cơ thể biến hóa. Thể nội nguyên khí cũng không tiếp tục là giống như kiểu trước đây tràn ngập tại trong cơ thể của mình, mà là bị có quy luật áp xúc sau hình thành một cái trong suốt khối không khí, thể tích lại chỉ còn lại có nguyên lai vô cùng một lứa tiểu. Dương Vô Tâm dùng nội thị quan sát, phát hiện nguyên thần của mình ngồi xếp bằng tại kia giảm, hai tay kết ấn nhắm mắt tu luyện. Mà áp xúc sau nguyên khí đoàn liền lơ lửng tại mình nguyên anh trước ngực không ngừng chuyển động, tùy thời bổ sung lấy tự mình tu luyện lúc tiêu hao nguyên khí. Lần này thiên hỏa mang tới nguyên khí chiết xuất đối Dương Vô Tâm sau này tu luyện có trợ giúp thật lớn. Chiết xuất sau nguyên khí so với ban đầu chỉ mạnh không yếu, còn chống đi gần 9 phần 10 phương có thể để hắn kế tiếp theo hấp thu luyện hóa nguyên khí, dạng này liền mang đến cho hắn tăng lên rất nhiều không gian. Mà lại, lần này thiên hỏa luyện thân cũng vì Dương Vô Tâm sau này độ thần kiếp lúc nhất định phải kinh lịch thần hỏa luyện thân, đánh xuống cơ sở vững chắc. Dương Vô Tâm tại cái này giảm hưởng thụ thiên hỏa luyện thân mang tới chỗ tốt, thế nhưng là trong kết giới tiểu hồ ly lại cũng không biết hắn tình huống hiện tại. Bởi vì Dương Vô Tâm hiện tại vô luận từ cái gì góc độ nhìn đều là một cái kịch liệt thiêu đốt đại hỏa cầu. Tiểu hồ ly tâm giảm lo lắng cực, thế nhưng là lại không có biện pháp. Nghĩ từ kết giới này giảm ra ngoài, nàng làm không được. Coi như nàng có thể ra ngoài, lại có cái gì sử dụng đây? Còn không phải như vậy bị đốt thành hỏa cầu thôi. Tiểu hồ ly tuyệt vọng nghĩ đến, trước mắt hỏa cầu vào lúc này lại phát sinh biến hóa. Hỏa diễm thời gian dần qua dập tắt, một cái quái vật xuất hiện tại trước mặt của nàng. Trời ạ, đây là cái gì quái vật a? Tiểu hồ ly thét chói tai lấy bịt kín con mắt. Chỉ thấy mặt nàng trước trần trụi đang đứng một cái toàn thân đen nhánh quái vật, cười thời điểm lao ra đầy miệng chỉnh tề tiểu bạch nha, ngay tại phất tay hướng nàng chào hỏi đâu. Nhìn thấy tiểu hồ ly biểu lộ, Dương Vô Tâm mới cúi đầu quan sát một chút mình, lập tức trên mặt đen giảm thấu đỏ. Xong, lần này thành bạo lục cuồng. Dương Vô Tâm buồn bực nghĩ đến. Dương Vô Tâm tranh thủ thời gian vận công thanh sửa lại một chút bị thiên hỏa hun đen thân thể, rồi mới từ không gian chữa vật giảm tìm ra một bộ y phục, dùng tốc độ nhanh nhất thay xong, bay đến phía dưới trên mặt hồ chiếu một cái, lần này hài lòng bay trở về. Nhớ tới bị thiên hỏa hun thành than đen, không khỏi Dương Vô Tâm nộ khí đầy ngũ thân, hướng lấy thiên hỏa cấp kiếp vân liền vào tới. Lời bục bạch, người này thế nào liền không nhìn thấy thiên hỏa mang tới chỗ tốt đâu? Dương Vô Tâm, thử, cái gì chỗ tốt có thể chống đỡ được nó phá hư ta hình tượng đại tội? Lời bục bạch, bị thiên hỏa luyện thân về sau, thiên hỏa cũng không còn cách nào đối Dương Vô Tâm cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, hắn không cần tốn nhiều sức liền đi tới thiên hỏa cấp kiếp vân trước đó, hiện học hiện mại, dùng vừa mới áp xúc qua nguyên khí phát ra một đạo cường lực kiếm khí, đem kiếp vân đánh tan. Lượt thiên kiếp thứ 2 thiên hỏa cấp cũng thuận lợi vượt qua. Dương Vô Tâm bay đến kết giới trước, hướng mưng lấy con mắt tiểu hồ ly hô, "Uy, đừng lừa lấy mắt, thiên hỏa từng cấp đi. Ngươi còn chưa có chết." Nghe tới Dương Vô Tâm thanh âm, tiểu hồ ly thả tay xuống vui mừng nói, "Ngươi liền như thế trông mong lấy ta chết nha." Dương Vô Tâm tức giận nói, "Nào có nha, người ta là lo lắng ngươi nha, thật sự là hảo tâm không có hảo báo." Tiểu hồ ly hậm hực nói, "Tốt tốt, ngươi ở bên trong trung thực đợi lấy đi, cùng thiên kiếp qua sau chúng ta đang nói chuyện." Bên hai đã nghe tới hô hô phong thanh, Dương Vô Tâm biết là thiên phong cấp đến, không dám nhiều lời, lập tức chuẩn bị nên địch. Thiên phong cấp tựa như là một cái đảo lại gió lốc trung tâm chính là nó kiếp vân. Lấy kiếp vân làm trung tâm, gió lốc tại từng tầng hướng bên ngoài khuếch trường, phạm vi càng lúc càng lớn, sức gió càng ngày càng mạnh. Mỗi một tầng gió mặt đều giống như vô số đem sắc bén dao nhọn, có thể cắt phân giải hết thể ngăn tại trước mặt nó chướng ngại. Đại địa cũng bị phong nhận cắt ra đạo đạo danh sâu, gió lốc khí thế hùng mạnh vô song. Lần nữa tránh thoát một đạo phong nhận tập kích, Dương Vô Tâm suy nghĩ đến, dạng này không phải cái biện pháp nha, mặc dù phong nhận đối với mình đến nói không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng là đến tuột cùng như thế nào mới có thể cao gần kiếp vân đâu. Gió lốc cũng giống là đang cười nhạo Dương Vô Tâm, thổi càng thêm mãnh liệt, mà lại đem to lớn đầu gió chuyển hướng Dương Vô Tâm, lập tức truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Cái này đầu gió thật là lớn hấp lực. Dương Vô Tâm phàn nàn nói, "Ân, đầu gió. Ha ha, nguyên lai đường ra tại cái này giảm nha." Dương Vô Tâm thu hồi lực lượng, không chút nào chống cự đầu gió hấp lực, lập tức bị hút vào. Gió lốc nội bộ quả nhiên cùng bên ngoài khác biệt, cái này giảm không có một chút ngoại giới chi lực. Nói cách khác, tại cái này giảm chỉ cần ngươi không vận công phản kháng, liền sẽ không nhận công kích, ngươi phản kháng lực lượng càng lớn, nhận phản tác dụng lực lại càng lớn. Cho nên nói, Dương Vô Tâm hiện tại tựa như là tại một đầu an đi thông đạo giảm, nhẹ nhõm tự tại hướng trong gió lốc tâm kiếp vân bay đi. Không có chút nào bảo hộ kiếp vân gặp giống như mãnh hổ xuống núi Dương Vô Tâm, kết quả tự nhiên cũng biết, thiên phong cấp nhẹ nhõm thông qua. Lần này trên trời kiếp vân không có nửa phân dừng lại, trực tiếp liền phát động lựa thiên kiếp thứ 4, thiên lôi cướp. Cái này thiên lôi cấp là trước 4 tầng cấp giảm hung hiểm nhất một kiếp, bởi vì là thiên lôi có thể nói là vạn vật khắc tình, cho nên nói chính là đã phi thăng tiên nhân cũng chỉ có thể cao pháp bảo chống cự thiên lôi, căn bản không dám lấy thân thử nghiệm, vượt kỳ phong mang. Dương Vô Tâm lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, trực tiếp bị vào đầu một lôi bổ xuống. Bị trời sét đánh trúng về sau, Dương Vô Tâm toàn thân nổi lên một loại tê dại cảm giác, giống như là bị địa giật, toàn thân lười biếng để không nổi một tia khí lực. Dương Vô Tâm lập tức vận công, ý đồ dùng nguyên thần sơ tán hướng nhập thể nội dòng điện. Bất quá, lần này nếm thử làm Dương Vô Tâm lại có phát hiện mới. Thiên lôi mang đến dòng điện vậy mà cũng là tinh khiết thiên địa nguyên khí, nó nhanh chóng bị Dương Vô Tâm thể nội áp xúc qua nguyên khí đoàn hấp thu, đồng hóa. Khi nguyên khí đoàn lại tràn ngập toàn thân thời điểm, lại lần nữa bị áp xúc. Theo lấy từng đạo thiên lôi không ngừng mà bổ vào Dương Vô Tâm trên thân, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng bê. Tê đầu hấp thu, đồng hóa, áp xúc, hấp thu, dạng này một cái vòng đi vòng lại theo điểm. Dương Vô Tâm thể nội áp xúc qua nguyên khí đoàn cũng theo lấy theo điểm so trước kia lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn linh cơ khẽ động, bắt đầu dựa theo chân long kiếm quyết trước 4 tầng tâm pháp luyện khởi công tới. Mang theo dòng điện thiên địa nguyên khí, cực đại chạm vào Dương Vô Tâm thể nội các tầng kiếm khí đồng hóa dung hợp làm việc, cũng làm tu vi của hắn trong thời gian ngắn ngủi đạt được trên phạm vi lớn mà tăng lên. Bất quá Dương Vô Tâm đối với mấy cái này lại hoàn toàn không biết gì, bởi vì hắn đã sớm nhập định. Trong nhập định Dương Vô Tâm tiến vào Thái Thủy chi cảnh cùng tự nhiên hòa thành một thể, cực lớn hạn độ hấp thụ lấy giữa thiên địa tinh khiết nhất nguyên khí. Hắn nguyên anh trước ngực chuyển động lấy nguyên khí đoàn cũng càng thêm thực thể hóa, trở thành một cái nguyên khí cầu. Mà lại tại nguyên khí cầu bên ngoài xuất hiện một tầng như có như không dòng điện tầng, quay chung quanh lấy nguyên khí cầu không ngừng xoay tròn. Như vậy, sau này Dương Vô Tâm phát ra kiếm khí liền sẽ phụ lấy có cùng loại thiên lôi dòng điện, mà lại loại này dòng điện mạnh yếu là từ chính hắn khống chế. Đây quả thực là tương đương với cho không Dương Vô Tâm một kiện cực phẩm công kích tỷ hệ. N khí nha. Mà lại, theo lấy Dương Vô Tâm không ngừng mà hấp thu thiên lôi mang tới năng lượng, trên cánh tay phải rắn hình đồ án cũng bắt đầu tránh phát sáng lên. Nguyên lai, ngủ say tiểu tinh cũng cảm nhận được cỗ này tinh thuần năng lượng cường đại, cho nên liền không khách khí chút nào hút thu vào. Nhìn thấy tiểu tinh có thể hấp thu cỗ năng lượng này, Dương Vô Tâm phi thường cao hứng, cũng càng thêm ra sức đối Thiên Lôi tiến hành lấy bóc lột, thời gian phảng phất đình chỉ. Thiên Lôi cuối cùng ngừng lại, không cách nào lần nữa hấp thu nguyên khí, Dương Vô Tâm cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Rất nhanh, Dương Vô Tâm liền cảm thấy mình biến hóa trong cơ thể. Hắn phát hiện tu vi của mình đã đột phá cách thần sơ kỳ, đạt tới cách thần trung kỳ. Không chỉ có như thế, Dương Vô Tâm chân long kiếm quyết trước 4 tầng cũng đã hoàn toàn dung hợp. Bất quá nhất làm hắn hưng phấn là, thông qua cái này lựa tiên kiếp để hắn nắm giữ đến Thiên Lôi bí mật. Sau này chỉ cần Dương Vô Tâm nguyện ý, liền có thể phát ra bản thân Thiên Lôi. Tu vi bên trên đột phá làm Dương Vô Tâm lòng tin cũng rất là tăng cường, hắn chuẩn bị nhất cử đánh tan trên trời kiếp vân. Lúc này, hắn lại phát hiện Thiên Lôi cấp kiếp vân đã tự mình tán đi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, kiếp vân mình cũng có thể tán đi sao? Sau đó Dương Vô Tâm mới biết được, nguyên lai là Thiên Lôi năng lượng đều bị mình hấp thu, mà năng lượng không đủ tự nhiên cũng liền không cách nào lại hình thành kiếp vân. Bất quá loại này hấp thu Thiên Lôi mới mẹ sự tình cũng chỉ có Dương Vô Tâm quái thai như vậy mới dám nếm thử đi. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng nhất lượt thiên kiếp cũng chính là Thiên Nguyên cước. Thực lực cường đại mang cho Dương Vô Tâm cường đại lòng tin, hắn nhìn thẳng lấy trên trời cuối cùng nhất một đóa cũng là lớn nhất một đóa kiếp vân, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào thẳng lên vân tiêu giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn lấy, giống như là tại hướng kiếp vân phát ra khiêu chiến. Chương 17, yêu tinh rừng rậm. Dương Vô Tâm lặng lặng chờ đợi lấy trong truyền thuyết kinh khủng nhất lượt thiên kiếp thứ 5. Thế nhưng là, hắn cùng nửa ngày cũng không có phát hiện Thiên Nguyên cấp đến điểm báo, mà lại trên trời kiếp vân lại có dần dần dấu hiệu tiêu tán. Đối đây, Dương Vô Tâm cảm thấy phi thường nghi hoặc, không biết kiếp vân đang làm cái gì quỷ, nhưng hắn hay là quyết định lấy không thay đổi đến ứng và biến, nhìn xem mạnh nhất Thiên Nguyên cấp có thể mang cho mình cái gì dạng kinh hỉ. Ngay tại Dương Vô Tâm nghiêm mật đề phòng thời điểm, phía sau kết giới giảm tiểu hồ ly lại hô lên, "Thả ta ra ngoài rồi, thiên kiếp quá khứ, nhanh lên rồi, muộn liền không kịp." "Cái gì? Thiên kiếp quá khứ rồi? Kia đệ ngũ trọng Thiên Nguyên cấp đâu?" Dương Vô Tâm nghe được không hiểu ra sao, quả thực có chút sợ không được đầu não. Bất quá, hắn hay là một bên hỏi thăm, một bên vất tay triệt điệu kết giới. Tiểu hồ ly từ kết giới giảm ra sau, lập tức bay đến kiếp vân chính phía dưới, rồi mới cao hứng bừng bừng đối Dương Vô Tâm nói, "Ngươi thật lợi hại à, vậy mà như thế thoải mái mà đánh tan 4 đóa kiếp vân, còn để lượt thiên kiếp thứ 5 không có phát ra tới, thật gọi người không thể tin được nha. Chẳng lẽ nói Thiên Nguyên cấp không tới rồi sao?" Dương Vô Tâm vẫn là không có hiểu được. "Đúng nha, kiếp vân hiện tại đã không có đầy đủ năng lượng đi dẫn phát Thiên Nguyên cấp, cho nên nói nha, thiên kiếp đã qua. Ta thật sự là quá may mắn, vậy mà độ kiếp thành công." "Vạn tuế." Tiểu hồ ly hạnh phúc reo hò lấy. Lão Thiên giống như là tại đáp lại tiểu hồ ly, một mảnh tường hòa kim quang vẩy xuống dưới, đem tiểu hồ ly vây quanh tại kim quang bên trong. Đây chính là độ kiếp thành công sau chỗ cần trải qua cuối cùng nhất một bước, tiên quang đắp chân thân. Tiểu hồ ly tại tiên quang bên trong dáng vẻ trang nghiêm, không còn có một tia yêu khí. Trải qua tiên quang đắp thân về sau, nàng mới xem như chân chính đến đại thừa kỳ. Bất quá nếu là nghĩ phi thăng tiên giới lời nói, nàng còn muốn tại tu chân giới dừng lại một đoạn thời gian, hoàn toàn dung hợp chân thân của mình sau, mới có thể thật phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Bởi vì nàng là tại Dương Vô Tâm trợ giúp dưới mới hôn khắc cướp, cho nên nàng tiền cơ vô cùng kém, cho nên nàng phải hao phí so người khác nhiều thời gian hơn để dung hợp chân thân. Tiên quang cùng kiếp vân đều chậm rãi thối lui, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, tiểu hồ ly cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Hiện tại tiểu hồ ly như là xuất trần kéo tục tiên tử, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo rung động lòng người mị lực. Cũng may Dương Vô Tâm thở nhỏ bắt đầu tu tập băng tâm quyết, tâm trí kiên định vô song, bằng không thật đúng là sẽ bị nàng mê hoặc. Thật sự là hoa sen mới nở, thiên sinh lệ chất nha. Dương Vô Tâm thầm khen nói. Hồ Nguyệt Nhi đa tạ thượng tiên tương trợ tri ân. Tiểu hồ ly huyền huyền mà đến, cung kính hướng Dương Vô Tâm không người thi lễ. Trải qua tiên quang đắp thân về sau, tiểu hồ ly khí chất có rất lớn cải biến. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy trả cái lễ, Nguyệt Nhi cô nương không cần đa lễ, tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Mà lại tại hạ cũng không phải cái gì thượng tiên, một phàm nhân thôi. Ngược lại là muốn chúc mừng Nguyệt Nhi cô nương vinh đăng tiên giới nha. Thượng tiên nói đùa, Nguyệt Nhi có thể hôn khắc cướp tất cả đều là dựa vào thượng tiên tương trợ. Lại nói, nào có phàm nhân có thể lợi hại như thế, có thể thoải mái mà đánh tan kiếp vân. Nếu nói như vậy, ai còn tu tiên đâu? Hồ Nguyệt Nhi che miệng cười nói, "Ta nha, chỉ bất quá xem như tương đối đặc thủ phàm nhân đi, chỉ là không biết Nguyệt Nhi cô nương tại sao mạnh hơn độ thiên kiếp đâu." Nghe tới Dương Vô Tâm lần nữa kiên nhẫn đưa ra vấn đề này, Hồ Nguyệt Nhi trong mắt lóe lên gian xảo quan mang. "Vậy thì tốt, chúng ta trao đổi tốt. Ta cho ngươi biết ta tại sao độ kiếp, ngươi đây, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi tại sao là đặc thủ phàm nhân, có được hay không vậy?" Cuối cùng nhất một câu đã có thể tính là nũng nịu. Cái này tâm địa thiện lương tiểu cô nương, dù nhưng đã sắp phi thăng tiên giới, hay là giữ lại lấy vốn có một phần thuần chân, mà lại tại Dương Vô Tâm xem ra giữa bọn hắn cũng coi là hữu duyên đi. Thế là Dương Vô Tâm khẽ bước cằm, đồng ý Hồ Nguyệt Nhi đề nghị. Nhìn thấy Dương Vô Tâm biểu thị đồng ý, Hồ Nguyệt Nhi cũng không giấu giếm nữa, hướng hắn nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Trước đây thật lâu, cái này rằm không có hoang vu thổ địa, không có có vô tận sa mạc, có lại là một mảnh mỹ lệ rừng rậm. Bởi vì bên trong ở lại lấy rất nhiều thú tộc người tu chân, cũng chính là mọi người trong miệng yêu tinh, cho nên vùng rừng rậm này liền được xưng là yêu tinh rừng rậm. Tại vùng rừng rậm này rằm hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí sung túc, hơn nữa còn có một loại lực lượng thần bí, có thể để thú tộc các tu chân giả tốt hơn hấp thụ linh khí tăng cao tu vi. Loại lực lượng này được xưng là thủ hộ chi lực, chính là có thủ hộ chi lực tồn tại, yêu tinh rừng rậm rậm mới trở thành thú tộc người tu chân căn cứ, càng trở thành nhà của bọn hắn. Đông đảo thú tộc người tu chân trở thành tu chân giới một cỗ không thể khinh thị lực lượng, liền ngay cả thất đại môn phái cũng không dám đánh yêu tinh rừng rậm chủ ý. Hòa bình chỗ tốt là rõ ràng, yêu tinh nhóm tại đất đai của mình bên trên vui vẻ sinh hoạt, an tâm tu luyện, thời gian trôi qua bình tĩnh lại phong phú. Thế nhưng là có một ngày, tai nạn giáng lâm, một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời rơi xuống, đem mỹ lệ yêu tinh rừng rậm biến thành một cái biển lửa. Từ trên trời giáng xuống đại hỏa đem những nơi đi qua đốt thành một vùng phế tích, thú tộc các tu chân giả tự động tổ chức chống cự lần này hủy diệt tính nguy cơ. Cuối cùng nhất, đại hỏa cuối cùng dập tắt, nhưng lại yêu tinh rừng rậm cũng vẹn vẹn chỉ còn lại lúc đầu vô cùng một. Trọng yếu nhất chính là, mọi người phát hiện thủ hộ chi lực biến mất. Không có thủ hộ chi lực làm đại đa số thú tộc người tu chân đều lựa chọn rời đi, mỹ lệ yêu tinh rừng rậm từ đây xuống dốc. Lưu lại thú tộc người tu chân lại phát hiện một kiện càng nghiêm trọng hơn sự tình. Đó chính là, tại phế tích bên trong có một cỗ tà ác lực lượng đang không ngừng thôn vệ lấy vì số không nhiều linh khí. Phế tích chỗ đã biến thành hoàn toàn hoang lương sa mạc, mà vùng sa mạc này lại tại kia tà ác lực lượng ăn mòn phía dưới không ngừng mà hướng ngoại quyết trương lấy. Còn lại thú tộc các tu chân giả chẳng những không cách nào giống như trước đồng dạng tu luyện, hơn nữa còn phải tùy thời chú ý ngăn cản tà ác lực lượng xâm lấn, tình cảnh gian nan có thể nghĩ. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm ra cái gì dạng cố gắng, cũng tựa hồ chỉ có thể chậm lại thổ địa sa hóa bộ pháp, căn bản không có lực lượng đi ngăn cản sa hóa phát sinh. Trong đó rất nhiều tiền bối thú tộc người tu chân càng là vì thế hao hết công lực, thiêu đốt sinh mệnh, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Mỗi lần đều tại uy mắng chiến đấu bên trong tiêu hao lấy năng lượng của mình, mà bên ngoài còn thừa không có mấy tiên linh khí căn bản là không có cách đền bù quá độ tiêu hao, cho nên còn lại yêu tinh cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, yêu tinh rừng rậm chỉ còn lại có chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, còn lại yêu tinh đứng trước lấy một cái trọng đại lựa chọn, đi hay là không đi. Đi, rời đi yêu tinh rừng rậm, gia tướng của bọn họ sẽ bị sa mạc vô tình thôn phệ, yêu tinh rừng rậm cũng sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Thế nhưng là không đi, lấy bọn hắn ít ỏi lực lượng lại có thể làm chút cái gì đâu. Bọn hắn kết quả sau cùng cũng sẽ chỉ là cùng yêu tinh rừng rậm cùng một chỗ từ tu chân giới chậm rãi biến mất. Hồ Nguyệt Nhi là bọn này còn lại yêu tinh bên trong tu vi cao nhất. Dưới loại tình huống này, nàng quyết định liều mình đánh cược một lần, cưỡng ép độ kiếp. Nếu như thành công, nàng sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại, liền có cơ hội triệt để cứu vớt yêu tinh rừng rậm, chừng cứu nhà của các nàng. Dù cho không thành công lời nói, đối với nàng quyết định như thế cùng yêu tinh rừng rậm cùng tồn vong người mà nói, cũng chẳng qua là kết quả sớm một chút đến thôi. Thế là, nàng giấu lấy mọi người len lén chạy ra, dẫn phát thiên kiếp. Vậy ngươi bây giờ dự định làm sao đây? Nghe Hồ Nguyệt Nhi cố sự, Dương Vô Tâm trong lòng cũng có chút nặng nề. Hiện tại tốt, ta vượt qua thiên kiếp, ta muốn cùng kia cô tà ác lực lượng quyết nhất tử chiến. Hồ Nguyệt Nhi thần sắc cực kỳ kiên định, khiến Dương Vô Tâm không khỏi có chút động dung. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp chút gì đâu. Không biết thế nào, Dương Vô Tâm luôn cảm thấy Hồ Nguyệt Nhi nói tới kia cô tà ác lực lượng không phải như thế đơn giản, khả năng dính đến một chút khác cái gì. Thật sao? Kia thật là quá tốt. Hồ Nguyệt Nhi vui hình với sắc nói. Bất quá, chuyện ngươi đáp ứng còn không có nói cho ta biết chứ, đừng nghĩ quỵt nợ ở. Tiểu nha đầu này trí nhớ thật đúng là tốt. Không có cách, Dương Vô Tâm đành phải đem tình huống của mình đơn giản hướng nàng giới thiệu một chút. Tiểu nha đầu nghe xong cũng không có giống những người khác ngạc nhiên như vậy, mà là như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai thật sự có tu thần giả nha, chắc không được ngươi không giống người khác như thế xem thường chúng ta yêu tinh, mà chút còn như thế lợi hại, ta còn tưởng rằng tu thần giả chỉ là truyền thuyết đâu. Rồi mới tiểu nha đầu lại xoay đầu lại hướng Dương Vô Tâm nói, đã ngươi là tu thần giả, lại lợi hại hơn ta, vậy liền làm ca ca ta đi. Ra sao? Có cái giống ta như thế thông minh xinh đẹp thần tiên muội muội ngươi cũng không mất mát gì đi. Hảo hảo, không thiệt thòi. Ta Dương Vô Tâm liền nhận ngươi cái này thần tiên muội muội. Ai, nhìn nàng nói, cùng thụ bao lớn ủy khuất, làm cho Dương Vô Tâm dở khóc dở cười. Đi thôi, thần tiên muội muội, mang ca ca ta đi xem một chút các ngươi yêu tinh rừng rậm đi. Có thể là tại ma môn đợi thời gian dài, Dương Vô Tâm cũng bất chi bất giác nhiễm phải một chút ma môn khí tức, cũng không tiếp tục là giống nguyên lai như thế chứng trạc đàng hoàng. Ca ca, gọi ta Nguyệt Nhi liền tốt, ta cái này liền dẫn ngươi đi yêu tinh rừng rậm. Hồ Nguyệt Nhi dứt lời nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này đúng như cùng gió xuân hiu hiu, trăm hoa đua nở, làm tâm tình người ta đại khoái. Dương Vô Tâm theo Hồ Nguyệt Nhi hướng sa mạc chỗ sâu bay đi. Cái này coi như hay là Dương Vô Tâm lần thứ nhất cảm nhận được chân chính sa mạc đi, lần trước là tại luyện hồn chi trận huyễn cảnh bên trong, hẳn là không tính. Trong sa mạc Dương Vô Tâm có thể rõ ràng cảm giác được một cô nóng bỏng viêm tà chi khí, mặc dù không phải rất đậm, nhưng là đi liên miên bất tuyệt, chậm rãi hướng bốn phía mở rộng mình xúc tu. Mà lại kỳ quái là, trên đường đi cỗ này viêm tà chi khí cường độ không có chút nào biến hóa, cái này liền cho thấy cỗ này viêm tà chi khí trung tâm cũng không tại cái này dặm, chí ít là không tại vùng sa mạc này mặt ngoài. Dần dần, Dương Vô Tâm cảm thấy mặt khác một cỗ khí tức, kia là một cỗ yếu ớt tiên linh khí, tại viêm tà khí hơi thở che giấu phía dưới, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nếu như mình không có đoán sai, bọn hắn hiện tại đã tiếp cận còn sót lại yêu tinh rừng rậm. Càng đi về trước bay, Dương Vô Tâm liền càng thêm mãnh liệt cảm giác được, tiên linh khí chính đang từ từ tăng cường, mà viêm tà chi khí lại bắt đầu từ từ yếu bớt. Cuối cùng, khi bọn hắn bay đến hai cỗ khí tức ngang hàng địa phương lúc, Hồ Nguyệt Nhi ngừng lại. "Kaka, yêu tinh rừng rậm đến." Hồ Nguyệt Nhi chỉ lấy trước mắt một mảnh mê vụ nói. "Ân, để ta xem một chút a, tốt yếu ớt kết giới nhà, chúng ta đi vào đi." Xuyên đấu qua mê vụ, Dương Vô Tâm nhìn thấy một tầng yếu ớt phòng ngự kết giới. Thế là, Dương Vô Tâm đi theo lấy Hồ Nguyệt Nhi bay tiến vào trong truyền thuyết yêu tinh rừng rậm. Hiện tại yêu tinh rừng rậm căn bản là không có cách cùng trước kia toàn thịnh thời kỳ so sánh, tại viêm tà chi khí ăn mòn phía dưới, chỉ lưu lại dưới rất nhỏ một bộ phân thổ địa, lớn tiểu cũng chỉ tương đương với Minh cổ phái Minh Nguyệt Sơn trang như vậy lớn. Bất quá tại cái này rậm hay là bảo trì yêu tinh rừng rậm ban sơ thời điểm liền có sinh thái hoàn cảnh. Hoa hồng liễu xanh, cỏ sát thanh thanh, càng khó hơn chính là cái này rậm lại còn có một vịnh thanh tuyển, từ một điểm này liền có thể phỏng đoán đến lúc trước yêu tinh rừng rậm là bao nhiêu mỹ lệ, bao nhiêu nghi nhân. Mặc dù mới vừa vặn bước vào yêu tinh rừng rậm, Dương Vô Tâm cũng đã thật sâu thích cái này rậm. Hắn thích nàng cổ lão, thích nàng yên tĩnh cũng thích nàng hài hòa. Có lẽ là bởi vì Dương Vô Tâm thái thủy chi cảnh tiếp cận nhất với tự nhiên nguyên nhân, hắn luôn luôn đối vùng rừng rậm này cảm giác được vô cùng thân thiết. Mà lại, hắn cảm thấy tại nội tâm của mình chỗ sâu, có lẽ có vật gì đó là cùng vùng rừng rậm này tương thông. Lúc này, Dương Vô Tâm trong lúc vô tình cùng thiên nhiên hòa thành một thể. Kaka, thật thật kỳ quá nha. Vừa rồi ta đột nhiên không cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi liền như là hư không tiêu thất đồng dạng. Thế nhưng là ta quay đầu nhìn thời điểm, lại thanh thanh sở sở nhìn thấy, ngươi liền liền đứng tại phía sau ta. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện nha? Nguyệt Nhi giọng nghi ngờ đem Dương Vô Tâm từ trong suy nghĩ mang trở về. Đó là bởi vì ta vừa rồi dung nhập trong tự nhiên. Dương Vô Tâm nhân cơ hội này chỉ điểm nàng một chút, khi ngươi đạt tới cùng tự nhiên hòa làm một thể cảnh giới, ngươi liền có thể phát hiện ta tồn tại. Chơi ạ, cùng tự nhiên hòa làm một thể, đó là một loại cái gì dạng cảnh giới nha? Ta thời điểm nào mới có thể đạt tới đâu? Nguyệt Nhi nhìn Dương Vô Tâm, mắt rằm không che giấu chút nào lao ra thần sắc hâm mộ. Đừng nản chí, Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi trung thực với nội tâm của mình, không ngừng mà đi thăm dò, không ngừng mà đi cảm thụ, cuối cùng có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Dương Vô Tâm cổ vũ nói. Kaka, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng. Nguyệt Nhi khéo léo nói. Lúc này, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, vài bóng người lao đến, mà làm trước một bóng người, trực tiếp một đầu đụng tiến vào Nguyệt Nhi mang giảm. Nguyên lai là một cái cùng Nguyệt Nhi dáng dấp rất giống tiểu nha đầu, nàng phủ một thân thủy lam sắc váy dài, trải lấy hai cái bím tóc, vô cùng tiên chân khả ái. Tiểu nha đầu này chăm chú ôm lấy Nguyệt Nhi eo, bên cạnh nước nở vừa nói, tỷ, tỷ, ngươi đi nơi nào? Ngươi có thể tính trở về. Ngươi không muốn trái tim sao? Trái tim oan, tỷ tỷ không phải trở về rồi sao? Đừng khóc ca, tỷ tỷ thế nào bỏ được không muốn trái tim đây? Nguyệt Nhi khẽ vuốt lấy muội muội của mình, một mặt chịu mến chi sắc. Thế nhưng là tỷ tỷ, Đen Vân ca ca nói xem chính ngươi đi, ta cho là ngươi không muốn trái tim nữa nha. Tỷ tỷ, ngươi không muốn đi, đừng rời bỏ trái tim có được hay không? Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, lay động lấy Nguyệt Nhi hỏi. Một cái màu da rất đen mặt mũi tràn đầy vẻ hàm hậu tiểu hỏa tử dùng tay cào lấy đầu, ngượng ngùng nói, Nguyệt Nhi tỷ, hôm qua ngươi ban đêm thời điểm ra đi, ta là không cẩn thận nhìn thấy, không phải cố ý nhìn lén. Nguyệt Nhi méo méo muội muội cái mũi nhỏ ôn nhu nói, tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ không sẽ rời đi trái tim. Hôm qua Thiên tỷ tỷ là đi độ kiếp đi, hiện tại tỷ tỷ không phải trở về rồi sao? Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi độ kiếp đi, thế nhưng là tu vi của ngươi còn chưa đủ nha. Ngươi vượt qua sao? Có bị thương hay không nha? Tiểu nha đầu lo lắng kéo lấy Nguyệt Nhi trái xem phải xem, sợ tỷ tỷ nàng thiếu một cái mồ hôi mau. Ai, đừng đề cập. Tỷ tỷ không biết lượng sức đi cương ép độ kiếp, kém chút liền về không tới chứ. Nếu không phải gặp ca ca, trái tim liền sẽ không còn được gặp lại ta. Nguyệt Nhi nhớ tới khi độ kiếp tình cảnh, tâm giảm phi thường sao sợ. Ca ca, cái kia người ca ca, chúng ta thời điểm nào có thêm một cái ca ca? Tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi lấy, rồi mới ngẩng đầu tìm đi, lúc này mới phát hiện bị mọi người phơi ở một bên Dương Vô Tâm. Nguyệt Nhi thân mật ôm lấy Dương Vô Tâm cánh tay, đem hắn kéo tới trước mặt mọi người, hướng nàng các đệ đệ muội muội giới thiệu, đây chính là ta mới nhận ca ca Dương Vô Tâm, thiên kiếp chính là ca ca giúp ta qua đâu. Ca ca nhưng lợi hại nữa nha, lần này hắn chính là tới giúp chúng ta cứu vớt rừng rậm. Mọi người tốt nha, ta gọi Dương Vô Tâm, là Nguyệt Nhi ca ca. Nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi ta ca ca. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy hướng bọn hắn chào hỏi. Ca ca tốt, ta gọi Mây Đen, ta gọi Xích Viêm, ta gọi Băng Hàn, ta gọi là Thạch Đầu. Ờ, chúng ta có ca ca đi. Tiểu yêu tinh nhóm cao hứng bừng bừng đem Dương Vô Tâm vây vào giữa, mồm năm miệng mười giới thiệu lấy chính mình. Trái tim lại nghiêm túc đối Dương Vô Tâm nói, ca ca, cảm ơn ngươi cứu tỷ tỷ, trái tim cảm ơn ngươi. Dương Vô Tâm nghe về sau phi thường cảm động. Hắn có thể khắc sâu cảm nhận được các nàng tỷ muội ở giữa huyết mạch tương liên chân thành tha thiết tình cảm. Đang chuẩn bị khách khí vài câu nói điểm cái gì, tiểu nha đầu đã chạy đến Nguyệt Nhi bên người. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nói cho chúng ta một chút độ kiếp sự tình đi." Tiểu nha đầu năn nỉ lấy nói. đúng nha, Nguyệt Nhi tỷ, nói cho chúng ta một chút đi." Tiểu yêu tinh nhóm phần phật lập tức vây lại, đều tràn đầy mong ngóng chi sắc. Nguyệt Nhi không chịu được bọn hắn quấy rầy đòi hỏi, chết rung động loạn đả, đành phải đem độ kiếp trước sau trải qua tưởng tượng tế tế giảng thuật một lần. Từ một mình trốn đi dẫn phát thiên kiếp, đem đến vượt qua thiên kiếp, cuối cùng nhất kết làm huynh muội. Mấy cái tiểu yêu tinh nghe được là say sưa ngon lành. Nguyệt Nhi sinh động như thật giảng lấy, đem mấy cái tiểu yêu tinh vững vàng hấp dẫn lấy. Nghe tới thiên kiếp lúc mang tới kỳ diệu cảnh sắc, bọn hắn phát ra một mảnh tán thưởng thanh âm, nghe tới Nguyệt Nhi tại trời băng cướp gặp nạn, bọn hắn lại phát ra trận trận kêu sợ hãi, trái tim nước mắt cũng bắt đầu ở hốc mắt giảm đảo quanh, nghe tới Dương Vô Tâm đánh tan kiếp vân, Nguyệt Nhi thành công độ kiếp thời điểm, bọn hắn thì đồng loạt hoan hô lên. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Nghe xong cố sự, tiểu yêu tinh nhóm nhìn Dương Vô Tâm ánh mắt giảm tất cả đều minh sắc viết sùng bái hai chữ, Dương Vô Tâm cũng trở thành yêu tinh rừng rậm rậm được hoan nghênh nhất người. Trái tim càng là chứng trạng đàng hoàng đối Dương Vô Tâm nói, sau này Vô Tâm ca ca muốn đổi cải danh tự, không thể lại gọi Vô Tâm. A, tại sao nha? Dương Vô Tâm nhóm đều hiếu kỳ hỏi nàng. Bởi vì có trái tim nha, đương nhiên không thể để cho Vô Tâm, phải gọi Hữu Tâm mới đúng chứ. Trái tim một bộ đương nhiên dáng vẻ, đem tất cả đều chọc cười. Lúc này, Dương Vô Tâm cảm giác được rừng rậm chung quanh viêm tà chi khí càng ngày càng nặng, đồng thời còn tại lấy rừng rậm làm trung tâm thật nhanh tụ tập lấy, mà rừng rậm bên ngoài nguyên bản cứu yêu ớt phòng ngự kết giới càng là lộ ra lung lay sắp đổ. Ca ca, kia cỗ tà ác khí tức lại nặng, kết giới sắp nhịn không được. Nguyệt Nhi không hổ là đã đến đại thừa kỳ cao thủ, linh giác đã vô cùng nhạy cảm, rất nhanh cũng phát giác được chung quanh nguy hiểm. Tiểu yêu tinh nhóm nghe Nguyệt Nhi lời nói, cũng đều đình chỉ chơi đùa huyên áo, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vô Tâm, trên mặt một mảnh kinh hoàng. Những này đáng thương tiểu yêu tinh nha, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Trong vô hình, bọn hắn đã đem mình làm chủ tâm cốt. Dương Vô Tâm tâm giảm thở dài, trên mặt lại mang theo mỉm cười đối bọn hắn nói, đừng lo lắng, ta trước thiết kế tiếp kết giới bảo vệ tốt rừng rậm, rồi mới đang từ từ tìm kiếm cô này viêm tà chi khí đầu nguồn, nhất cử đem nó tiêu diệt. Nghe tới Dương Vô Tâm cam đoan, bọn hắn giống như là ăn thuốc an thần đồng dạng, lại khôi phục thuần chân tiểu dung. Dương Vô Tâm phất tay thiết kế tiếp kết giới, đem toàn bộ rừng rậm đều che đậy. Cùng nguyên lai yếu ớt kết giới khác biệt, mới kết giới rót vào Dương Vô Tâm lực lượng, phía ngoài viêm tà chi khí bất luận như thế nào tụ tập, cố gắng thế nào đều không thể dung chuyển nó một phân một hào, hiện tại yêu tinh rừng rậm tạm thời rời xa nguy hiểm. Không có sao chú ý chi lo, Dương Vô Tâm bắt đầu toàn lực ứng phó lục soát viêm tà chi khí đầu nguồn. Đầu tiên, hắn buông lòng tâm thần của mình, làm mình tiến vào thái thủy chi cảnh, hoàn toàn dung nhập vào trong tự nhiên. Lúc này, linh giác của hắn trở nên vô cùng linh mẫn, xung quanh bất luận cái gì hơi tiểu nhân biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm giác. Rồi mới, hắn thả ra tâm thần, cảm thụ lấy không gian bên trong viêm tà chi khí lưu động, kiên nhẫn tìm kiếm lấy nó đầu nguồn. Viêm tà chi khí y nguyên đang không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, lấy rừng rậm làm trung tâm tụ tập lấy. Dương Vô Tâm đã sớm cảm giác được nó, cũng chính là viêm tà chi khí đầu nguồn, thật không đơn giản. Nó liền giống như là muốn cùng Dương Vô Tâm chơi trốn tìm đồng dạng, không ngừng mà chế tạo giả tướng đến mê hoặc Dương Vô Tâm. Mỗi một đạo viêm tà chi khí đều là đến từ cùng phương hướng khác nhau, mà lại càng đến nơi xa càng là yếu ớt, để người rất khó có thể tìm tới chính xác con đường. Đối thủ lần này tương đương cao minh, Dương Vô Tâm cũng không thể không vì chiến thuật của nó lớn tiếng khen hay. Bất quá cái này cũng không biểu minh Dương Vô Tâm không có biện pháp ứng đối, hắn đem tâm thần phân tán thành 10 triệu cái, mỗi một cái tâm thần đều ven theo một đạo tụ đến viêm tà chi khí đảo ngược truy tung mà đi. Chỉ cần có một cái đi đối đường, Dương Vô Tâm liền có thể tìm được nó chính xác vị trí, hiện tại Dương Vô Tâm muốn làm chỉ còn lại có kiên nhẫn chờ đợi. Dương Vô Tâm từ trong nhập định trở về, đem kế hoạch của hắn hướng Nguyệt Nhi các nàng nói một lần. Mà tiểu yêu tinh nhóm tự nhiên là đối Dương Vô Tâm bội phục sát đất, quả thực coi hắn là thành thiên thần hạ phàm. "Kaka, vừa rồi ngươi ngay tại chúng ta trước mắt, thế nhưng là chúng ta nếu như không mở to mắt lời nói, căn bản không cảm giác được ngươi tồn tại đâu. Ngươi tựa như là biến thành rừng rậm một bộ phận, cái này quá bất khả tư nghị. Ngươi biết không, chúng ta đều là tại rừng rậm rậm xuất sinh, tại rừng rậm rậm sinh dài, cho tới bây giờ đều chưa đi ra rừng rậm, cũng sẽ không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn vùng rừng rậm này. Có thể chân chính dung nhập tự nhiên càng là chúng ta cùng chung mục tiêu, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có người có thể làm được. Ngươi là thế nào làm được nha?" Trái tim nháy lấy mắt to hỏi. Dương Vô Tâm đành phải đem khuyên bảo Nguyệt Nhi lời nói lại đối với các nàng nói một lần, nhìn các nàng từ cái hiểu cái không đến có chút hiểu được, cuối cùng nhất đều rơi vào trong trầm tư, Dương Vô Tâm cũng không lại quấy rầy các nàng, lặng lặng chờ đợi lấy các nàng tỉnh lại. "Kaka, ta minh bạch, ý của ngươi là nói, tự nhiên rằng mỗi một vật đều là có sinh mệnh, chỉ có dụng tâm đi cùng bọn chúng giao lưu, đạt được bọn nó tán thành, mới có thể thực sự trở thành bọn chúng bên trong một viên. Đúng không?" Tỉnh lại về sau, trái tim không kịp chờ đợi hướng Dương Vô Tâm hỏi. Tiểu nha đầu ngộ tính rất cao nha, lần này trải nghiệm dù không chúng cũng không xa vậy. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy gật đầu, biểu thị tán thưởng. Mà tiểu nha đầu cũng vui vẻ đem ngước đầu, giơ cao lấy quả đấm nhỏ của mình, lớn tiếng reo hò lấy, phảng phất lại nói, ta chính là một thiên tài. Lúc này, Dương Vô Tâm thả ra tâm thần cũng chuyển tới đáp lại, kia cố viêm tà chi khí đầu nguồn cuối cùng bị phát hiện. Dương Vô Tâm cảm thụ lấy tâm thần chuyển tới tin tức, vững vàng khóa lại vị trí của nó. Trong lòng nghĩ đến, hừ hừ, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Dương Vô Tâm quay người trở lại đối Nguyệt Nhi các nàng nói, hắn đã tìm được viêm tà chi khí đầu nguồn, hiện tại hắn liền đi xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào ở đây làm loạn. Các ngươi đàng hoàng ở chỗ này dặm, kết giới bên trong là tuyệt đối an toàn. Nguyệt Nhi lúc đầu muốn cùng Dương Vô Tâm cùng đi, thế nhưng là nàng nói chuyện muốn đi, trái tim các nàng liền đều dầm gì muốn đi, cuối cùng nhất không có cách nào đành phải lưu lại yên ổn quân tâm. Một mình tiến đến chính là Dương Vô Tâm kết quả mong muốn, bởi vì hắn đã phân biệt ra được kia cố viêm tà chi khí bản nguyên, kia là một cỗ phi thường cường đại ma khí. Đến tột cùng là ai có thể khống chế cường đại như thế ma khí đâu? Chương 18, Liệt Diễm Châu. Dương Vô Tâm hướng lấy khóa chặt lại mục tiêu chậm rãi bay đi, lúc này nó cũng phát hiện Dương Vô Tâm tồn tại, không ngừng mà tản mát ra viêm tà ma khí đến cản trở Dương Vô Tâm trước tiến vào. Thoải mái mà xua tan rơi ngăn trở mình ma khí, Dương Vô Tâm bay đến sa mạc trung ương, mà nồng đậm ma khí chính là từ dưới người hắn cắt vàng bên trong truyền đến. Dương Vô Tâm khép cười một tiếng, xem ra là sẽ không sai, chính là cái này dặm. Dứt lời, không gì không phá chân long kiếm khí từ Dương Vô Tâm thể nội bắn ra, đem hắn phía dưới sa mạc nổ ra một cái rất sâu hố to. Cùng lúc đó, Dương Vô Tâm cũng nhìn thấy hủy diệt yêu tinh rừng rậm kẻ cầm đầu, chính là một viên đỏ hạt châu màu đen. Dưới sa mạc thế giới dưới lòng đất rậm, không hề giống bên ngoài đồng dạng hoang vu, mà là linh khí sung túc, tràn ngập sinh cơ. Nguyên lai vùng sa mạc này phía dưới chính là yêu tinh rừng rậm linh mạch chỗ, chỉ bất quá bởi vì viên này kỳ quái hạt châu ngăn tại linh mạch phía trên, đem linh mạch tản mát ra tiên linh khí cơ hồ toàn bộ hấp thu, mới tạo thành yêu tinh rừng rậm bị sa mạc thôn phệ nghiêm trọng hậu quả. Dương Vô Tâm chuẩn bị đem cái quả hạt châu này cầm lên nghiên cứu một phen, nhìn xem nó đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật, vậy mà lại hấp thu nhiều như vậy tiên linh khí. Bất quá cái quả hạt châu này nhưng thật giống như đối với hắn tràn ngập ý, thị uy dao động còn phát ra ong ong thanh âm. Khi Dương Vô Tâm cao gần nó thời điểm, nó lại ở giữa đằng không mà lên, đồng thời toàn bộ hạt châu đều phát sáng lên, phát ra ám ánh sáng màu đỏ. Dương Vô Tâm ngạc nhiên nhìn viên này có sinh mệnh hạt châu, không biết nó muốn làm chút cái gì. Sắc trời lặng lẽ tối xuống, bốn phía ma khí điên cuồng hướng Dương Vô Tâm bên người tụ tập, tại không trung hình thành từng mảnh mây đen. Mặt trời mất đi hào quang chói sáng, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có một loại cực độ u ám, nhưng lại mười điểm quỷ dị ám ánh sáng màu đỏ tại lập lòe lấp lóe lấy. Ma khí càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cái viên cầu hình dạng, tâm cầu chính là Dương Vô Tâm cùng cái quả hạt châu này. Cái quả hạt châu này cũng đang giận đoàn nội bộ không ngừng mà phát ra lấy ma khí, Dương Vô Tâm đã bị ma khí triệt để bao vây, toàn bộ thế giới lâm vào chết đồng dạng trầm tĩnh. Đương nhiên, cái quả hạt châu này giống như một cái áp xúc quang cầu, phát ra chói mắt cường quang. Trung quanh ma khí cũng giống là tại hưởng ứng nó hiệu triệu, toàn bộ biến thành màu tím sậm. Một cái hỏa tinh từ hạt châu giằng bật đi ra, nhóm lửa dây dẫn nổ, tất cả ma khí lập tức lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, nháy mắt bốc cháy lên, toàn bộ bầu trời biến thành một cái biển lửa. Càng thêm kỳ dị chính là, hỏa diễm nhan sắc đều là màu đỏ sậm, mà trung tâm ngọn lửa lại là tử sắc. Đây cũng không phải là phàm giới hỏa diễm, Dương Vô Tâm trong lòng giảm hô. Cái này nhất định chính là có thể cùng tiên giới thiên hỏa cùng so sánh ma giới hỏa diễm. Bầu trời đã bị đốt thành khiến lòng run sợ tử sắc, Dương Vô Tâm cũng bị ma giới hỏa diễm kết giới vây ở hỏa cầu bên trong. Cái quả hạt châu này lúc này phát ra hưng phấn tiếng kêu to, phản phất hy vọng Dương Vô Tâm lập tức bị đốt thành tro bụi. Bất quá làm nó thất vọng sự tình phát sinh, trải qua thiên hỏa luyện thân về sau, Dương Vô Tâm đã không chút nào lại e ngại cùng uy lực ma giới hỏa diễm. Mà lần này ma hỏa đốt người, càng là vì Dương Vô Tâm cung cấp lại một lần thể nghiệm cơ hội, đồng dạng là hỏa diễm, đồng dạng là thuần chính thiên địa nguyên khí, lại đại biểu lấy hoàn toàn tương phản hai loại hàng nghĩa. Dạng này trải nghiệm, đối Dương Vô Tâm bản thân tu vi cũng coi là một loại rất tốt gấp rút tiến vào đi. Hỏa diễm dần dần dập tắt, hạt châu phát ra quang mang cũng ảm đạm xuống. Dương Vô Tâm từ khói bụi bên trong hiện đã xuất thân hình, phát ra một đạo nguyên khí hướng hạt châu đánh tới, mà hạt châu đi giống như là hao hết tất cả năng lượng, căn bản không có mảy may phản kháng, liền bị Dương Vô Tâm nguyên khí đánh trúng, chậm rãi bay đến Dương Vô Tâm trong tay. Dương Vô Tâm đem nó cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Từ ở bề ngoài nhìn, hiện tại viên này an tĩnh hạt châu, cùng phổ thông vật phẩm trang sức hào không khác biệt, một chút cũng không có vừa rồi thôn phệ thiên địa bá khí. Dương Vô Tâm cảm giác được vấn đề khả năng là xuất hiện ở nó nội bộ, thế là hắn bắt đầu dụng tâm thần đối với nó tiến hành triệt để kiểm tra. Kiểm tra kết quả làm Dương Vô Tâm phi thường kinh hỉ, nguyên lai cái quả hạt châu này là một kiện không tầm thường ma khí. Tại nó nội bộ tồn tại lấy một cái lý thế giới, kết cấu của nó cũng cùng Dương Vô Tâm tâm duyên vòng tay là như thế tương tự, chỉ bất quá công dụng khác biệt thôi. Mà lại, Dương Vô Tâm còn có một cái khác phát hiện, chính là tại lý thế giới bên trong tồn tại lấy một cái linh thể, chính là hắn một mực tại điều khiển lấy cái quả hạt châu này. Đối với cái này kẻ cầm đầu Dương Vô Tâm đương nhiên không thể dễ dàng như thế liền bỏ qua hắn, thế nào cũng muốn đem hắn bắt tới hỏi thăm rõ ràng. Quyết định chú ý, Dương Vô Tâm đối lấy hạt châu nói, "Ra đi, tránh ở bên trong là vô dụng, ta đã phát hiện ngươi." Nửa ngày, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Vô Tâm tâm giảm cười lạnh lấy, nhấn mạnh nói, "Đừng để ta lại nói lần thứ ba, ngươi còn không ra sao? Nhất định phải làm cho ta đem ngươi luyện hóa, ngươi mới hài lòng không?" Vừa dứt lời một cái trong suốt tiểu nhân xuất hiện tại Dương Vô Tâm trước mắt, "Ôi, nguyên lai là một cái nguyên anh nha." Ở giữa cái này cái nguyên anh hầm hừ nói, "Thật sự là long khốn trô nước cạn tạo tôm hí." Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không nghĩ tới ta Hắc Ma Huy Phong một thế cũng có bị người tu chân khi dễ một ngày. Xem ra ngươi dáng vẻ rất không phục nha. Dương Vô Tâm cười híp mắt nói. Đương nhiên, ta đương nhiên không phục. Nhớ năm đó ta cũng là ma giới nổi tiếng cao thủ, nếu không phải. Hừ, thế nào sẽ bị ngươi đến têu đi hết. Nói lấy Hắc Ma đem đầu xoay đến một bên. Ú, xem ra ngươi còn rất lợi hại nha, kia thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy. Ngay cả nhục thân đều không có, còn thổi cái gì trâu bò nha. Dương Vô Tâm không chút lưu tình chế nhạo lấy hắn. Ngươi. Hừ. Hắc Ma không lời nào để nói. Tức giận hừ một tiếng không còn để ý Dương Vô Tâm. Tốt tốt, tính ta nói sai, đến cùng ta nói một chút là thế nào chuyện đi. Phát hiện tên ngốc này còn có tiểu hài tử tính tình, Dương Vô Tâm vội vàng hống lấy hắn nói. Hắc Ma lập tức đổi một bộ gương mặt, một mặt tính ngươi thức thời biểu lộ, chậm rãi nói, người trẻ tuổi sao có thể một điểm lễ phép đều không có, nhìn ngươi coi như thuận mắt, lão nhân gia ta liền đem cố sự giảng cho ngươi nghe đi. Nhìn Dương Vô Tâm một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, Hắc Ma phi thường hài lòng, bắt đầu hướng Dương Vô Tâm nói về kinh nghiệm của mình. Nguyên lai Hắc Ma là 100.000 năm trước tiên ma thời đại chiến tranh ma giới cao thủ. Hắn không thuộc về lúc ấy ma giới tam đại thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, hắn vô cùng cao ngạo, luôn luôn là độc lai độc vãng. Lấy tính cách của hắn cũng không muốn tham gia cái gì bị liên lụy không lấy lòng tiên ma chi chiến, các giới ở giữa tranh đấu hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tham chiến, người khác nhưng lại không biết, mà lại tiên giới càng là đối với ma giới có khắc cốt cửu hận, cho nên tiên giới cao thủ gặp được Hắc Ma về sau, thường thường là dẫn đầu nói lời ác độc, tiến hành khiêu khích. Giống Hắc Ma dạng này cao ngạo người, đương nhiên không cách nào nhịn được dưới cơn giận này, lập tức ra tay đánh nhau, bị động gia nhập trận chiến tranh này. Hắc Ma tuyệt đối có thể coi là một vị cao thủ. Chính là so với ngay lúc đó ba đại ma vương cũng không kém vậy đi. Cho nên nói hắn mặc dù tại ma giới một mực là độc lai độc vãng, nhưng là cũng không có cái gì người dám tùy tiện trêu chọc hắn, liền ngay cả tam đại thế lực cũng không ngoại lệ, dù sao ai cũng không nguyện ý vì mình nhiều cây dạng này một cái cường địch. Lại thêm Hắc Ma trong tay cực phẩm ma khí Hắc Ma đao, càng làm Hắc Ma như hổ thêm cánh, tung hoành ma giới ít có địch thủ. Tại cùng tiên giới trong xung đột, Hắc Ma bằng vào tự thân siêu cường tu vi cùng Hắc Ma đao trợ giúp, sát thương rất nhiều tiên giới cao thủ, trực tiếp được xếp vào tiên giới trong danh sách đen. Có thể đi vào tiên giới sổ đen giảm người, không phải cao thủ một đời, chính là ma giới ông trùm, dù sao đều là có năng lực chi phối chiến cuộc nhân vật mấu chốt. Mà Hắc Ma tại trong danh sách đen xem như nhất là người đơn thế cô, tiên giới cũng nhằm vào hắn tiến hành nhiều lần vây quét. Có thể nói Hắc Ma người này căn bản không có cái gì bằng hữu, có chỉ là địch nhân, cho nên hắn cũng không có đối với người khác ỷ lại tâm lý, mọi chuyện đều thế cao mình đến xử lý. Cái này ưu điểm khiến cho hắn thành công vượt qua rất nhiều lần nguy hiểm, cũng khiến cho hắn dưỡng thành cứng cỏi tính tình cao ngạo. Hắc Ma lấy vô thượng tu vi, lần lượt từ tiên giới đang bao vây giết ra một đường máu. Thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý cùng cái khác ma giới thế lực cùng một chỗ chống lại tiên giới, hay là tùy hứng độc lai độc vãng. Cái này cũng khiến cho hắn lần lượt thoát khỏi vòng đây, lại một lần lần mà rơi vào trong vòng đây. Cuối cùng, Hắc Ma tại vết thương cũ chưa lành tình huống phía dưới, lại một lần nữa lâm vào tiên giới bảy trong bẫy, bị trùng điệp bao vây. Lần này, Hắc Ma không tiếp tục đạt được may mắn chiếu cố, tại sát thương nhiều tiền tiên giới cao thủ về sau, bản thân bị trọng thương, công lực giảm bớt đi nhiều. Bốn phía tiên giới cao thủ ùa lên, đều nghĩ nhân cơ hội này đại triển thần uy đánh chó mù đường, có còn đối Hắc Ma đao có ý nghĩ xấu. Những người này tất cả đều là trên mặt tiêu dung, thần sắc nhẹ nhõm, không ngừng đối Hắc Ma tiến hành lấy nói móc chế giễu. Hành vi của bọn hắn đem Hắc Ma thật sâu chọc giận, Hắc Ma lựa chọn bọn hắn cũng không nghĩ tới phản kháng phương thức, tự bạo. Hắc Ma tự bạo mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt, đem chung quanh phương viên trăm dặm biến thành một vùng phế tích, vây công Hắc Ma tiên giới cao thủ càng là tử thương thảm trọng, trừ tu vi cao, trốn được nhanh, cơ hồ đều cho Hắc Ma làm cho cùng. Mà Hắc Ma lại không giống mọi người tưởng tượng như thế hình thần câu diện, mà là tại tự bạo nháy mắt đem Nguyên Anh trốn tiến vào Hắc Ma trên đao liệt diễm châu bên trong. Bạo tạc sinh ra cường đại khí lưu trong lúc vô tình mở ra truyền tống trận, Hắc Ma đao cứ như vậy tòng ma giới lưu lạc đến tu chân giới. Ma nổ lớn cũng phá hư Hắc Ma đao lúc đầu kết cấu, liệt diễm châu chính là lần này bạo tạc bên trong bị tách ra. Hắc Ma theo lấy liệt diễm châu rơi vào yêu tinh rừng rậm, lập tức bị kia xung tốc tiên linh khí hấp dẫn lấy. Nơi này tiên linh khí chính là Hắc Ma chữa thương tu luyện chí bảo. Tại cái này giằm đợi một đoạn thời gian về sau, Hắc Ma thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, rồi mới hắn bằng vào lấy nhạy cảm linh giác, cuối cùng tìm xuống đất chỗ linh mạch này. Phát hiện linh mạch làm Hắc Ma vui mừng quá đỗi, hắn điều khiển lấy liệt diễm châu không ngừng mà hướng linh mạch di động. Khi Hắc Ma đến linh mạch thời điểm, hắn không kịp chờ đợi ngăn tại linh mạch phía trên, mức độ lớn nhất hấp thu lấy linh mạch tản mát ra tiên linh khí. Cứ như vậy, một mực cao linh mạch duy trì yêu tinh rừng rậm liền nhận hủy diệt tính đả kích. Mất đi sung túc tiên linh khí, làm yêu tinh rừng rậm nghiêm trọng sa hóa, đại bộ phận phân yêu tinh đều rời đi. Mà liệt diễm châu rằng Hắc Ma đang tu luyện lúc tản mát ra ma khí, càng là tại trong lúc bất chi bất giác cùng lưu lại yêu tinh tranh đoạt lấy còn thừa không có mấy thổ địa, dần dà liền tạo thành hiện tại kết quả. Trước mắt Hắc Ma thao thao bất tuyệt hướng Dương Vô Tâm giảng thuật lấy kinh nghiệm của hắn, có vinh quang cũng có bi thương, có thảm liệt cũng có cô tịch. Có lẽ là hắn đã bị cô độc kiềm chế quá lâu, hiện tại cuối cùng tìm được một cái có thể nghe hắn kể ra người, cho nên hắn không ngừng nói lấy, phảng phất muốn đem bao nhiêu đến đây không có nói qua lời nói một hơi toàn bộ nói xong. Tại Dương Vô Tâm mắt dặm, hắn sớm đã không là năm đó tại ma giới quát tra phong vân cao thủ một đời, cũng không phải tiên ma đại chiến bên trong đánh đầu thắng đó tại thế ma thần, hắn hiện tại chỉ là một cái gần đất xa trời tịch mịch lão nhân, một cái không nhà để về lang thang lão nhân. Ngươi sau này dự định làm sao đây? Đợi đến hắn nói xong về sau, Dương Vô Tâm hỏi. Hắc Ma trái ngược vừa rồi miệng lưỡi lưu loát dáng vẻ, bắt đầu trầm mặc. Thật lâu, hắn tự rêu nói, ta còn có thể thế nào xử lý, ta hiện tại không có nhục thân, chỉ còn lại có Nguyên Anh mà thôi, chỉ có thể ở tại liệt diễm châu giảm. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, liền xem như thực lực hơi mạnh phổ thông người tu chân đều sẽ đối ta cấu thành uy hiếp. Ở tại liệt diễm châu giảm, ngươi còn dự định tại cái này giảm chiếm lấy linh mạch, trơ mắt nhìn vùng rừng rậm này bị ngươi hủy đi, để vô số yêu tinh nhóm không nhà để về sao? Dương Vô Tâm tiến một bước truy hỏi. Vậy ta có cái gì biện pháp? Ta cũng cần tiên linh khí, ta cũng muốn sinh tồn. Không ở tại liệt diễm châu giảm ta sẽ bị ma đạo cao thủ bắt đi luyện hóa hết. Hắc Ma kích động hô. Nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái đã có thể ở lại tràn ngập linh khí địa phương, ngươi sẽ theo ta đi sao? Dương Vô Tâm thăm dò lấy hỏi hắn. Ngươi có pháp bảo như thế? Điều kiện như vậy chỉ có tiên khí mới làm đến a? Hắc Ma không tin hỏi lại. Nếu như ta nói nếu như mà có, ngươi sẽ không đồng ý. Dương Vô Tâm từng bước một đem hắn hướng mình bảy mũ bên trong dẫn. Ngươi có cái gì điều kiện cứ nói đi. Hắc Ma lạnh nhạt nói. Hắc Ma không hổ là thành danh nhiều năm cao thủ, đã sớm giàu được thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vô Tâm đối với hắn có ý đồ. Ta muốn liệt diễm châu. Cùng người thông minh tốt nhất ăn ngay nói thật, không muốn vòng vo. Có thể, liền như thế một cái điều kiện sao? Hắc Ma có chút không hiểu. Nhìn thấy gật đầu, hắn kế tiếp theo hỏi, ngươi muốn liệt diễm châu làm cái gì? Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn không tất yếu mượn nhờ lực lượng của nó nha. Ta đương nhiên không cần phải mượn lực lượng của nó, bất quá ta kết bái huynh trưởng trước một trận vừa mới đạt được ngươi Hắc Ma đao, cho nên ta chuẩn bị đem bọn nó một lần nữa luyện hóa đến cùng một chỗ. Dương Vô Tâm thần sắc thoải mái mà nói. Trước một đoạn ta cũng cảm thấy Hắc Ma đao kia lực lượng quen thuộc, bất quá bây giờ ta đã không cách nào sử dụng nó, có lẽ đổi một người chủ nhân đối với nó đến nói là cái lựa chọn tốt hơn đi. Hắc Ma thần sắc hết sức cảm động. Ngươi cũng khỏi phải dạng này khổ sở, nói không chừng còn có cái gì bổ cứu phương pháp đâu. Nhìn thấy hắn dạng này, Dương Vô Tâm có chút không đành lòng, thế là đành phải an ủi hắn. Hắc Ma hai tay ôm lấy đầu, đem mình trong suốt thân thể vào lại, bất lực nói, ta là không có hy vọng, nếu như là tại ma giới lời nói, ta còn có thể nếm thử lấy đi sửa tán ma, thế nhưng là tại cái này giảm, cái gì cũng không thể. Tại sao đâu? Thu chân giới linh khí không đủ sung túc, hay là tại cái này giảm không ai có thể trợ giúp ngươi? Lúc này, Dương Vô Tâm tâm giảm có rất lớn nghi vấn, đến tột cùng là cái gì, có thể đem dạng này một cái đã từng tung hoành ma giới tuyệt đỉnh cao thủ, tàn phá đến trình độ như thế. Vô dụng, nơi này linh khí mặc dù không có ma giới sung túc, kia không sao, cái này giảm không có người giúp ta, kia cũng đừng gấp, ta luôn luôn là độc lai độc vãng, tại ma giới cũng sẽ không có người giúp ta. Trọng yếu nhất chính là cái này giảm không có ma ma thạch, đó mới là tu tán ma châu phải dùng đến. Ma ma thạch chỉ có ma giới mới có, mà lại chỉ có rất ít người biết nó đến tột cùng ở đâu giảm. Hắc Ma lắc đầu đối Dương Vô Tâm nói, ngoài ý muốn nghe tới ma ma thạch tin tức, Dương Vô Tâm tựa như là đi đường thời điểm bị gạch vàng vấp một phát đồng dạng. Kiềm chế lại kích động trong lòng, Dương Vô Tâm dùng là bình tĩnh nhất ngữ khí hướng Hắc Ma hỏi, vậy ngươi biết ma ma thạch tại cái gì địa phương sao? Hắc Ma kỳ quái nhìn Dương Vô Tâm một chút, vẫn gật đầu nói, ta chính là kia số ít biết ma ma thạch tung tích nhân chi một, bất quá cái này lại có cái gì sử dụng đây? Ta nghĩ, ta có thể giúp ngươi, bởi vì ma ma thạch cũng là ta cần thiết. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy nói. Hắc Ma nghe sau bỗng nhiên nhảy dựng lên, dọa Dương Vô Tâm nhảy một cái. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc Dương Vô Tâm nhìn thật lâu, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại. Cuối cùng nhất, hắn lại trầm thấp xuống, tuyệt vọng nói, vô dụng, ngươi giúp không được ta, ma giới thông đạo đã bị phong kín. Trừ phi ngươi có thể bay lên tới ma giới, bất quá cái này sao khả năng? Ngươi lại không phải người tu ma, ngươi không cần gạt ta, hy vọng về sau thất vọng ta đã chịu đủ. Ta không có lừa ngươi, ta sẽ dẫn ngươi trở lại ma giới, bất quá không phải hiện tại. Tu vi của ta còn chưa đủ, cùng tu vi của ta tăng lên, chúng ta liền có thể cùng đi ma giới. Dù sao ngươi đã rơi xuống tình trạng như thế, liền tin tưởng ta một lần, cực một đêm, cho mình một cơ hội, cũng không có cái gì lớn không được nha. Dương Vô Tâm không thể đem có được thứ nguyên toa bí mật nói cho hắn, đành phải như thế khuyên bảo hắn nói. Hắc Ma cúi đầu, cái gì lời nói cũng không nói, giống như tại cùng mình làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng nhất, hắn giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, lần nữa tản mát ra khí thế cường đại, nhìn chòng chọc Dương Vô Tâm chậm rãi nói, đây là ta Hắc Ma cuối cùng nhất một lần tin tưởng người khác, ta liền cược lần này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Dương Vô Tâm tại hắn khí thế cường đại dưới không thấy chút nào bối rối, nhìn ánh mắt của hắn kiên định nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi cái này tu thần giả đến cùng lại cái gì bản sự. Hắc Ma thu hồi khí thế, lạnh nhạt nói, lấy thực để Dương Vô Tâm lấy làm kinh hãi. Ngươi thời điểm nào phát hiện ta là tu thần giả? Dương Vô Tâm xác thực không biết mình đến cùng cái gì địa phương lao ra sơ hở. Hắc Ma đối với ta vẻ giật mình cảm thấy vừa lòng phi thường, đắc ý cười nói, ha 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 ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn muốn lừa gạt lão nhân gia ta. Lão nhân gia ta cùng thần cấp cao thủ liên hệ thời điểm còn không có ngươi đây. Ngươi không có tiên khí, không có ma khí, tu vi lại như thế cao, nói chuyện còn rất cuồng, không phải tu thần giả là cái gì? Ai, cao thủ chính là cao thủ, không thừa nhận đều không được. Nhìn Hắc Ma vênh vang đắc ý dáng vẻ, Dương Vô Tâm rốt cuộc không cảm giác được trong lòng của hắn thất lạc cùng tuyệt vọng. Lúc này, Dương Vô Tâm không khỏi ở trong lòng cảm thán, có lẽ bằng phẳng cùng ngay thẳng là mỗi một cao thủ đều hẳn là có được điều kiện đi. Tiên bối, ngài là ta xuất đạo đến nay cái thứ nhất nhìn ra ta là tu thần giả, mới vừa rồi là tiểu tử thất lễ, xin không nên phiền lòng. Dương Vô Tâm một mặt khâm phục đối với hắn nói, "Ân, không sai không sai, biết sai có thể thay đổi chính là hảo hải tử, lão nhân gia ta tha thứ ngươi." "Đúng, ngươi chuẩn bị đem lão nhân gia ta an bài đến cái gì địa phương nha? Chỉ cần có thể ở tại có như thế điểm tiên linh khí là được, ta cũng đừng cầu tốt bao nhiêu, đừng hướng nơi rách nát này đồng dạng, còn thua thiệt có cái linh mạch đâu, tại như thế điểm tiên linh khí, thật sự là cười chết người." Hắc Ma liễu lo không ngừng nói lấy, một bộ cậy già lên mặt dáng vẻ. Dương Vô Tâm dở khóc dở cười chỉ lấy trên cổ tay tâm duyên vòng tay đối với hắn nói, "Tiền bối, đây là thượng phẩm tiên khí tâm duyên vòng tay, sau này ngài trước hết ở tại nơi này giảm, bên trong linh khí hẳn là có thể đạt tới tiền bối yêu cầu đi." Hắc Ma một phát bắt được Dương Vô Tâm tay, tỉ mỉ nghiên cứu lên tâm duyên vòng tay tới. Hắn một bên nhìn, một bên dùng tay tại không trung vạch lấy chút cái gì, miệng rằng còn không ngừng lẩm bẩm lấy. Nhìn một hồi, nghĩ một lát, rồi mới tại trở về nhìn, phi thường đầu nhập. Dương Vô Tâm tựa như là bị hắn lãng quên đồng dạng, ở chỗ này giảm cũng không tiện quấy rầy hắn, đừng đề cập nhiều khó chịu. Suy nghĩ lấy ra hỏa này, nhất thời bán hội là sẽ không lý mình, Dương Vô Tâm bắt đầu cân nhắc thế nào đem yêu tinh rừng rậm khôi phục hình dáng cũ sự tình. Yêu tinh rừng rậm sa hóa nguyên nhân căn bản đã tìm được, đó chính là Hắc Ma chiếm lấy dưới mặt đất linh mạch, khiến cho rừng rậm cũng không đủ linh khí đi duy trì hoa cỏ cây cối sinh trưởng. Lại thêm Hắc Ma lúc tu luyện xuyên thấu qua liệt diễm châu tản mát ra ma khí, không ngừng ăn mòn lấy không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp rừng rậm, dần ra liền tạo thành linh khí thiếu thốn cùng nuôi phân không đủ, làm rừng rậm lớn diện tích biến mất, thổ địa lớn diện tích sa hóa, cuối cùng nhất liền hình thành hiện tại sa mạc. Nếu như mình có thể làm cục bộ địa khu nồng độ linh khí xa xa lớn hơn trước kia giá trị trung bình, như vậy nơi đó một mảnh sa mạc liền sẽ rất nhanh bị mới mọc ra thực vật nơi bao bọc, cũng liền có thể hình thành mới rừng rậm. Hiện tại như là đã dịch chuyển khỏi ngăn tại linh mạch phía trên liệt diễm châu, liền có thể khôi phục linh mạch đối yêu tinh rừng rậm linh khí cung ứng, dạng này liền có đem rừng rậm phục hồi như cũ điều kiện cơ bản. Cho nên mình cần phải làm là tận khả năng lớn phát huy linh mạch tác dụng, trong thời gian ngắn nhất đem linh khí tập trung ở một chỗ, dạng này suy ra, liền có thể rất nhanh khôi phục yêu tinh rừng rậm diện mạo như trước. Lúc này, một trận gió thổi qua, đem Dương Vô Tâm suy nghĩ đánh gãy. Bất quá, Hắc Ma giống như cũng nhận trận này gió ảnh hưởng, cũng bày kéo vừa rồi xí ngốc trạng thái. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, vừa rồi ta nhìn quá mê mẩn, không có lo lắng ngươi. Ngươi đợi rất lâu a? Hắc Ma mặt mo có chút đỏ lên. Ta không gọi tiểu gia hỏa, ta gọi Dương Vô Tâm, ngươi có thể tính nhớ tới ta đến. Ngươi như thế nửa ngày nghiên cứu cái gì đâu? Dương Vô Tâm tức giận nói. Tiểu gia hỏa, a không Dương Vô Tâm, ta nói cho ngươi nhà, luyện chế cái này tiên khí người tuyệt đối là một cao thủ. Cái này tiên khí làm công quá tốt, so với ta Hắc Ma đao muốn hoàn mỹ hơn nhiều. Cái này tiên khí quả thực chính là chuyên môn vì giống ta dạng này linh thể tu luyện, ở bên trong có sung túc tiên linh khí, có thể khiến cho ta tu luyện làm ít công to. Lần này thật sự là nhặt cái đại bảo bối nha, so ở tại liệt diễm châu bên trong tốt nhiều. Hắc Ma hưng phấn đối Dương Vô Tâm nói. Vậy ngươi có thể đem liệt diễm châu cho ta đi, ngươi sau này hẳn là cũng không dùng đến. Dương Vô Tâm vội vàng nhắc nhở hắn. Hảo hảo, cái này liền cho ngươi, cái này liền cho ngươi. Dứt lời, Hắc Ma có chút không thôi đem liệt diễm châu vẫn đi qua. Dương Vô Tâm một đem tiếp được, thả tiến vào mình không gian chứa vật dặm. Đúng, ngươi một lần nữa luyện hóa Hắc Ma đao thời điểm, nhất định phải đem đao thân cùng liệt diễm châu phân biệt luyện hóa một lần, rồi mới tại hợp luyện, dạng này mới có thể thu được tốt nhất hiệu quả. Hắc Ma dặn dò Dương Vô Tâm nói. Yên tâm đi, cái này dễ xử lý. Bất quá sau này ngươi tiến vào tâm duyên vòng tay ta thế nào tìm ngươi nha? Dương Vô Tâm nhớ tới một cái nghiêm trọng vấn đề. Ngươi chỉ cần đem tâm thần rót vào tay luyện, liền có thể cùng ta giao lưu. Ta không nói cho ngươi, ta muốn đi vào, ta đều có chút chờ không nổi. Dứt lời, Hắc Ma hóa thành một mảnh bạch quang từ Dương Vô Tâm trước mắt biến mất, mà tâm duyên vòng tay cũng tại đồng thời lóe lên một cái, giống như là đang bày tỏ đáp lại. Chương 19, trung tạo rừng rậm. Trời nắng chang chang phía dưới, hoang vu sa mạc mênh mông vô bờ, không có chút nào sức sống. Tại sa mạc trên không, một người đang thong thả bay lấy. Nhìn hắn không yên lòng dáng vẻ, giống như có rất nặng tâm sự. Dương Vô Tâm thuận lợi hoàn thành tiêu diệt ma khí nhiệm vụ, ngay tại trở về yêu tinh rừng rậm trên đường, dọc theo con đường này hắn đều tại cùng hắc ma im lặng giao lưu lấy. Hắc, lòng này duyên vòng tay thực là không tồi, luyện chế nó người tuyệt đối có thể tính là một đời tông sư, luyện khí thời điểm dùng thủ pháp cũng phi thường cao minh, bằng không căn bản là không có cách sinh ra như thế tốt hiệu quả. Nơi này linh khí so bên ngoài kia cái gọi là linh mạch đều cao hơn rất nhiều lần đâu, so ta nguyên lai ở Liệt Diễm Châu càng là mạnh nhiều lắm. Hôm nay vận khí thật tốt, để ta không duyên cớ đạt được như thế một cái bảo bối tốt. Hắc Ma hướng Dương Vô Tâm một lần lại một lần nói lấy tâm duyên vòng tay chỗ tốt, cho thấy hắn lúc này vô cùng vừa lòng thỏa ý.
Uy, uy,
cái ý niệm này duyên vòng tay là của ta, không phải ngươi, ngươi cũng đừng tính sai nha. Dương Vô Tâm bị phiền phải thực tế là khó chịu, không thể không nhắc nhở cái này không coi mình là ngoại nhân ra hỏa.
Cái gì ngươi?
Ngươi chẳng qua là vòng tay phải người đeo mà thôi. Ngươi có thể giống như ta, tiến đến hưởng thụ nó mang tới chỗ tốt sao? Lại nói, hai chúng ta ai cùng ai nha? Ngươi không phải liền là ta mà. Hắc Ma ra mặt cũng đích sắc bất phàm, thật có chút rõ ràng.
Chơi ạ.
Dạng này ra hỏa cũng coi là tiền bối cao thủ. Nào có ra mặt như thế dạy tiền bối cao thủ nha. Dương Vô Tâm tâm rằng không chỗ ở phàn nàn lấy, lớn than mình gặp người không quen. Vì không để hắn kế tiếp theo phách lối xuống dưới, Dương Vô Tâm quyết định hù dọa hắn một chút. Hạ quyết tâm về sau, Dương Vô Tâm đối với hắn nói, "Hắc Ma tiền bối, một hồi trở lại rừng rậm, ta các đệ đệ muội muội hỏi chuyện ngày hôm nay đến, ta có phải là hẳn là đem ngươi giao phó ra ngoài nha?"
"Hừ,
giao phó ra ngoài liền giao phó ra ngoài, ngươi còn muốn dùng việc này đến uy hiếp ta không thành? Không phải liền là mấy cái tiểu yêu tinh nha, còn có thể đem lão nhân gia ta ra sao?" Hắc Ma đối Dương Vô Tâm uy hiếp biểu hiện được hết sức khinh thường.
"Khụ khụ, Hắc Ma tiền bối nha, có một việc ta quên cùng ngươi nói. Các nàng là mấy cái tiểu yêu tinh không sai, bất quá trong đó có một cái vừa mới vượt qua thiên kiếp, đã tu đến đại thừa kỳ. Ta nghĩ, lấy tu vi của nàng, tựa hồ đại khái có lẽ không sai biệt lắm có thể sẽ đối tiền bối sinh ra một điểm uy hiếp a."
Dương Vô Tâm gian cười nói. Hắc Ma trong trầm mặc. Đương nhiên, Hắc Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Dương Vô Tâm nghiêm mặt hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi lòng này duyên vòng tay có phải là chỉ có linh thể có thể tiến vào?"
"Không sai nha, chỉ có linh thể có thể."
Dương Vô Tâm không chút do dự gật đầu trả lời.
"Kia nếu như ta không đi ra ngoài, các nàng là không phải liền lấy ta không có cách nào?"
Hắc Ma cười đến giống một con hổ ly giảo hoạt.
"Trên lý luận, hẳn là không sai đi."
Dương Vô Tâm lau mồ hôi.
"Vậy ta tại sao muốn đi ra ngoài?"
"Ha ha 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 ha, ta chính là một thiên tài, chưa từng có tuyệt sau, khoáng cổ thước kim đại thiên tài."
Hắc Ma nơi tay liên bên trong phát ra trận trận cùng thiếu.
"Hắc Ma tiền bối, làm như vậy giống như không phù hợp ngươi cao thủ thân phận đi."
Dương Vô Tâm còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Cao thủ?
Cái gì gọi cao thủ?
Ta nếu là ra ngoài liền gọi cao thủ."
Ta nhổ vào.
"Gọi là đồ đần.
Cùng cái này mấy tiểu yêu tinh đánh lên, đánh thắng người ta sẽ nói ta lấy lớn lẫn nhỏ, đánh thua liền càng thật mất mặt. Loại này ổn ngồi không kiếm chuyện xui xẻo, giống lão nhân gia ta cao thủ như vậy, là tuyệt đối sẽ không đi làm."
Hắc Ma lời thề son sắt đối Dương Vô Tâm nói.
"Cho nên nha, ngươi hay là không muốn đem ta nói ra tốt.
Bằng không, ngươi nói về sau, ta không ra, ngươi sẽ thật mất mặt."
"Ai, ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ nha.
Ta thật sự là trượng nghĩa nha."
Hắc Ma miệng đầy đại nghĩa, phản phất hắn làm hết thảy đều là vì Dương Vô Tâm tốt.
Nhìn Hắc Ma kia dáng vẻ đắc ý, Dương Vô Tâm hận đến có chút hàm răng ngứa.
Bất quá, Dương Vô Tâm tạm thời lại cầm Hắc Ma không có cách nào, đành phải trước hết để cho hắn cản rỡ nhất thời đi.
"Đi đường thời điểm, có người có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, như vậy ngươi liền nhất định sẽ không cảm thấy tịch mịch, mà thời gian cũng sẽ trôi qua thật nhanh."
Dương Vô Tâm cùng Hắc Ma một bên nói chuyện phiếm một bên đi đường, trong lúc bất chi bất giác đã bay đến yêu tinh rừng rậm.
Một tiến vào rừng rậm, Dương Vô Tâm liền bị chờ ở nơi đó Nguyệt Nhi các nàng vây lại.
Tràn ngập lòng hiếu kỳ một đám tiểu yêu tinh mồm năm miệng 10 hướng Dương Vô Tâm hỏi, trang diện lập tức loạn thành hỗn loạn.
"Tốt, tốt, mọi người cùng nhau hỏi, để ca ca thế nào trả lời nha, hay là từng bước đến hỏi đi.
Cuối cùng nhất, hay là Nguyệt Nhi xuất ra lớn uy nghiêm của tỷ tỷ, đem tràng diện khống chế xuống dưới."
"Ta trước nói, ta trước nói nha."
Trái tim cái thứ nhất chen chúc tới, túm lấy Dương Vô Tâm tay áo hỏi, "Ca ca, là không là vấn đề đã giải quyết nha?"
Trái tim đã không cảm giác được kia cỗ tà ác lực lượng, mà lại tại vừa rồi thời điểm, ta phát hiện thủ hộ chi lực giống như lại trở về nữa nha.
Trái tim hỏi chính là tiểu yêu tinh nhóm đều vấn đề quan tâm nhất, các nàng hiện tại tất cả đều thân lấy cổ, mở to hai mắt nhìn Dương Vô Tâm, chờ đợi lấy Dương Vô Tâm trả lời.
"Không sai, kia cỗ tà ác lực lượng đã bị ta tiêu diệt, sau này rừng rậm sẽ không lại bị sa mạc thôn phệ. Chúng ta chuyện phải làm còn lại chính là đem hiện tại sa mạc biến trở về lúc đầu rừng rậm."
Dương Vô Tâm mỉm cười lấy trả lời trái tim.
Nghe Dương Vô Tâm lời nói, tiểu yêu tinh nhóm trong lòng một khối đá lớn mới xem như rơi trên mặt đất, các nàng thỏa thích reo hò lấy, hát lấy, nhảy lấy.
"Kaka, có thể cho Nguyệt Nhi nói một chút sự tình vừa rồi sao?"
Nguyệt Nhi rất muốn nghe đâu.
Tại Dương Vô Tâm trước mặt Nguyệt Nhi sớm đã không còn vừa rồi kia một bộ đại tỷ tỷ phái đoàn, giống một cái tiểu nữ hài đồng dạng làm nũng.
Thế là Dương Vô Tâm liền đem lúc ấy rời đi rừng rậm truy tung tà ác lực lượng về sau sự tình, từ đầu chí cuối đối nàng nói một lần, ở giữa chỉ là lướt qua hắc ma sự tình.
"Nguyên lai chúng ta thủ hộ chi lực chính là đầu kia linh mạch nha."
Nguyệt Nhi nghe xong về sau, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ.
"Đúng, đầu kia linh mạch chính là mảnh này yêu tinh trong rừng rậm lực lượng thần bí nơi phát ra.
Chính là bởi vì nó quần quần không tuyệt hướng rừng rậm cung cấp lấy sung túc tiên linh khí, tu luyện của các ngươi mới có thể làm ít công to."
Dương Vô Tâm tiến một bước đất là nàng giải thích lấy.
"Kaka, chúng ta rừng rậm thật có thể khôi phục đến lúc trước dáng vẻ sao?"
Nguyệt Nhi chờ đợi lấy Dương Vô Tâm cam đoan.
"Yên tâm đi, Nguyệt Nhi, rừng rậm nhất định sẽ khôi phục lúc trước sinh cơ.
Mà lại, ngươi sẽ tận mắt thấy nó từng bước từ sa mạc biến trở về rừng rậm."
Dương Vô Tâm cho nàng một cái hài lòng đáp án.
"Như thế nhiều năm chúng ta một mực tại chờ đợi, đang cố gắng, hy vọng có một ngày chúng ta rừng rậm có thể trở về. Liền xem như có rất nhiều người thả vứt bỏ, rời đi, chúng ta vẫn kiên trì lấy, bởi vì nơi này là chúng ta nhà. Nhưng là hôm nay, khi chúng ta thật có thể thực hiện nguyện vọng này thời điểm, ta lại có chút không dám tin tưởng. Ta thật là sợ đây chỉ là một mỹ lệ mộng, mộng tỉnh về sau hết thảy lại sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Nhìn cuồng hoan bên trong tâm nhi các nàng, Nguyệt Nhi con mắt có chút mê ly. Dương Vô Tâm dùng tay sờ sờ Nguyệt Nhi đáng yêu cái mũi nhỏ, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, đều đã là đại thừa kỳ cao thủ, qua không được bao lâu liền muốn phi thăng, thế nào còn giống đứa bé không chịu lớn nha. Ca ca túi, liền biết rêu cợt Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không thuận theo sáng giọng. Tốt, tốt, không cười, Nguyệt Nhi nhất ngon nha. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu cứu vớt rừng rậm đi. Dương Vô Tâm một bên cười một bên hông lấy Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy sủng ái. Tốt lắm, tốt lắm. Ca ca, chúng ta cần thế nào làm đâu? Cùng Dương Vô Tâm đùa giỡn trong chốc lát về sau, Nguyệt Nhi kế tiếp theo hỏi. Dương Vô Tâm đem sớm liền chuẩn bị tốt kế hoạch hướng Nguyệt Nhi kỹ càng nói một lần, rồi mới lại đem trong đó Nguyệt Nhi có nghi vấn địa phương xâm nhập làm giải thích, thẳng đến Nguyệt Nhi hoàn toàn lĩnh hội tới hắn ý nghĩ mới thôi. "Ca ca, Nguyệt Nhi muốn giúp ngươi cùng đi làm." "Khỏi phải, Nguyệt Nhi, ngươi còn chưa tin ca ca thực lực sao?" "Thế nhưng là ca ca, Nguyệt Nhi nghĩ tự mình tham dự cứu vớt rừng rậm, cái này rậm dù sao cũng là Nguyệt Nhi nhà." "Kia, tốt ta. Bất quá, ngươi muốn hoàn toàn nghe ta chỉ huy, không cho phép xính cường." "Ờ, quá tốt. Cảm ơn ca ca." Tại Nguyệt Nhi mãnh liệt yêu cầu dưới, Dương Vô Tâm không thể không đồng ý nàng tham dự trùng tạo rừng rậm hành động. Theo sau, Nguyệt Nhi lại đề nghị hy vọng trái tim các nàng có thể hiện trường quan sát. Dương Vô Tâm cảm thấy cái này không có cái gì lớn không được, cho nên hắn rất sảng khoái liền đáp ứng. Nguyệt lập tức đem tin tức này nói cho cuồng hoan bên trong tâm nhi các nàng, không nghĩ tới lập tức chọc tổ ong vỏ vẽ. Trái tim các nàng tập thể phát ra kháng nghị, biểu thị không đồng ý khoảng trường trận tham quan, yêu cầu cùng nhau tham dự hành động lần này, Dương Vô Tâm đương nhiên là toàn lực phản đối. Nhưng là các nàng lời lẽ chính nghĩa chất vấn Dương Vô Tâm, tại sao muốn ngăn cản chính các nàng động thủ đến trùng kiến gia viên? Dương Vô Tâm lập tức không phản bác đê. Được, đành phải thỏa hiệp, cho các nàng cùng Nguyệt Nhi đồng dạng đãi ngộ, cũng chính là nghe mình hiệu lệnh, không cho phép đơn độc hành động. Âm lưu được như ý tiểu yêu tinh nhóm đương nhiên sẽ không còn có cái gì lời oán giận, gieo họ lấy chạy đến Nguyệt Nhi phía sau, chờ đợi lấy Dương Vô Tâm mệnh lệnh. Dương Vô Tâm kiểm kê người tốt số về sau, đơn giản hướng các nàng nói rõ một chút trùng tạo rừng rậm phương pháp, cũng nhắc nhở lần nữa các nàng nhất định đừng tự tiện hành động, rồi mới hắn mới mang theo bọn này tiểu yêu tinh nhóm, cùng một chỗ hướng linh mạch chỗ bay đi. Phi hành trên đường, bọn hắn chỗ đi qua mặc dù hay là sa mạc, nhưng là đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Tại sa mạc trên không lưu động trôi nổi lấy không còn là nguyên lai kia cô âm u đầy tử khí viêm tà chi khí, mà là tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh cơ tiên linh khí. Cho dù là nơi này tiên linh khí còn không phải rất đậm, thế nhưng là cái này đã để Nguyệt Nhi các nàng vui vẻ không thôi. Cuối cùng đi tới Dương Vô Tâm cùng Hắc Ma kịch chiến hố to trước đó, bọn hắn ngừng lại. Hố to chung quanh bởi vì tiên linh khí phi thường sung túc nguyên nhân, đã mọc ra từng mảnh lục sắc bãi cỏ. "Kaka, chính là cái này làm sao? Nơi này linh khí thật đầy đủ a." Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục chi sắc. "Đúng nha, Kaka, ngươi mau nhìn kia, cái này rậm lại có bãi cỏ đâu? Quá bất khả tư nghị, trong sa mạc ương vậy mà lại có cỏ tồn tại." Trái tim ngạc nhiên nói. "Nơi này khí tức thật thật thoải mái nha, tựa như là trước đây thật lâu tại rừng rậm cảm giác." Thật thà mây đen nhắm mắt lại, hoài niệm lấy quá khứ thời gian tốt đẹp. "Ha ha ha, cái này rậm chính là chúng ta muốn tìm linh mạch chỗ, mọi người khỏi phải lo lắng, rất nhanh chúng ta liền sẽ đem vùng sa mạc này biến trở về nguyên lai kia mỹ lệ rừng rậm." Dương Vô Tâm cười to lấy đối mọi người nói. "Kaka nói đúng, hiện tại còn không phải hưởng thụ thời điểm, để chúng ta đồng tâm hiệp lực trùng kiến gia viên đi." Dương Vô Tâm lời nói đem tâm tình của mọi người hoàn toàn mang bắt đầu chuyển động. "Chúng ta thời điểm nào bắt đầu nha?" "Đúng, đúng, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đều chờ không nổi nữa nha." Tiểu yêu tinh nhóm cả đám đều ma quyền sát trưởng, cảm xúc tăng vọt. Cuối cùng nhất, Nguyệt Nhi cũng một mặt vẻ chờ mong đối Dương Vô Tâm nói đến, "Kaka, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi." "Tốt, tất cả mọi người đến phía dưới hố rậm đi, chúng ta khởi công đi." Dương Vô Tâm thổi lên trùng tạo rừng rậm kết lệnh. Linh mạch dáng vẻ tựa như là một ngụm chôn giấu tại sâu dưới lòng đất giếng. Tiên linh khí không ngừng từ miệng giếng chỗ tuôn ra, rồi mới lại từ từ khuyết tán ra. Cuối cùng nhất từ đồng hồ thấm đi ra bên ngoài. Địa phương khác nhau, tiếp nhận đến tiên linh khí nồng độ là khác biệt. Lấy miệng giếng làm trung tâm, càng cao gần trung tâm địa phương tiên linh khí liền càng dày đặc, rồi mới dần dần hướng bốn phía yếu bớt, cho tới bây giờ còn lại kia một mảnh nhỏ rừng rậm chỗ, hấp thu linh khí đã tương đối rất ít. Cũng chính là dạng này, mới có thể tại linh mạch bị ngăn cản cản về sau, chỉ có kia một mảnh nhỏ rừng rậm sẽ lưu lại đến, không có bị sa hóa, bởi vì kia rậm đối với linh mạch tỷ lại trình độ là thấp nhất. Dương Vô Tâm bọn hắn hiện tại chỗ đứng ngay tại cái này miệng giếng trung quanh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiên linh khí ở trước mắt xuất hiện, tản ra. Bởi vì nơi này là linh mạch trung tâm, là nồng độ linh khí lớn nhất địa phương, cho nên bây giờ tại bên trong hố to đã mọc đầy đủ loại thân thảo loại thực vật. Bất quá, tức thời là trung tâm, cái này rậm cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế tụ tập nhiều linh khí hơn, cũng liền không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra cây cối các loại thực vật thân gỗ. Bọn hắn muốn làm, chính là người vì gia tăng nơi này nồng độ linh khí, lấy đạt tới cây cối sinh trưởng cần thiết điều kiện. Bởi vì lần đầu tiên tới làm, Dương Vô Tâm cũng không có cái gì kinh nghiệm, cho nên hắn quyết định dùng một khối nhỏ thổ địa tới thử nghiệm một chút phương pháp của mình có phải là hay không chính xác. Dương Vô Tâm dùng thể nội nguyên khí đem miệng giếng tuân ra tiên linh khí bao vây lại, khiến cho nó đã không còn một tơ một hào sói mòn, rồi mới đem cái này đoàn nồng đậm tiên linh khí rót vào cách đó không xa một mảnh nhỏ trong sa mạc. Màu vàng cắt đất không gặp, thay thế nó là kia một mảnh tươi lục chi sắc. Tại một mảnh mới mọc ra tiểu trong cỏ, một cây nhỏ chậm rãi phá đất mà lên, nó sinh trưởng lấy, lớn mạnh lấy, chỉ chốc lát sau, một gốc xâm thiên đại cây xuất hiện tại tiểu yêu tinh nhóm trước mắt.
Vạn sự khởi đầu nan, có thứ một cây đại thụ xuất hiện, liền lập tức có cây thứ hai, thứ ba khỏa, thẳng đến toàn bộ một khối nhỏ cũng đã lớn thành rừng cây. Tiểu yêu tinh nhóm đều chạy gấp tới, bổ nhào vào từng cây trên cây, vớt vé lấy, thân hôn lên. Trên mặt của các nàng đều tràn ngập lấy nụ cười hân hoan cùng kích động nước mắt. Giờ khắc này, nước mắt theo lấy vui cười lưu. Một màn này rung động thật sâu lấy Dương Vô Tâm tâm linh, cái này mấy tiểu yêu tinh nhóm hành vi là một loại hoàn toàn tự nhiên biểu hiện, không có làm ra vẻ, không có qua loa, phản ứng các nàng chân thực bản thân, cùng Dương Vô Tâm thái thủy chi cảnh sinh ra mãnh liệt cộng minh. Trong lúc vô tình, Dương Vô Tâm tâm linh lại một lần bị tự nhiên gột rửa, đối với sinh mệnh cảm ngộ lại tăng cường một phần, nước mắt không tự giác tràn mi mà ra. Đứng tại Dương Vô Tâm bên cạnh Nguyệt Nhi mặc dù không có cùng trái tim các nàng cùng một chỗ bay nhỏ qua, nhưng là từ lâu lệ rơi đầy mặt. Khi nàng nhìn thấy Dương Vô Tâm chảy ra nước mắt thời điểm, vẫn là không nhịn được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. "Kaka, xấu hổ xấu hổ. Như thế lớn còn khóc nhẹ." Nguyệt Nhi cười nói, vành mắt nhưng vẫn là hồng hồng. "Ta cái kia bên trong là khóc nhẹ, rõ ràng là hạt cắt mê mắt mà thôi, nào giống ngươi tiểu nha đầu này, vành mắt đều khóc đỏ, lại còn dám cười ta." Dương Vô Tâm vội vàng dụi mắt một cái, che giấu lấy nét mặt của mình. Đột nhiên, Nguyệt Nhi một đầu nhào vào Dương Vô Tâm mang dặm, lên tiếng khóc lớn lên, "Ô ô, Kaka, Nguyệt Nhi thật sự là rất cao hứng, chúng ta dừng dậm lại trở về." "Kaka." "Ô ô." Khóc lấy, Nguyệt Nhi đã khóc không thành tiếng. Khóc đi, đem trong lòng kiềm chế lấy ủy khuất đều khóc lên đi." Dương Vô Tâm nhẹ đỡ lấy Nguyệt Nhi tóc dài, ôn nhu nói. Thật lâu, Nguyệt Nhi ngừng tiếng khóc, ngượng ngùng tại Dương Vô Tâm mang dặm vặn vẹo mấy lần, rồi mới ngẩng đầu lên vũ mị cười một tiếng, "Kaka, cảm ơn ngươi giúp Nguyệt Nhi thực hiện trong lòng nguyện vọng lớn nhất." Nguyệt Nhi hoa lê mang cười dáng vẻ, thật sự là câu nhân hồn phách, nếu không phải Dương Vô Tâm đạt tới thái thủy chi cảnh, thật đúng là tuyệt đối tiêu không chịu nổi nha. "Tốt, hiện tại để chúng ta kế tiếp theo đem những địa phương khác khôi phục thành rừng rậm đi." Dương Vô Tâm đỡ lấy Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói. "Ừm, lần này Nguyệt Nhi muốn mình đi thử một chút." Nguyệt Nhi nhu thuận gật đầu, trong giọng nói lại mang theo kiên định. Nhìn thấy Nguyệt Nhi kiên định biểu lộ, Dương Vô Tâm đành phải gật đầu đồng ý, cũng đối với hắn nói, "Nguyệt Nhi, thấy rõ ràng ta mới vừa rồi là thế nào làm sao? Nếu như rõ ràng lời nói, ngươi bây giờ có thể thử lấy làm. Bất quá nhất định không muốn ham hố, trước xác định một khu vực nhỏ, địa phương lớn, ngươi sẽ khống chế không nổi." "Biết, ca ca, Nguyệt Nhi sẽ cẩn thận." Nguyệt Nhi tràn ngập tự tin đối Dương Vô Tâm nói. Dứt lời, Nguyệt Nhi bắt đầu hành động. Bởi vì tu vi nguyên nhân, nàng cũng không có giống Dương Vô Tâm vừa rồi như thế, đem linh mạch phát ra tiên linh khí trực tiếp thu thập lại, bởi vì như vậy làm lời nói, không dễ dàng cho đối tiên linh khí khống chế. Nàng rất thông minh tại linh mạch lối ra chế tạo một cái nho nhỏ luồng khí xoáy, đem tuôn ra tiên linh khí toàn bộ cuốn vào đến luồng khí xoáy bên trong, dùng nhất dùng ít sức phương pháp, đạt tới mục đích giống nhau. Khống chế lại cái này trở đầy linh khí luồng khí xoáy về sau, Nguyệt Nhi bắt đầu lựa chọn mục tiêu của mình. Cuối cùng nhất, nàng quyết định đem mục tiêu tuyển tại Dương Vô Tâm vừa rồi trùng tạo rừng rậm bên cạnh. Mang đầy linh khí luồng khí xoáy, gào thét lấy phóng tới mục tiêu, chui vào một mảnh hoàng trong cát. Nguyệt Nhi chọn mục tiêu cũng không lớn, chỉ có Dương Vô Tâm một, nhưng lại khiến cho linh khí nồng độ cao hơn. Cho nên ở khu vực này rậm, không chỉ mọc ra bãi cỏ cùng cây cối, còn nở đầy kiểu diễm hoa tươi, mà lại tại kia từng đóa hoa tươi trên mặt cánh hoa, chân châu lù nước loáng ra kim quang, kia cảnh sắc thật là đẹp cực. Nguyệt Nhi tại cũng không nhịn được kích động trong lòng, chạy về phía nở rộ hoa tươi. Mà bên kia vui sướng chơi đùa Tâm Nhi các nàng, từ lâu bị đã lâu hoa tươi hấp dẫn, reo hò lấy vào tới, cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ vây lấy bụi hoa hát lên cả tới. Mặc dù Dương Vô Tâm cũng rất không đành lòng đánh gãy các nàng, nhưng là vì mau chóng hoàn thành trùng tạo rừng rậm nhiệm vụ, Dương Vô Tâm hay là bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, nhắc nhở các nàng hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Nghe tới Dương Vô Tâm kháng nghị thanh âm, Nguyệt Nhi các nàng mới không tình nguyện chạy tới, trái tim càng là quyết lên miệng nhỏ oán trách Dương Vô Tâm nói, "Ca ca, để chúng ta chơi một hồi đều không được nha, thật nhỏ mọn. Chờ chúng ta đem rừng rậm hoàn toàn khôi phục về sau, các ngươi có nhiều thời gian đi chơi nha." Dương Vô Tâm bình tĩnh nói. "Ai nha, chuyện này có ca ca tại cái này rậm làm liền có thể, hẳn là không dùng đến chúng ta nha." Trái tim miệng rậm lầm bầm lấy, một mặt không tình nguyện. "Không phải là các ngươi nói muốn tự mình động thủ sao? Nếu như đổi ý, ta liền tự mình tới làm đi." Dương Vô Tâm kiên nhẫn nhắc nhở bọn hắn. "Đối ở, chúng ta tựa như là như thế nói quá nha." "Không có ý tứ nha, ca ca, vừa mới trái tim rất cao hứng, liền đem chuyện này cấp quên." Trái tim mặt bên trên lập tức biến đến đỏ bừng. Mấy cái tiểu yêu tinh cuối cùng nhớ tới lời của mình đã nói, lại bắt đầu huyên ồn ào lên, bất quá lần này là vì tranh đoạt hai cái thứ nhất đến tham dự trùng tạo rừng rậm. Cuối cùng nhất, các nàng quyết định tốt ra sân trình tự, trái tim thứ nhất, rồi mới theo thứ tự là mây đen, xích viêm, băng hàn, cuối cùng nhất là tảng đá. Thế là, tiểu yêu tinh nhóm bắt đầu tự mình động thủ trùng kiến gia viên. Tu vi của các nàng mặc dù phi thường có hạn, nhưng là các nàng thao tác cũng là ra dáng, mỗi người đều thành công trùng tạo một mảnh nhỏ rừng rậm. Mình tham dự vì bọn nàng mang đến càng nhiều niềm vui thú, cho nên hiện tại các nàng lại có mới chủ đề, đó chính là bận bịu đi trèo so đến cùng ai trùng tạo rừng rậm càng mỹ lệ hơn. Không có những này gây sự quỷ, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Có vừa rồi kinh nghiệm, Dương Vô Tâm có thể một lần khống chế càng lớn diện tích sa mạc bị cải tạo. Tại Dương Vô Tâm nỗ lực dưới, sa mạc diện tích càng ngày càng nhỏ, rừng rậm diện tích lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất một mảnh sa mạc biến mất tại Dương Vô Tâm trước mắt, hoàn chỉnh yêu tinh rừng rậm xuất hiện lần nữa tại Ẩn Long đại lục phía trên. Nhìn mỹ lệ yêu tinh rừng rậm một lần nữa tỏa ra sức sống, Dương Vô Tâm đối kiệt tác của mình cũng vừa lòng phi thường. Lần này xen vào việc của người khác không chỉ có làm mình tu vi tăng nhiều, mà lại cũng cách mục tiêu của mình càng tiến lên một bước, xem ra sau này loại này nhàn sự vẫn là phải nhiều hơn xuất thủ. Đêm đó, Dương Vô Tâm tham gia Nguyệt Nhi các nàng vì chúc mừng yêu tinh rừng rậm mà tổ chức cỡ lớn điển lễ. Nói là cỡ lớn điển lễ, kỳ thật chỉ có Dương Vô Tâm cùng mấy cái này tiểu yêu tinh. Bất quá tiểu yêu tinh nhóm vừa múa vừa hát, mỗi người đều hết sức vui vẻ. Tại điển lễ bên trên, Dương Vô Tâm hướng Nguyệt Nhi thỉnh giáo liên quan với thế giới thụ chi lá vấn đề, Nguyệt Nhi trả lời lại khiến cho hắn lần nữa thất vọng. "Kaka, yêu tinh rừng rậm rậm không có cái gì thế giới thụ, mà lại Nguyệt Nhi cũng chưa từng nghe qua cái tên này đâu." Nguyệt Nhi nháy lấy mắt to đối Dương Vô Tâm nói. Ngày thứ hai, Dương Vô Tâm liền hướng Nguyệt Nhi các nàng cáo biệt, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu Dương Vô Tâm tìm kiếm thế giới thụ chi lá hành trình. "Kaka, ngươi nhưng muốn trở về nhìn chúng ta nha." Trái tim túm lấy Dương Vô Tâm tay áo, trên mặt tràn ngập lưu luyến không rời thần sắc. "Tốt, Kaka nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi nhưng phải thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt gia viên của mình nha." Dương Vô Tâm dặn dò lấy tiểu yêu tinh nhóm, rồi mới lại đối Nguyệt Nhi nói, "Nguyệt Nhi, ngươi tình huống hiện tại ta cũng không biết là tốt là xấu. Bởi vì thiên kiếp của ngươi cơ hồ tính là ta thay ngươi qua, cho nên ngươi tiên cơ phi thường yếu ớt, ngươi nhất định phải trả giá so những người khác càng lớn cố gắng, mới có thể hoàn toàn dung hợp chân thân của mình." "Kaka, yên tâm đi, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng." Nguyệt Nhi nhu thuận gật gật đầu. Dương Vô Tâm quay người đi vài bước, lại ngừng lại. Quay đầu, phát hiện tất cả mọi người kỳ quái nhìn mình, thế là hắn làm ho hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đúng, Nguyệt Nhi nha, cái kia truyền tống trận ở đâu giảm nha?" Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiểu yêu tinh nhóm tất cả đều bạo cười lên, trái tim càng là cười đến bưng lấy bụng ngồi xổm trên mặt đất. "Lạc đường mà thôi nha, thật sự có như thế buồn cười không?" Dương Vô Tâm thẹn quá thành giận nói. "Ha ha ha ha, ca ca thật là có lỗi với, thực tế là quá buồn cười. Ngươi sẽ không là tìm không thấy truyền tống trận mới gặp được ta a?" Nguyệt Nhi thật vất vả thở phào được một hơi. Dương Vô Tâm đành phải đỏ lấy mặt nhẹ gật đầu, không ngờ lần nữa dẫn phát tiếng cười của các nàng. Nhìn thấy Dương Vô Tâm sắp phun lửa dáng vẻ, Nguyệt Nhi cuối cùng ngừng cười âm thanh, đối Dương Vô Tâm nói, "Ca ca, truyền tống trận kỳ thật ngay tại rừng rậm bên cạnh, chỉ bất quá một mực bị sa mạc vùi lấp thôi, cho nên ngươi từ kia dặm trải qua như thế nhiều lần đều không có phát hiện." Nghe xong Nguyệt Nhi lời nói, Dương Vô Tâm thật là có chút khóc không ra nước mắt. Nguyên lai mình tìm như thế lâu truyền tống trận, lại bị chôn ở hạt cát phía dưới, bạch bạch từ phía trên bay qua mấy lần, đều không có phát hiện. Nếu như không phải Nguyệt Nhi nói toạc lời nói, chỉ sợ cả đời mình cũng không tìm tới đi. Tìm được truyền tống trận về sau, Dương Vô Tâm quyết định không lại trì hoãn. Thế là, tại tiểu yêu tinh nhóm lưu luyến không rời mắt dưới ánh sáng, hắn rời đi yêu tinh rừng rậm, lần nữa đạp lên hành trình. Chương 20, Thanh Lan Song Tiên. Lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận, tổng cảm giác còn được, không có bất kỳ cái gì xuyên qua không gian khó chịu, bạch quang lóe lên, Dương Vô Tâm liền đến một cái địa phương mới, cũng chính là Yến Vân Đại Lục. Yến Vân Đại Lục khí hậu cùng Ẩn Long Đại Lục so sánh có khác biệt rất lớn. Cái này giam đại bộ phận phân là cao nguyên khu vực, núi cao nước hàn, rất nhiều địa khu quanh năm là trắng tuyết nơi bao bọc. Truyền tống trận lối ra tại Yến Vân Đại Lục đầu nam, là trên phiến đại lục này hiếm thấy giải đất bình nguyên. Bất quá kỳ quái là, nguyên bản thích hợp nhân loại ở lại bình nguyên địa khu lại liệu không có người ở, chẳng lẽ nói mọi người đều ở tại cao nguyên bên trên? Dương Vô Tâm vừa tới cái này dặm, chưa quen cuộc sống nơi đây, nghĩ muốn hỏi một chút Hắc Ma, lại phát hiện cứ gọi đường này, gia hỏa này không có một chút phản ứng, đoán chừng rất có thể đã nhập định. Rơi vào đường cùng hắn đành phải khắp không mục đích bay lấy, thuận tiện thưởng thức một chút khác biệt địa vực phong cảnh. Nếu như có thể đụng tới cái bản địa người tu chân, hỏi một chút tình huống, vậy liền tại tốt cực kỳ. Bay một tiếng vang thật lớn, một ánh mắt rời rạc, không yên lòng gia hỏa từ không trung rơi xuống. Dương Vô Tâm lắc lắc bị đâm đến đưa ra kim tinh đầu, dùng sức vuốt vuốt lấy lục lúc bị trọng thương cái mông, phí sức từ dưới đất bò dậy. "Cao, đây là ai làm chuyện tốt? Vậy mà tại cái này giảm thiết trí cái gì cấm chế?" Dương Vô Tâm tức giận nghĩ đến, cũng ác độc chào hỏi này người ta giảm tất cả thân thuộc, cũng không thể liền như thế được rồi, ta phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng nên thế nào báo thù đâu. "Đúng, đem cái này phá cấm chế cho phế chẳng phải thành sao?" Hạ quyết tâm về sau, Dương Vô Tâm lần nữa bay đến không trung, cẩn thận nghiên cứu. Trải qua hắn nghiêm mật phân tích luận chứng về sau, hắn phát hiện tầng này cấm chế xác thực rất có trình độ, cùng mình trước kia học qua một loại tên là đầu chuyển tinh di không gian trận pháp phi thường địa tướng như, chỉ bất quá tại một chút tiểu nhân chi tiết hơi có khác biệt, đoán chừng lúc thiết hạ cấm chế người cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ được trận pháp này hảo diệu chỗ. Tìm được trận pháp xuất xứ về sau, trước mắt cấm chế đối Dương Vô Tâm không còn có cái gì uy hiếp, mỉm cười, Dương Vô Tâm nhẹ nhõm tiến vào trong cấm chế. Vừa tiến đến, Dương Vô Tâm liền lập tức hối hận, bởi vì trong cấm chế có một nam một nữ hai người ngay tại giao thủ, pháp bảo phi kiếm đầy trời bay loạn, các loại tiên lôi, thủ ấn tạo thành từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn. Mặc dù cách đến rất xa, Dương Vô Tâm hay là chịu ảnh hưởng. Bất quá hắn hiện tại đã không để ý tới như thế nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn tại bị phát hiện trước đó mau mau rời đi cái này dặm, bởi vì người ta đã thiết hạ cấm chế chính là không hy vọng có người quấy rầy bọn hắn so tài, cho nên giống Dương Vô Tâm dạng này khách không mời mà đến, là không được hoan nghênh nhất, thậm chí sẽ dẫn tới giao đấu song phương liên thủ công kích, như thế cũng quá tính không ra. Bất quá, Dương Vô Tâm hay là muộn một bước, giao thủ song phương cũng tại hắn tiến đến đồng thời liền phát hiện hắn. Trong lúc kịch chiến hai người không hẹn mà cùng ngừng tay đến, cảnh giác nhìn Dương Vô Tâm, sắc mặt cực kỳ bất thiện. "Hắc hắc, thật không có ý tứ, quấy rầy hai vị. Các ngươi kế tiếp theo, ta chỉ là đi ngang qua, lúc này đi, lúc này đi." Nói lấy, Dương Vô Tâm quay người chuẩn bị trốn đi. "Dừng lại, ngươi là cái gì người, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, tới đây có cái gì ý đồ? Bất quá đã ngươi có thể xâm nhập ta bảy cấm chế, nhìn tới vẫn là có mấy phần bản lãnh." Người nam kia người tu chân một mặt nộ khí nhìn Dương Vô Tâm, thần sắc hết sức bất thiện. "Tại hạ chỉ là đi ngang qua, không cẩn thận đụng vào cấm chế, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới mạo muội xông vào, không có cái gì ý đồ." Bởi vì đối lý, Dương Vô Tâm chỉ phải cẩn thận giải thích. Không ngờ, cái kia nữ người tu chân nghe Dương Vô Tâm giải thích sau, không chỗ ở cười lạnh, nơi nào sẽ có như thế xảo sự tình, ta khuyên ngươi hay là thành thật khai báo đi, bằng không, hậu quả tự phụ. Nhìn thấy đối phương như thế không nói đạo lý, Dương Vô Tâm thái độ cũng biến thành mạnh cứng rắn, thử. Ta có ý đồ.
ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi, có thể có cái gì ý đồ? Lại nói, các ngươi có cái gì đáng giá ta ý đồ?
Ha 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 ha, tốt, nói tốt, có khí phách. Đã có rất nhiều năm không có người tại ta Đàm Thanh trước mặt như thế làm cản, đây là ngẽ con mới để không sợ cọp nha. Nhìn thấy Dương Vô Tâm đối bọn hắn không sợ chút nào, nam người tu chân ngược lại phát ra một trận cười to. Bất quá chỉ là một cái cuồng vọng tiểu bối thôi, tại ta Miêu Tuyết Lan trước mặt ngươi mơ tưởng đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Nữ người tu chân một mặt khinh thường nhìn Dương Vô Tâm nói. Đối với hôm nay trong lúc vô tình xâm nhập hai vị bảy cấm chế, quấy rầy hai vị so tài, tại hạ sâu đồng hồ ấy nấy. Bất quá đối với hai vị danh hiệu tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, trước kia xác thực chưa từng nghe nói qua. Dương Vô Tâm nghiêm mặt nói.
Ồ, ngươi là cái nào môn phái? Chẳng lẽ ngươi sư nhóm trưởng bối không có đề cập với ngươi Thanh Lan Song Tiên sao?
Đàm Thanh Quấn có hăng hái hỏi Dương Vô Tâm. Vị tiền bối này, tại hạ là Long Môn đệ tử, trước kia vẫn chưa nghe qua tiền bối danh hiệu, xin tiền bối thứ lỗi. Dương Vô Tâm không tiêu ngạo không tự ti trả lời.
Long Môn, hừ hừ, ta thế nào liền chưa nghe nói qua tu chân giới còn có một cái Long Môn, sẽ không là vừa mới thành lập à?
Miêu Tuyết Lan lời nói rõ ràng là đang hoài nghi Dương Vô Tâm thân phận. Như thế nói đến tu chân giới tất cả môn phái Miêu tiền bối đều biết đi. Dương Vô Tâm lông mày nhướng lên, hỏi lại nàng.
Cái này.
Miêu Tuyết Lan nhất thời nghẹn lời.
Tốt, Tuyết Lan, ta cảm thấy tiểu huynh đệ này thật có ý tứ, ứng sẽ không phải là cố ý đến gây chuyện,
mà lại hắn hẳn là chưa nghe nói qua chúng ta, nếu không đối mặt hai cái tán tiên còn có thể như thế mà không đổi sắc đối chọi gay gắt, cũng coi là chuyện đáng ngạc nhiên.
Đàm Thanh mỉm cười lấy nói, đưa tay vô vô Miêu Tuyết Lan bả vai.
Hừ, ta chính là cảm thấy gia hỏa này có chút vấn đề.
Còn có, ngươi đừng tổng Tuyết Lan gọi ta, tại không có đạt tới điều kiện của ta trước đó, ta cùng ngươi không có cái gì quan hệ.
Miêu Tuyết Lan hậm hực nói, thuận tiện đem Đàm Thanh tay lời ra.
Đàm Thanh đành phải rút tay về, cười xấu hổ cười, nhưng cũng không có biện pháp.
Không nghĩ tới hai vị tiền bối vậy mà là tán tiên, tại hạ vừa rồi thất lễ.
Lần thứ nhất nhìn thấy tán tiên, Dương Vô Tâm cũng cảm thấy phi thường mới mẻ, vội vàng thi lễ.
Dễ nói, tiểu huynh đệ không cần đa lễ.
Đàm Thanh cười ha hả.
Trước ngạo mạn sau cung.
Miêu Tuyết Lan đem đầu nghiêng qua một bên, cố ý không để ý tới Dương Vô Tâm.
Dương Vô Tâm đối Miêu Tuyết Lan căn bản không có một điểm ấn tượng tốt, cho nên cũng lười cùng nàng nói nhảm.
Thế là, Dương Vô Tâm hướng Đàm Thanh liền ôm quyền, Đàm tiền bối, lần này có nhiều cái dậy, văn bối trước cáo tử.
Ôi ôi, tiểu huynh đệ, không cần phải khách khí, sau này chúng ta khả năng sẽ còn gặp lại.
Đàm Thanh khẽ bước cằm, biểu thị hoàn lễ.
Dương Vô Tâm quay người chuẩn bị rời đi, miễn cho tự làm mất mặt, lúc này, liền nghe Miêu Tuyết Lan giận quát một tiếng, trở về, ta có đồng ý ngươi rời đi sao? Ngươi cho rằng cái này bên trong là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao?
Vậy theo Miêu tiền bối góc nhìn đâu?
Dương Vô Tâm nghe vậy dừng thân hình, quay đầu, nhìn Miêu Tuyết Lan con mắt, lạnh lùng hỏi.
Không ngờ đến Dương Vô Tâm căn bản là không có đem nàng cái này tán tiên đặt ở mắt rằm, thái độ y nguyên cường ngạnh như vậy, Miêu Tuyết Lan trên mặt có chút không nhịn được. Nàng giận tím mặt chỉ lấy Dương Vô Tâm cái mũi đối Dương Vô Tâm hô, muốn đi, có thể. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu bất tử, ngươi liền có thể nên ngang từ nơi này cách mở.
Tuyết Lan, vị tiểu huynh đệ này nhiều nhất cũng chỉ có ly hợp kỳ tu vi, làm sao có thể đón lấy ngươi ba chiêu, đây không phải làm khó sao.
Không có cùng Dương Vô Tâm nói chuyện, Đàm Thanh liền nhìn không được, nhíu mày nói.
Sợ sao?
Có thể nha.
Vậy ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, cầu ta tha thứ ngươi.
Như vậy, ta cũng có thể thả ngươi an toàn rời đi.
Nhìn Dương Vô Tâm không có lên tiếng, Miêu Tuyết Lan cho là hắn là bởi vì sợ, thế là liền cuồng tiếu lên.
Đủ.
Tuyết Lan, ngươi quá mức, cùng một cái vãn bối như thế so đo, chẳng phải là yếu tên tuổi của ngươi.
Đàm Thanh có chút tức giận đối Miêu Tuyết Lan nói.
Thế nào?
Ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt, tốt lắm, vậy chúng ta liền kế tiếp theo đánh, ngươi thắng liền để hắn đi, được rồi.
Miêu Tuyết Lan nghiêng mắt nhìn Đàm Thanh một chút, trên mặt che đậy đầy sương lạnh.
Ngươi.
Hừ.
Đàm Thanh chỉ lấy Miêu Tuyết Lan, khí nói không ra lời.
Ha 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 ha, lúc này một mực tại đứng ngoài quan sát Dương Vô Tâm nở nụ cười, đối Đàm Thanh nói, Đàm tiền bối, đa tạ ngươi bên vực lẽ phải, bởi vì ta nguyên nhân liên lụy đến ngươi, thật sự là băn khoăn. Chuyện này ngươi liền đừng quản, ta nghĩ ta vẫn có năng lực đón lấy Miêu tiền bối ba chiêu.
Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên xính cường, Tuyết Lan thế nhưng là chính công tán tiên.
Tán tiên cùng người tu chân chênh lệch là hết sức rõ ràng, liền xem như đại thừa kỳ người tu chân, cũng không nhất định có thể đánh thắng tán tiên.
Ta nhìn tu vi của ngươi bất quá là ly hợp kỳ mà thôi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi hay là đi cho Tuyết Lan bồi cái lễ, ta lại giúp ngươi nói vài lời hữu ích, sẽ không có cái gì sự tình.
Biết rõ Miêu Tuyết Lan nội tình, Đàm Thanh lo lắng đối Dương Vô Tâm nói,
Đàm tiên bối, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu như làm việc cũng nên làm trái có mình tự tình, dù cho trên tu hành một mảnh đường bằng phẳng, cảnh giới cũng sẽ không có mảy may tăng lên, như thế tu hành liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiền bối ngươi nói đúng không?
Nhìn thấy Đàm Thanh chân thành biểu lộ, Dương Vô Tâm đối với hắn hảo cảm lại tăng thêm mấy phần.
Đàm Thanh thở dài một hơi nói, hổ thẹn nha, vùng ta Đàm Thanh tu luyện 10.000 năm, đối với tu hành mục đích vậy mà không có một cái vãn bối trải nghiệm khắc sâu,
xem ra ta là thật không có phi thăng thành tiên mệnh nha, chỉ có thể binh giải tu tán tiên nha. Thiên ý nha, cảnh giới không đến, làm sao?
Dứt lời, Đàm Thanh không nói thêm gì nữa, thần sắc bên trên một mảnh tịch rơi.
Tiền bối không cần tinh thần xa suốt, dù cho không cách nào phi thăng tiên giới, tiền bối cũng có thể tại tu chân giới trở thành hiển hách tông sư, đem thiên đạo chân lý cùng công pháp tinh túy một đời lưu truyền xuống. Nếu có người có thể thông qua tu luyện tiền bối công pháp phi thăng tiên giới, cũng có thể xem như tiền bối thành công đi.
Dương Vô Tâm an ủi nói.
Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm.
Đàm Thanh không sống 10.000 năm lại bị tiểu huynh đệ một khi điểm tỉnh, xin nhận đảm mộ thi lễ.
Đàm Thanh biểu lộ nghiêm túc hướng Dương Vô Tâm hư không thi cái lễ.
Tiền bối không cần đa lễ, chết sát văn bối. Dương Vô Tâm cuống quýt hoàn lễ. Lúc này, ở bên cạnh cùng nửa ngày Miêu Tuyết Lan nhưng không cao hứng. Nhìn Dương Vô Tâm nhóm hai cái tại cái này giảm trò chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác, trong vô hình quên đi nàng tồn tại, không khỏi Miêu Tuyết Lan tâm hỏa càng hơn. "Tiểu tử, ngươi không cần tại lãng phí thời gian. Là dập đầu đổi tội hay là tiếp ta ba chiêu, ngươi tuyển xong chưa?" Miêu Tuyết Lan không đúng lúc mở miệng, thật là có chút phá hư phong cảnh. "Miêu tiền bối, để ta dập đầu đổi tội cái này là không thể nào, vậy ta liền tiếp ngươi ba chiêu đi." Dương Vô Tâm lạnh lùng nói, rồi mới lại mỉm cười, "Miêu tiền bối, lớn như thế hỏa khí, đối với người tu chân đến nói là cực kỳ bất lợi nha. Dạng này là rất khó tăng lên cảnh giới không đủ, tu vi lại cao cũng là vô dụng. Đối với điểm này, chắc hẳn tiền bối hẳn là càng hiểu hơn đi." Miêu Tuyết Lan tự thành tên đến nay, còn chưa từng có người nào ở trước mặt nàng như thế làm càng qua. Xinh đẹp bên ngoài đồng hồ, xuất chúng tu vi, khiến nàng chỗ đến nghe được tất cả đều là ca ngợi chi tử, mà nàng cũng trong lúc vô tình dưỡng thành tính cách cao ngạo. Dương Vô Tâm lạnh lùng ngữ khí, chẳng hề để ý biểu lộ, thật sâu kích thích lấy nàng. "Ngươi xem như cái gì đồ vật, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta." Miêu Tuyết Lan hạnh mi đứng đấy, hàn lấy mặt đối Dương Vô Tâm nói, "Ta ngược lại là hy vọng ngươi tại tiếp nhận ta ba chiêu về sau, còn sẽ có mệnh tại cái này giảm nói láo." "Miêu tiền bối, nữ nhân dễ tức giận rất dễ dàng già." Dương Vô Tâm lạnh nhạt nói, mảy may không có đem nàng đặt ở mắt giảm. "Ai, tiểu huynh đệ, ngươi liền nói ít vài ba câu đi." Biết rõ Miêu Tuyết Lan tỉ khí đàm thanh lo âu nói. Quả nhiên, Miêu Tuyết Lan nghe sau lập tức nổi trận lôi đình, phản ứng chi trình độ kịch liệt trực khiếu người tạt lưỡi, căn bản hào không một tia tiền bối cao thủ khí độ, cùng thuộc nữ phong phạm. "Tiểu tử thối ngươi đi chết đi." Miêu Tuyết Lan trên mặt sắc khí, dùng tay hướng Dương Vô Tâm vung ra mấy đạo tiên lôi. Tiên lôi thành hình chữ Z, gào thét lấy giống Dương Vô Tâm đánh tới, có thể thấy được nàng không có chút nào lưu thủ, hận không thể một chiêu liền có thể đưa Dương Vô Tâm cận kề cái chết địa. Tán tiên phát ra tiên lôi cùng chân chính tiên nhân tiên lôi có khác nhau rất lớn, tại uy lực bên trên cũng chênh lệch không chỉ một cái cấp bậc. Bất quá tại tu chân giới đến nói, tán tiên tiên lôi lại so người tu chân sử dụng trưởng tâm lôi mạnh lên rất nhiều, cũng tính được là tu chân giới giảm tương đối lợi hại chiêu thức. Tất cả người tu chân đều sẽ sợ lôi, mà tiên xét đánh bên trong người tu chân càng là kẻ nhẹ bản thân bị trọng thương dẫn đến tu vi lại giảm, kẻ nặng nhục thân bị hủy từ đây phi thăng vô vọng, cho nên nếu như không có thâm cửu đại hận lời nói, bình thường là không sẽ sử dụng tiên lôi. Đối mặt càng ngày càng gần tiên lôi, Dương Vô Tâm không kinh hoàng chút nào, vô hình kiếm khí tùy tâm mà động nên tiếp thế tới hung mãnh tiên lôi. Đối với tu vi của mình, hắn hay là vô cùng có nắm chắc. Dù sao lấy năng lực của mình đã có thể cùng tiên nhân chân chính chống lại, đối phó trước mắt tán tiên hẳn là thước tha có hơn. Dương Vô Tâm mỉm cười chờ đợi lấy tiên lôi bị nổ tung tiếng vang. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Miêu Tuyết Lan phát ra tiên lôi cũng không có bị Dương Vô Tâm vô hình kiếm khí đánh trúng, mà là giống như là có sinh mệnh tại đụng nhau nháy mắt hướng bốn phía tản ra, tránh thoát kiếm khí về sau, lại lần nữa tụ lại, tiếp tục hướng Dương Vô Tâm bay tới. Kết quả này khiến cho hắn giật nảy cả mình, trong lòng vội vàng căn bản không có thời gian lại làm phản ứng, bị tiên lôi rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, Dương Vô Tâm thì bị chôn ở một đoàn trong sương khói. Nhìn thấy Dương Vô Tâm bị tiên sét đánh bên trong, Thanh Lan song tiên phản ứng không giống nhau. Đàm Thanh cau mày, một mặt vẻ lo lắng, mà Miêu Tuyết Lan thì trên mặt vui mừng, khóe miệng lao ra tiểu dung. "Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì dạng cao thủ đâu, nguyên lai chỉ là một cái cuồng vọng hạ người vô năng, thật sự là lãng phí ta tiên lôi nha." Miêu Tuyết Lan đắc ý cười. "Tuyết Lan, ngươi xuất thủ quá nặng đi, bản thân lại không có cái gì thâm cửu đại hận, mà lại hắn lại là văn bối, phạm lấy dùng ra tiên lôi sao?" Đàm Thanh không chỗ ở oán trách Miêu Tuyết Lan. "Đàm Thanh, ngươi câm miệng cho ta. Hai người chúng ta sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi ít tại cái này giảm giáo hơn ta, có cái gì lời nói thắng qua ta rồi nói sau." Miêu Tuyết Lan trừng Đàm Thanh một chút, một mặt khinh thường. Rồi mới nhìn thấy Đàm Thanh không chỗ ở hướng Dương Vô Tâm phương hướng nhìn, lại tiếp tục nói, "Còn nhìn cái gì nhìn, chỉ bằng hắn loại kia tu vi, bị ta tiên lôi chính diện đánh trúng, khẳng định là đã hình thần câu diện. Ngươi thế nào có thể dạng này? Ngươi làm như vậy cùng khát máu ma đầu có cái gì khác nhau?" Đàm Thanh tức giận nhìn Miêu Tuyết Lan quát, "Ngươi..." Từ khi hai người quen biết đến nay, Miêu Tuyết Lan cho tới bây giờ chưa thấy qua Đàm Thanh đối nàng phát cáu, không nghĩ tới lần này vậy mà bởi vì một cái người xa lạ, đối nàng nổi lôi đỉnh, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cái kia rằng nghĩ đến Đàm Thanh đối với người trẻ tuổi thú vị này là phi thường thưởng thức. Mặc dù nàng cũng biết mình lần này làm được có chút quá phần, nhưng là xưa nay cao ngạo nàng lại thế nào khả năng thừa nhận sai lầm của mình, cho nên nàng lập tức từ thất thố nặng phản ứng lại, lạnh lùng đối Đàm Thanh nói, "Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ báo thù cho hắn sao? Tốt lắm, kia liền phóng ngựa đến đây đi." Lúc này, trong sương khói truyền đến Dương Vô Tâm thanh âm, "Đàm tiền bối khỏi phải lo lắng, ta cùng Miêu tiền bối ba chiêu ước hẹn còn không có so xong đâu." Rồi mới, sương mù tan hết, Dương Vô Tâm mỉm cười lấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, toàn thân trên dưới nhìn không ra có một chút thụ thương vết tích. Nghe tới Dương Vô Tâm thanh âm, hai người trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Làm tán tiên, tiên lôi uy lực bọn hắn rõ ràng nhất, bị tiên lôi chính diện đánh trúng sau mảy may vô hại người tu chân, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng không thể trách bọn hắn giật mình, nếu như là đổi mới xuất đạo lúc Dương Vô Tâm, mặc dù chưa chắc lại bởi vậy thụ thương, nhưng ít ra sẽ bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Bất quá bây giờ Dương Vô Tâm đã hấp thu thiên lôi năng lượng, đối với tiên lôi loại này cấp thấp lôi điện chi lực đã sớm miễn dịch, bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không biết Dương Vô Tâm bí mật, cho nên giật mình cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đàm Thanh đã sớm chán ghét những cái kia chỉ biết định hót dối trá sắc mặt, mà Dương Vô Tâm không kiêu ngạo không tự ti thái độ lại trong lúc vô hình thắng được hắn hảo cảm cùng tán thưởng, cho nên đối với Dương Vô Tâm xuất hiện, hắn là trong lúc kinh ngạc thấu lấy mừng rỡ. "Hảo hảo, tiểu huynh đệ, ta vẫn là xem thường ngươi nha, xem ra lo lắng của ta là dư thừa." "Ha ha." Đàm Thanh vui mừng cười. Dương Vô Tâm tại trong sương khói đã thanh thanh sở sở nghe tới bọn hắn nói lời,
hắn hay là vô cùng tôn kính Đàm Thanh dạng này một cái chính trực tiền bối cao thủ. Cho nên Dương Vô Tâm lập tức thi lễ nói, Đàm tiền bối, cùng vãn bối hoàn thành ba chiêu ước hẹn, lại đến nghe tiền bối dạy bảo. Vậy thì tốt, tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận ứng đối đi, ta ở một bên trợ trận cho ngươi. Đàm Thanh nói lấy vọt đến một bên. Từ Dương Vô Tâm xuất hiện bắt đầu, Miêu Tuyết Lan sắc mặt liền phi thường khó coi, tuyệt chiêu của mình bị tu vi rất kém cỏi phổ thông người tu chân, chí ít nàng là như thế cho rằng, nhẹ nhõm đón lấy, quả thực có thể tính là vô cùng nhục nhã. Bất quá dưới cơn thịnh nộ nàng không có suy nghĩ một cái vấn đề mấu chốt, lấy đối thủ tu vi thế nào có thể là phổ thông người tu chân đâu. Nàng chỉ là đem đây hết thảy tất cả đều quy công với Dương Vô Tâm vận khí thôi. Tiểu tử thối, ngươi chớ đắc ý, vận khí tốt không phải thường xuyên có, còn có hai chiêu, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Miêu Tuyết Lan hận hận nói, còn xin Miêu tiền bối hạ thủ lưu tình. Bất quá từ Dương Vô Tâm biểu lộ giảm lại nhìn không ra mời chữ tới. Hừ, ta liền để ngươi kiến thức một chút tán tiên thực lực chân chính, để ngươi biết cái gì là công kích chân chính pháp thuật. Thưởng thụ một chút ta băng tuyết tròn múa trận đi. Theo lấy Miêu Tuyết Lan nặng nề mà hừ một tiếng, trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc chậm lại, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, tại không trung dần dần ngưng kết thành vụn băng khối, mà nát khối băng đều phân bố tại Dương Vô Tâm cùng Miêu Tuyết Lan ở giữa không gian bên trong, mà khối băng cùng khối băng ở giữa càng giống là có chút như ẩn như hiện băng tia tương liên. Không ngừng rơi xuống bông tuyết, cùng bốn phía lưu động khối băng, hình thành một cái nguy hiểm mà hoa lệ trận thế. Băng tuyết tròn múa trận tại Miêu Tuyết Lan khu động phía dưới, không ngừng quay chúng quanh Dương Vô Tâm xoay tròn lấy, một vòng, càng ngày càng gần, cuối cùng nhất băng tuyết kết tinh mà thành xiển xích đem Dương Vô Tâm chăm chú cuốn lại. Tuyết như cũ tại dưới, Miêu Tuyết Lan cũng như cũ tại nàng tròn múa trong trận vũ đạo lấy, Dương Vô Tâm lại bị vô tình phong ấn trong băng tuyết. Khi vũ đạo lúc kết thúc, Dương Vô Tâm vừa mới dừng lại không trung, một cái cự đại khối băng xuất hiện tại kia rặng, tại khối băng bên trong lờ mờ có thể thấy được Dương Vô Tâm thân ảnh. Miêu Tuyết Lan lặng lặng nhìn kiệt tác của mình, trong lòng chẳng những không có một tia khoái ý, hơn nữa còn có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, cái loại cảm giác này trong lòng của nàng chưa hề xuất hiện qua, đó chính là hối hận. Ta tại sao sẽ hối hận? Thật chẳng lẽ chính là ta sai lầm rồi sao? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Miêu Tuyết Lan ngốc ở một bên, không chỗ ở lẩm bẩm lấy. Người thật sai. Khối băng bên trong truyền đến thở dài một tiếng, rồi mới khối băng nháy mắt chia năm xẻ bảy, Dương Vô Tâm biểu lộ nghiêm túc từ bên trong bay ra. Từ vừa rồi nhìn thấy Miêu Tuyết Lan bắt đầu, Dương Vô Tâm đã cảm thấy nàng không hề giống là một cái người xấu, cho nên liền thi triển đại thần thông, thăm dò một chút nội tâm của nàng thế giới. Tại thăm dò quá trình bên trong, hắn ngạc nhiên phát hiện, Miêu Tuyết Lan trong lòng có hai cái bản thân, một cái chân thực, một cái hư ảo, chỉ bất qua cái kia thật là bản thân vẫn luôn tại bị nàng khổ khổ áp chế lấy. Nếu như một mực như vậy, Miêu Tuyết Lan sớm muộn cũng sẽ bởi vì tâm linh vặn vẹo mà ẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ đánh mất nhân tính, biến thành sát nhân ma vương. Vì ngăn lại loại tình huống này phát si, nhờ Dương Vô Tâm mới đồng ý cùng Miêu Tuyết Lan so tài, hy vọng có thể mượn cơ hội điểm hóa với nàng. Ngươi hay là ban sơ cái kia người sao? Ngươi hay là chân thực cái kia người sao? Ngươi không phải. Tại ngươi tâm rằng, ta nhìn thấy bị ngươi áp chế lấy, lại không ngừng đau khổ dễ rủa chân thực ngươi. Dỡ xuống ngươi cao ngạo ngụy trang, trở lại thật là mình đi. Dương Vô Tâm từng bước ép sát, trực tiếp chỉ đến Miêu Tuyết Lan chỗ đau. Dương Vô Tâm lời nói như là thép ngội nói lấy Miêu Tuyết Lan trái tim. Nàng nhớ tới mình tu hành kinh lịch, nhớ tới sư phụ Tôn Tôn dạy bảo, nhớ tới trước kia vô ưu vô lự thời gian. Mà đồng môn ánh mắt hâm mộ, vô số ca ngợi ngôn ngữ, cao thượng địa vị, chen chúc mà tới người theo đuổi, khiến nàng dần dần mất đi một viên tâm bình tĩnh. Cái này liền làm cảnh giới của nàng một mực trì trệ không tiến, mà cuối cùng đưa đến kết quả chính là độ kiếp thất bại, cái này cũng cho nàng đả kích nghiêm trọng nhất. Nhìn trước kia kém xa tít tắp đồng môn của nàng, từng bước độ kiếp thành tiên, mà nàng lại chỉ có thể binh giải tu tán tiên, đôi này tâm cao khí ngạo nàng đến nói là bao nhiêu tàn khốc sự tình nha. Cho nên tu thành tán tiên về sau, tính tình của nàng trở nên càng ngày càng tệ, trong lòng thương tích càng khiến nàng xưa nay không thừa nhận lỗi lầm của mình. Mặc dù tán tiên đã là tu chân giới giảm trí tôn cao thủ, nhưng là không có thể phi thăng tiên giới vĩnh viễn là trong lòng nàng lớn nhất đau xót. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Miêu Tuyết Lan ánh mắt giảm đã không còn lệ khí, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Vô Tâm, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng nhất, nàng yên lặng xoay người mau chóng đuổi theo, không tiếp tục cùng bọn hắn nói một câu. "Tiểu huynh đệ, ta thực sự cảm ơn ngươi. Ngươi hôm nay nói ra ta vẫn nghĩ nói lại không dám nói lời, thống khoái nha thống khoái." Trầm mặc nửa ngày về sau, Đàm Thanh đánh vỡ cục diện bế tắc. "Đàm tiên bối, thật thật xin lỗi, vừa rồi ta nói chuyện có chút quá kích, đem Miêu tiền bối đều khí đi." Dương Vô Tâm tràn ngập áy náy đối với hắn nói. Đàm Thanh thần sắc cảm đạm khoát tay áo đối Dương Vô Tâm nói, để nàng tự suy nghĩ một chút cũng tốt, nàng đã mê thất mình quá lâu, là nên suy nghĩ thật kỹ, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt, chúng ta mặc kệ nàng. Ngừng lại một chút, Đàm Thanh tiếp tục nói, ta cho tới nay đều không có dạng này nói qua với nàng, không phải là bởi vì ta không biết những này, mà là ta sợ nàng nhận chịu không được dạng này kích thích, xem ra là ta sai. Ai, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê nha. Nếu như ta trước kia có thể nói với nàng lời nói này liền tốt, cũng hứa nàng bây giờ đã sẽ là một cái khác bộ dáng, hối hận thì đã muộn. Hối hận thì đã muộn nha. Nếu như lần này Miêu tiền bối có thể nghĩ thông suốt lời nói, cảnh giới của nàng sẽ có rất lớn đề cao. Đàm tiền bối, có thể đem Miêu tiền bối sự tình nói cho ta một chút sao? Dương Vô Tâm tò mò hỏi Đàm Thanh. Đàm mời thở dài một hơi, hướng Dương Vô Tâm nói về Trần Phong nhiều năm chuyện cũ. Chương 21, Băng Chi Tinh Linh. Tiến Vân Đại Lục Bắc Bộ là một mảnh cao nguyên, cái này bên trong là tiếp cận nhất bầu trời địa phương, cũng là một cái băng cùng tuyết thế giới, có thể nói tuyết là cái này giảm thường thấy nhất đồ vật. Nơi này tuyết mặc dù luôn luôn phiêu bay là tả dưới mặt đất không ngừng, nhưng lại không giống bao tuyết như vậy lãnh khốc, nên thế nào hình dung đâu, phải nói nơi này tuyết vô cùng ôn nhu đi. Bao phủ trong làn áo bạc sơn phong, sừng sững đứng vững sông băng, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng đoán. Mà sông băng dưới chân tuyết nước hội tụ dòng suối, càng giống là xuyên qua cao nguyên một đầu đai ngọc, đây mới là Yến Vân Đại Lục đặc biệt phong quang chân thực khắc họa. Dương Vô Tâm cùng Đàm Thanh Chính tại phi vãng vùng thế giới băng tuyết này trên đường, mục tiêu của bọn hắn thì là sông băng về sau một cái hoàn toàn là từ băng kết tinh mà thành sơn cốc, băng chi cốc. Đàm Thanh cũng hướng Dương Vô Tâm giảng thuật bọn hắn Thanh Lan song tiên ở giữa hiếm ai biết cố sự. Miêu Tuyết Lan xuất thân với Yến Vân Đại Lục bên trên môn phái cường đại nhất Cung Quảng. Cung Quảng là một cái duy nhất hoàn toàn do nữ người tu chân tạo thành môn phái, nhưng lại không cấm đệ tử cùng môn phái khác nam người tu chân hợp tịch song tu, cho nên cái này giảm hấp dẫn lấy không ít các đại môn phái đệ tử kiệt xuất. Bởi vì Miêu Tuyết Lan thiên tư thông minh, dung mạo xinh đẹp, càng có một cố đặc biệt lãnh diễm khí chất, việc nhân đức không nhường ai trở thành Cung Quảng cùng thế hệ đệ tử bên trong người nổi bật, càng là có được lấy số lớn người theo đuổi, Đàm Thanh cũng là trong đó một trong. Đối với những này các đại môn phái cái gọi là tinh anh, Miêu Tuyết Lan nhưng xưa nay không giả lấy nhan sắc, cái này lại vì nàng mang đến một cái băng tuyết ngọc nữ xưng hát. O. Cuối cùng nhất, vì ngăn chặn cái rối, Miêu Tuyết Lan lập xuống một cái lời thề. Đó chính là chỉ có vì nàng bắt được băng linh người, mới có thể thắng trái tim của nàng. Cái gọi là băng linh, chính là hàn băng bên trong tinh hoa trải qua lâu dài tháng dài thai nghén mà thành linh thể, là một cô thuần túy âm hàn năng lượng thể. Loại này tinh khiết âm hàn năng lượng, đối với Cung Quảng loại này tu tập khí âm hàn môn phái đến nói, không khác với luyện công chí bảo. Chỉ cần thu phục băng linh, các nàng trong tu luyện liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Bất quá, nếu là như thế thiên địa chí bảo, đương nhiên cũng sẽ không để người dễ như trở bàn tay lấy được. Băng linh trời sinh tính thích hàn, một mực sống ở sông băng bên trong. Không có chí âm chí hàn vật phẩm làm mồi dụ, là căn bản là không có cách đưa nó hấp dẫn ra đến. Mà cưỡng ép phá hư sông băng có rất dễ dàng nộ thương đến trong đó băng linh, cho nên như thế nhiều năm trước tới nay vẫn chưa có người nào có thể thành công bắt được băng linh. Độ kiếp thất bại cho Miêu Tuyết Lan đả kích rất lớn, mà lúc này nguyên bản Su Chi nhược vụ người theo đuổi lại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một người lưu lại, đó chính là Đàm Thanh. Đàm Thanh là một cái phi thường si tình người, cái này tại người tu chân dạng quả thực là dị loại bên trong dị loại. Vì Miêu Tuyết Lan hắn không biết một mình nếm thử qua bao nhiêu bắt giữ băng linh, thậm chí hắn vậy mà tự hành binh giải theo nàng cùng một chỗ tu tán tiên, cái này cần bao lớn quyết tâm cùng dũng khí nha. Đối với Đàm Thanh si tình, Miêu Tuyết Lan trong lòng cũng là vô cùng cảm động, chỉ là bởi vì năm đó lời thề, bọn hắn cũng không có kết thành liên minh. Từ đây về sau, bọn hắn tổng là đồng thời xuất hiện tại một chỗ, như hình với bóng, lúc này mới được thế nhân xưng là Thanh Lan song tiên. Sau đó, Miêu Tuyết Lan tính tình càng ngày càng tệ, có chút không thuận sự tình liền nổi lôi đỉnh. Đối đây, Đàm Thanh cũng là không có biện pháp. Vì không để nàng nổi giận thời điểm thương tới vô tội, Đàm Thanh liền tự nhiên mà vậy thành nàng nơi chút giận, hôm nay Dương Vô Tâm liền may mắn nhìn thấy màn này. Nghe xong những này về sau, Dương Vô Tâm đối Đàm Thanh quả thực bội phục sát đất. Giống tiền bối si tình nam nhi dù không dám nói sau này không có, nhưng ít ra cũng là chưa từng có. Dương Vô Tâm từ đáy lòng khen. Hắc hắc, lão đệ, chê cười, chê cười. Đàm Thanh bị Dương Vô Tâm thổi phồng đến mức mặt mo đỏ bừng, ngượng ngùng cười cười, mà đối Dương Vô Tâm xưng hô cũng từ tiểu huynh đệ lên cao đến già đệ. Lão đệ nha, ta nhìn ngươi cũng không phải phổ thông người tu chân a. Tuyết Lan mặc dù tính tình hư hỏng một chút, nhưng tán tiên thực lực cũng không phải giả. Như thế nhiều năm qua, ta còn không thấy được có ai có thể tại dưới tay nàng chiếm được tốt đâu. Đàm Thanh cười như không cười đối Dương Vô Tâm nói. Chuyện cho tới bây giờ Dương Vô Tâm cũng vô pháp đang giấu giếm thân phận của mình, không khỏi có chút hối hận vừa rồi quá nhiều bạo lù mình thực lực. Bất quá Dương Vô Tâm cùng Đàm Thanh cũng là hợp ý, cũng không định lừa hắn, cho nên liền nói một cách đơn giản một chút thân phận của ta. Nghe xong về sau, Đàm Thanh lập tức thu hồi vừa rồi tùy ý tiểu dung, phi thường nghiêm túc hỏi Dương Vô Tâm nói, nguyên lai lão đệ là tu thần giả nha. Kia lão đệ sư phụ lớn bao nhiêu niên kỷ rồi? Dương Vô Tâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì tuổi tác đối với người tu chân đến nói đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu, bất quá Dương Vô Tâm hay là trả lời hắn nói, sư phụ ta có chừng mấy chục vạn tuổi đi. Mấy chục vạn tuổi? Đàm Thanh lại lặp lại một bên. Dương Vô Tâm gật gật đầu, khẳng định nói, không sai, nói ít mấy chục vạn tuổi. Còn tốt. Đàm Thanh bỗng nhiên thở dài một hơi nói, còn tốt vừa rồi ta một mực xưng ngươi là huynh đệ, không có lấy tiền bối tự cho mình là. Bằng không, ta chẳng phải là cùng sư phụ ngươi dạng này mấy chục vạn tuổi lão đầu tử xưng huynh gọi đệ. Cái kia không thành, một chút liền đem ta hô già rồi. Dương Vô Tâm trừ té xỉu hay là té xỉu. Liên như thế định, sau này ta hô lão đệ ngươi, ngươi gọi ta lão ca, dạng này cũng lộ ra ta tương đối trẻ tuổi. Đàm Thanh hưng phấn vỗ lấy Dương Vô Tâm bả vai nói. Dương Vô Tâm lại choáng. Đúng, Đàm lão ca, ngươi dự định làm sao đây? Dương Vô Tâm ra vẻ tùy tiện hỏi hắn. Còn có thể làm sao đây? Những ngày này, ta nếm thử lấy đem băng linh từ cao nguyên bên trên sông băng dặm đuổi tới phía sau băng chi cốc, ta chuẩn bị thử một lần nữa. Thất bại như thế nhiều năm, ta thật sự là không cam tâm nha. Đàm Thanh nghiến răng nghiến lợi, một mặt giận dữ. Lão ca, lần này ta giúp ngươi, nhất định khiến ngươi ôm mỹ nhân về. Dương Vô Tâm cười đối với hắn nói, lão đệ ngươi có cái gì biện pháp tốt, nhanh nói cho lão ca ca. Đàm Thanh bắt lấy Dương Vô Tâm cánh tay, không ngừng lay động lấy, trong giọng nói tràn ngập vội vàng. Sơn nhân tự có diệu kế. Dương Vô Tâm thừa nước đục thả câu, đem Đàm Thanh gấp đến độ là dương mắt nhìn. Theo sau, Đàm Thanh hướng Dương Vô Tâm triển khai cường đại nước bọt thế công, tận tình khuyên bảo thuyết phục Dương Vô Tâm đem chủ ý thấu lũ cho hắn. Cuối cùng nhất, rơi vào đường cùng Dương Vô Tâm đành phải hù dọa hắn nói, đây là mình độc môn bí pháp, chỉ có thể đến nơi lại nói, nếu không liền sẽ mất linh. Đàm Thanh nghe được nửa tin nửa ngờ, lại cũng không dám lại buộc hắn. Trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, Đàm Thanh mang Dương Vô Tâm tiến về băng chi cốc, mà đến nơi về sau, Dương Vô Tâm nhất định phải đem kế hoạch kỹ càng nói cho Đàm Thanh. Thế là bọn hắn liền bắt đầu lần này băng cốc hành trình. Tại Đàm Thanh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền bay đến băng chi cốc lối vào. Băng chi cốc không hổ là băng chi cốc, cả cái sơn cốc chỉ có duy nhất tạo thành nguyên tố, đó chính là băng. Từ băng kết tinh mà thành sơn cốc mặt ngoài tại mặt trời chiếu xạ phía dưới chiếu lấp lánh, có ánh sáng long lanh mặt băng giống tấm gương đem thân ảnh của bọn hắn phản chiếu ra. Đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái sơn cốc liền thành một khối, đầy mắt đều là cái bóng của mình, căn bản là không cách nào phát giác đường ở phương nào, không khỏi làm người cảm thán tự nhiên tạo vật huyền bí tú mỹ. Cũng may Đàm Thanh đối địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay, xe nhẹ đường quen đem Dương Vô Tâm mang tiến vào cái này băng thế giới. Đi tới băng chi cốc vùng đất trung ương, Đàm Thanh ngừng lại, hắn chỉ lấy phía trước một cái cự đại băng cầu nói, đây chính là băng chi cốc hạch tâm, ánh mặt trời liền là thông qua nó phản xạ, đem bốn phía băng bích liền cùng một chỗ. Dương Vô Tâm dùng tay sờ sờ băng cầu, một cỗ lạnh buốt cảm giác xông lên đầu, lập tức cảm giác tâm dặm nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, tư duy cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lão ca, cái này băng cốc hạch tâm phía dưới cũng hẳn là một chỗ linh mạch chỗ a? Dương Vô Tâm mỉm cười lấy hỏi. Thật có ngươi, lão đệ, liếc mắt liền nhìn ra huyền diệu của nó chỗ. Cái này hạch tâm phía dưới chính là một chỗ linh mạch, không phải ta cũng vô pháp đem băng linh dẫn đến cái này dặm. Đàm Thanh gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập tán thưởng. Ồ, băng linh ở ngay chỗ này sao? Ngươi là thế nào đem nó dẫn đến nơi đây? Dương Vô Tâm tò mò hỏi. Ta mấy năm nay đến một mực chưa quên bắt giữ băng linh sự tình, cho nên thường xuyên đến sông băng phụ cận đến tìm kiếm, lại trong lúc vô tình phát hiện chỗ linh mạch này. Ta lúc ấy liền nghĩ nha, nếu như có thể đem băng linh dẫn tới nơi này, tổng so với nó tại sông băng khắp nơi tán loạn muốn dễ dàng khống chế được nhiều. Cho nên ta liền từ cái này giảm đem linh mạch bên trong linh khí ven theo dưới mặt đất tầng băng chậm rãi dẫn tới sông băng bên trong đi, càng ngày càng đậm linh khí cuối cùng hấp dẫn băng linh chú ý, cuối cùng nhất nó cuối cùng bị ta lừa gạt đến linh mạch bên trong, không chịu lại rời đi. Đàm Thanh đắc ý hướng Dương Vô Tâm giới thiệu lấy hắn tỉ mỉ bảy kế âm mưu. Nguyên lai là dạng này nha, thật sự là không tầm thường, không tầm thường. Như vậy hiện tại ngươi dự định thế nào đem nó từ linh mạch bên trong lấy ra đâu? Nhìn hắn kia tự đắc dáng vẻ, Dương Vô Tâm không khỏi trêu ghẹo hắn nói: "Ân, cái này, lão đệ nha, ngươi hay là đừng làm khó dễ ta đi. Nhanh đem ngươi biện pháp tốt nói cho lão ca ca đi, thật sự là gấp chết ta." Đàm Thanh lập tức mặt mo đỏ bừng, phi thường con mách. "Ha ha ha ha, lão ca, nét mặt của ngươi thật sự là quá khôi hài." Dương Vô Tâm bị Đàm Thanh dáng vẻ đùa cười ha ha. Nhìn thấy Đàm Thanh hai mắt phun lửa dáng vẻ, Dương Vô Tâm đành phải kéo căng ở mặt, cố nín cười ý, đối với hắn nói, "Lão ca, ta đã có kế hoạch sơ bộ. Bất quá ta còn có một vấn đề, nếu như ta đem băng linh dẫn ra, ngươi thế nào bắt nó đâu?" "Lão đệ, cái này ngươi yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị tốt." Nói lấy, Đàm Thanh xuất ra một cái hộp ngọc, đối Dương Vô Tâm giải thích nói, "Đây là ta vì bắt giữ băng linh mà tu luyện pháp bảo tỏa linh hộp, nó có thể dùng đến khóa lại băng linh dạng này linh thể. Chờ ngươi đem nó dẫn ra, ta liền đem nó hút tới tỏa linh hộp, đến lúc đó nó liền chạy không được. Bất quá mấu chốt là ngươi thế nào mới có thể đem nó dẫn ra đâu?" Dương Vô Tâm thần bí cười cười, từ không gian chữ vật giảm đem thất vọng đau khổ một đem ra. Rồi mới hướng lấy Đàm Thanh lắc lắc nói, "Bí mật của ta vũ khí chính là nó, làm sao? Đối băng linh rất có lực hấp dẫn a." Đàm Thanh run rẩy tiếp nhận thất vọng đau khổ một, kích động nói, "Đây là thất vọng đau khổ một sao?" Dương Vô Tâm cười nhẹ gật đầu, rồi mới đối với hắn nói, "Lão ca, đây chính là thất vọng đau khổ mục." Hắn yêu thích không buông tay vớt ve lấy thất vọng đau khổ mục, cảm khái nói, "Ai, ta nếu là sớm có bảo bối này, cũng khỏi phải cùng cho tới hôm nay." "Lão đệ, lần này nhờ có ngươi nha, ta thay ngươi Tuyết Lan tỷ cảm ơn ngươi." "Lão ca, ngươi thế nào khách khí với ta bên trên nha. Khối này thất vọng đau khổ mục có thể giúp ngươi một tay mới xem như vật tận kỳ dụng nha." Dương Vô Tâm cười nói, "Ngươi hôm nay thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn nha." Phản phất là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đàm Thanh vậy mà trong lúc nhất thời khó mà tin được. Liên quan với thất vọng đau khổ mục tiền văn đã đơn giản đã thông báo, nó là xuất từ với tiên giới một loại thực vật. Tên như ý nghĩa, thất vọng đau khổ mục bên ngoài đồng hồ xem ra cùng phổ thông cây cối không khác, mà khác nhau ngay tại với nó tâm. Nó sinh trưởng tại cực kỳ âm hàn trong hoàn cảnh, lâu dài hấp thu lấy trong tiên giới khí âm hàn, dần ra, thất vọng đau khổ mục thân cây bên trong liền xuất hiện một đầu hàn khí tụ tập mà thành tuyến. Đầu này tuyến xuyên qua với cả cái cây thân cây cùng những cây, trở thành thất vọng đau khổ mục nội bộ mạch lạc, cũng chính là nó tâm. Đầu này hàn khí tụ thành tuyến lúc bắt đầu vô cùng mạnh, mắt thường căn bản là không cách nào nhìn thấy. Mà theo lấy thất vọng đau khổ một không ngừng sinh trưởng, hấp thu khí âm hàn không ngừng gia tăng, đầu này tuyến cũng chậm chậm mà trở nên tráng kiện bắt đầu. Trưởng thành thất vọng đau khổ một thể nội đầu này mạch là khoảng chừng trưởng thành cánh tay phẩm chất, ẩn chứa lấy phong phú thiên nhiên hàn khí, là tiên giới tu luyện thuộc tính âm hàn pháp bảo cực phẩm vật liệu. Tiên nhân thu thập thành niên thất vọng đau khổ một lúc đều sẽ chọn lựa nó linh khí là sung túc nhất một bộ phân tiến hành lấy ra, mà lấy ra về sau vì phòng ngừa nội bộ hàn khí xuất ra, các tiên nhân đều tại thất vọng đau khổ một hai đầu tiến hành đơn giản luyện hóa, mục đích đúng là vì thay đoạn này thất vọng đau khổ một bị miệng. Dạng này lấy được thất vọng đau khổ một không bảo đảm tồn bao lâu, cũng sẽ không có hàn khí xuất ra, để với tùy thời luyện khí chi dụng. Bất quá cái này vẹn vẹn đối với tiên giới mà nói, đến tu chân giới, loại này bị tiên nhân gia công qua sau thất vọng đau khổ một, sớm đã không chỉ là luyện khí cực phẩm nguyên liệu, càng quan trọng chính là nó bản thân liền là một kiện cực phẩm kháng hỏa pháp bảo. Mà lại, tại tu chân giới cũng còn chưa từng nghe nói có người có thể dùng thất vọng đau khổ một đến luyện khí, đầu tiên là bởi vì nó thưa thớt, thứ nhì mà cũng là bởi vì nó quá hàn, căn bản không có người tu chân có thể luyện hóa nó. Dương Vô Tâm trong tay đoạn này thất vọng đau khổ một chính thức loại kia bị tiên nhân gia công qua, cho nên nó hoàn hảo giữ lại đến từ tiên giới sung túc hàn khí. Đối với băng linh loại này từ hàn khí ngưng kết mà thành linh thể đến nói, không thể nghi ngờ tồn tại lấy trí mạng lực hấp dẫn. Thế là tại Dương Vô Tâm ra hiệu phía dưới, Đàm Thanh cầm trong tay thất vọng đau khổ một dán tùy cào gần linh mạch phụ cận tầng băng phía trên, rồi mới bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi lấy băng linh xuất hiện. Thời gian chậm rãi quá khứ, hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ tại kia rằng ngây ngốc đợi, thế nhưng là băng linh cũng không có giống trong tưởng tượng như thế bị hấp dẫn ra tới. Ta nói lao đệ, đoạn này thất vọng đau khổ một không có vấn đề a. Đàm Thanh tâm lý có chút phát mao. Đương nhiên không có vấn đề, ta thí nghiệm qua, tuyệt đối là chính phẩm. Dương Vô Tâm rất có nắm chắc nói. Kia thế nào như thế nửa ngày, còn không có phản ứng nha. Theo lý thuyết băng linh hẳn là đã sớm cảm giác được khối này thất vọng đau khổ một nha, thế nào sẽ không ra đâu. Đàm Thanh hoài nghi hỏi. Đúng nha, không có đạo lý nha. Dương Vô Tâm cầm lấy trên đất thất vọng đau khổ mục, suy nghĩ. Đột nhiên, Dương Vô Tâm cười ha hả, đem bên cạnh tập trung tinh thần nhìn hắn Đàm Thanh giật nảy mình. Lão đệ, thế nào chuyện nha, lại có cái gì buồn cười? Đàm Thanh một mặt oán trách đối Dương Vô Tâm nói. Ha ha, lão ca, ta tìm tới vấn đề ở chỗ nào rằng? Dương Vô Tâm cười nói, rồi mới đem thất vọng đau khổ mục ném cho Đàm Thanh nói, lão ca, chính ngươi thử một chút, nhìn xem có thể không có thể cảm giác được bên trong hạt khí. Đàm Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiếp nhận thất vọng đau khổ mục dò xét, rồi mới lắc lấy đầu nói, tiên nhân chính là tiên nhân, lợi hại nha. Tùy tiện một cấm chế, không phải ta có thể phá giải. Xem ra lần này ta lại là không vui một trận, dù sao ta cũng quen thuộc, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác đi. Lão ca, đừng như vậy ủ rũ, không phải liền là cái nho nhỏ cấm chế nha, không sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, xem ta đi. Dương Vô Tâm thoải mái mà nói. Lão đệ, ngươi có biện pháp giải khai cấm chế? Thật sự là quá tốt. Đàm Thanh trên mặt vui mừng hỏi Dương Vô Tâm. Cấm chế này là giải không được. Dương Vô Tâm lời nói lại làm Đàm Thanh mê hoặc. Nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Dương Vô Tâm kế tiếp theo giải thích nói, cấm chế này là vì phòng ngừa hàn khí tiết lộ mới bày, nếu như liền như thế giải khai, như vậy thất vọng đau khổ một linh khí sẽ rất nhanh tiết lộ không còn, như thế tốt vật liệu chẳng phải lãng phí sao? Kia rốt cuộc nên thế nào xử lý đâu? Một lòng nghĩ bắt giữ băng linh Đàm Thanh lúc này đã đánh mất năng lực suy tư, hết thảy lấy Dương Vô Tâm vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn không phá tan cấm chế, mà là đem cấm chế mở ra một cái nho nhỏ lối ra, đem bên trong hàn khí dẫn ra một bộ phận, cùng đem băng linh hấp dẫn ra đến về sau, chúng ta lại đem lối ra cho phong bế, cứ như vậy bọn hắn đã bắt được băng linh, lại không còn như lãng phí vật liệu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên à? Dương Vô Tâm đem ý nghĩ kỹ càng giải thích cho hắn nghe. Ai, hay là lão đệ đầu óc tốt, lão ca ta là quá lo lắng, đều bị cuốn ở. Đàm Thanh vô lấy đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ôi ôi, lão ca ngươi là quá đầu nhập vào, quan tâm sẽ bị lộ nha. Chúng ta còn là dựa theo vừa rồi phân công, ta phụ trách dẫn băng linh ra, ngươi phụ trách bắt. Chuẩn bị xong chưa? Dương Vô Tâm bắt về thất vọng đau khổ mục, rồi mới đối với hắn nói. Sớm liền chuẩn bị tốt, lão đệ, hiện tại liền xem ngươi. Đàm Thanh xuất ra tỏa linh hộp. Dương Vô Tâm không nói thêm lời, bắt đầu lục soát băng linh chuẩn xác vị trí. Điểm này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ kế hoạch áp dụng tuyến đường. Dương Vô Tâm đem thần thức rót vào trước mắt băng cầu, hướng lấy linh mạch phương hướng cẩn thận dò xét, tại băng cầu phía dưới cách đó không xa, Dương Vô Tâm phát hiện băng linh bóng dáng. Băng linh chính cư trú với linh mạch ở giữa, tham lam hấp thu lấy linh mạch tản mát ra băng lãnh linh khí, không ngừng mà lớn mạnh lấy chính mình. Đối với Dương Vô Tâm quan sát nó không phản ứng chút nào, chỉ là phối hợp hấp thu linh khí chuyển cho mình dùng. Tìm được băng linh chỗ đang vấn đề liền đơn giản nhiều, Dương Vô Tâm lựa chọn một đầu khoảng cách băng linh đã gần lại thuận tiện nhất lộ tuyến, chuẩn bị bắt đầu dẫn xạ xuất động. Tiên nhân cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng đây chẳng qua là tương đối với người khác mà nói, đối Dương Vô Tâm đến nói loại này đơn giản cấm chế là căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Dương Vô Tâm tại thất vọng đau khổ một biên giới chỗ, một cái râu ria địa phương, rót vào một đạo nguyên khí, đem tiên nhân cấm chế gạt ra một cái lỗ nhỏ, làm bên trong hàn khí chỉ có thể một tia hướng bên ngoài xuất ra. Dương Vô Tâm đem xuất ra hàn khí, dùng nguyên khí bao vây lại cẩn thận từng ly từng tí ven theo vừa rồi chọn tốt lộ tuyến đưa đến trong tầng băng, chậm rãi đến băng linh vị trí. Ở đây đồng thời, thần trí của hắn cũng theo đó đưa qua, cẩn thận quan sát lấy băng linh phản ứng. Đối với hàn khí cực kỳ băng linh, đối mặt đột nhiên tới đến hàn chi khí tỏa ra cảm ứng, lập tức đình chỉ hấp thu linh mạch linh khí, bắt đầu truy tìm hàn khí căn nguyên. Cái này tiểu gia hỏa vô cùng giàu hoạt, nó kỳ thật phi thường bỏ không được rời đi chỗ linh mạch này, cho nên khi nó phát giác được hàn khí là đến từ tầng băng bên ngoài thời điểm, nó cũng không có nhanh chóng truy tung mà đi, mà là do dự, rất hiển nhiên là đang phán đoán được mất. Mặc dù không có một lần thành công, nhưng là phát hiện này hay là khiến Dương Vô Tâm phi thường hài lòng. Dù sao đưa vào linh mạch tiên giới hàn khí chỉ có một tia mà thôi, mà nó đối băng linh lực hấp dẫn cũng đã cùng linh mạch không sai biệt lắm. Dương Vô Tâm rèn sắc khi còn nóng, liền cơ hội này tăng cường đối hàn khí đầu nhập, khiến cho đến băng linh trước mặt hàn khí so vừa rồi ra tăng dòng ra gấp đôi. Lúc này, băng linh không do dự nữa, hàn khí cùng linh mạch chỗ tốt lập tức phân ra được thắng bại. Cho nên nó dứt khoát từ bỏ linh mạch, bắt đầu ven theo hàn khí phương hướng di động. Băng linh di động rất chậm, bởi vì nó một bên di động một bên thôn vệ lấy trước mắt hàn khí, không có chút nào chịu lãng phí. Thấy cảnh này thật làm Dương Vô Tâm rất là cảm khái, tên ngốc này thật tham nha. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như nó không tham lời nói, mình cũng không có cách nào dẫn nó mắc câu nha. Băng linh đã hoàn toàn bị Dương Vô Tâm chuẩn bị cho nó mồi nhử chinh phục, nó hiện tại có thể nói là vô ý thức đi theo lấy hàn khí di động, cảnh vật chung quanh biến hóa nó đã sớm làm như không thấy, từng bước đi tiến vào bọn hắn an bài cho hắn trong ấy. Cuối cùng, nó rời đi bảo vệ mình tầng băng, lần thứ nhất bạo lộ tại trước mắt người đời. Bất quá, cái này cũng cho Dương Vô Tâm khoảng cách gần quan sát nó cơ hội. Trước mắt băng linh cho Dương Vô Tâm cảm giác tựa như một đoàn trong suốt mây mù. Mây mù thế nào sẽ trong suốt đâu? Đây không phải tự mâu thuẫn mà. Không sai, nó chính là như vậy một cái mâu thuẫn tập hợp thể, bóng ánh trong suốt nhưng lại như thật như ảo. Lại thực một chút, nó chính là mây trắng, lại hư một chút, nó chính là sương mù. Mà bây giờ nó lại là như thế này khó mà hình dung, bất quá nói nó là xinh đẹp đáng yêu tiểu gia hỏa, đoán chừng không có người sẽ phản đối. Băng linh liền ghé vào kia đoạn thất vọng đau khổ một bên trên, chăm chú cao gần kia hơi tiểu lỗ hổng, cố gắng hấp thu lấy bên trong hàn khí,
đối với tức sắp đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì. Dương Vô Tâm đối cái này chưa bao giờ thấy qua sinh vật phi thường cảm thấy hứng thú, không nhanh không chậm quan sát lấy nhất cử nhất động của nó. Bất quá, Đàm Thanh nhưng không có như thế tốt hào hứng, thật vất vả đạt được cơ hội này, nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn phá hư phong cảnh vọt lên, mở ra tỏa hồn hộp, thô lô đem băng linh hút vào. Bị hút tới tỏa linh hộp giảm băng linh liều mình dãy rủa, như toàn có thể chạy ra lồng giam. Đàm Thanh tỉ mỉ luyện chế pháp bảo đương nhiên không có như thế đơn giản, băng linh dãy rủa càng lợi hại, tỏa linh hộp liền khóa càng chặt. Cuối cùng nhất, băng linh bị vững vàng cố định tại kia giảm, không có cách nào động đậy, đành phải bày làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, hy vọng có thể chiếm được đồng tình. Bất quá, rất nhanh nó liền thất vọng. Đàm Thanh nhìn tỏa linh hộp giảm băng linh cười ha ha, ngươi cái vật nhỏ này, ngươi cũng có hôm nay, những năm này ngươi nhưng đem ta khi dễ thảm. Lúc này cuối cùng rơi xuống tay của ta giảm, ngươi lại nháo nha, ngươi lại đùa nghịch ta nha. Tiểu tử, cùng ta đấu, nhìn ta thế nào tiêu khiển ngươi. Và ha 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 ha. Dứt lời, hắn nghiến răng nghiến lợi, huy quyền dậm chân quái khiếu, giống như là cùng băng linh có thâm cừu lại hận. Đem một bên ngay tại làm thiện sau làm việc Dương Vô Tâm thấy cái này hẳn nha, một bên là đáng yêu băng linh, một bên là hung ác Đàm Thanh, không biết chân tướng người ai sẽ tin tưởng là Đàm Thanh một mực bị khi phụ. Ngay cả Dương Vô Tâm giờ phút này đều có chút hoài nghi, Đàm Thanh có phải là có bạo lợi ngược đại khuynh hướng, hoài nghi mình giúp hắn bắt lấy băng linh có phải là làm sai. Lắc đầu, dứt khoát không đi nghĩ những này, Dương Vô Tâm đem thất vọng đau khổ một bên trên cấm chế phục hồi như cũ về sau lại thả lại không gian chữ vật, rồi mới chờ đợi lấy Đàm Thanh phát tiết hoàn tất sau cùng rời đi. Chương 22, dị độ không gian. Cuối cùng bắt được băng linh, bối rối mình nhiều năm nan để giải quyết dễ dàng, Đàm Thanh tâm tình hiện tại là tốt có phải hay không, lời nói cũng dần dần nhiều hơn. Lúc đầu Dương Vô Tâm là dự định giúp hắn bắt được băng linh về sau, hỏi một chút đường liền rời đi, thế nhưng là hắn nói cái gì cũng không đáp ứng. Nhất định để Dương Vô Tâm cùng hắn cùng một chỗ đến bọn hắn Thanh Lan Song Tiên phủ đi tham quan, nếu không hắn liền không cho Dương Vô Tâm yến vân đại lục địa đồ. Kỳ thật Dương Vô Tâm cũng là đối Miêu Tuyết Lan phi thường gấp rút đầu, thế nhưng là rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành cùng hắn cùng một chỗ trở về. Trên đường đi, Đàm Thanh kèm chút không có đem Dương Vô Tâm cho phiền chết, một mực tại Dương Vô Tâm bên thai nói liên miên lại nhải, liền cùng cái lao thái bà, trái lại rơi quá khứ chính là như thế hai câu nói. Cái gì ta trở về nên thế nào nói với nàng rồi, có phải là hẳn là cho nàng niềm vui bất ngờ rồi, có phải là hẳn là hướng nàng cầu hôn kéo cái gì? Đồng thời nhiều lần hỏi Dương Vô Tâm nàng đến cùng có thể đáp ứng hay không đâu. Quả thực một cái đường tăng tài thế. Dương Vô Tâm trừ phiền muộn hay là phiền muộn, ngươi hỏi ta, vậy ta đi hỏi ai đây nha? Ta lại không phải Miêu Tuyết Lan, ta thế nào biết nàng đến cùng có đáp ứng hay không nha? Cuối cùng nhất, thực tế là không thể chịu đựng được Dương Vô Tâm, đành phải đối với hắn nói, lao ca, ngươi thế nào nghĩ liền thế nào nói liền thành, ngươi đối tâm ý của nàng, nàng hẳn là đã sớm biết. Ngươi chỉ cần nói, nàng nhất định sẽ đáp ứng, có lẽ nàng cũng giống như ngươi đợi rất lâu đâu. Lao đệ, ngươi nói là thật sao? Tuyết Lan cũng đang đợi lấy ta đây, quá tốt, ta trở về liền cùng nàng đi nói. Bất quá, ta còn có một vấn đề, ta thế nào nói với nàng nha? Đàm Thanh ngơ ngác hỏi. Thật sự là không có cứu, quả thực là đần chết. Dương Vô Tâm trong lòng giảm hô to lấy, miệng giảm lại nói, lão ca, ngươi nghĩ thế nào nói liền thế nào nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là chỉ cần ngươi nói, chuyện này liền trên cơ bản liền xong rồi. Đàm Thanh nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng nhất biệt xuất một câu, kém chút không có đem Dương Vô Tâm tức chết. Ta nếu là biết thế nào mở miệng nói với nàng, ta liền không gọi ngươi theo đến. Dương Vô Tâm đã té xỉu, là bị tức choáng. Đàm Thanh cùng Miêu Tuyết Lan ở tại Yến Vân Đại Lục nhất bắc bộ một cái tuyết núi phía trên, kia rằng có như thơ nhập họa miền Bắc Trung Quốc cảnh tuyết, linh khí sung túc, tươi mát tự nhiên, trọng yếu nhất chính là kia rằng cơ hồ không hề giấu chân người, cho nên là một cái rất không tệ tị thế ẩn cư chỗ. Tại sao như thế một bọn người ở giữa tiên cảnh sẽ chưa có người ở lại đâu? Nguyên nhân liền là có thể đến người ở đó có ít. Tại đến mảnh này cảnh đẹp trước đó, đầu tiên phải đi qua một mảnh bão tuyết hàn lưu khu vực, đây cũng là Yến Vân Đại Lục nổi danh tử vong khu vực, được xưng là hàn cực tuyệt cảnh. Tại mảnh này tuyệt cảnh bên trong tràn ngập thiên nhiên cả bẫy, mưa đá, lôi điện, bão tuyết, cùng phong tạo thành cái này giảm đặc biệt tự nhiên khí hậu. Mỗi cái thân hãm trong đó người tu chân đều sẽ cảm giác phải công lực giảm đi, tu vi thấp một chút người căn bản là không có cách tiếp nhận tự nhiên mang tới xung kích. Cho nên, không có đặc thú nguyên nhân, căn bản sẽ không có người nguyện ý mạo hiểm tiến về hàn cực tuyệt cảnh. Bất quá, đối với Thanh Lan Song Tiên dạng này tuyệt đỉnh cao thủ đến nói, thông qua hàn cực tuyệt cảnh lại có vẻ dễ như trở bàn tay. Lại thêm bọn hắn đối băng linh chuyện này một mực đau đớn trong lòng, cho nên bọn hắn mới lâu dài ở tại kia dặm, mà không hề rời đi Yến Vân Đại Lục. Dương Vô Tâm theo Đàm Thanh thoải mái mà thông qua hàn cực tuyệt cảnh đi tới bọn hắn ở lại tuyết núi đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi hướng nơi xa nhìn lại một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, lộ ra phá lệ cao quý đoan trang. "Lão ca, ngươi thật đúng là biết chọn chỗ nhà, như thế địa phương tốt đều bị ngươi tìm được." Dương Vô Tâm tán thán nói. "Kia là đương nhiên, nơi này là ta thật vất vả tìm tới. Bên ngoài cái này không có cái gì, cảnh tuyết tại Yến Vân Đại Lục quá phổ biến, một hồi đến bên trong có ngươi giật mình đâu." Đàm Thanh chỉ lấy đỉnh núi cửa hang tự hào nói. "Ha ha, tốt, hôm nay ta liền hảo hảo thăm một chút lão ca chọn bảo địa." Dương Vô Tâm cười nói. "Lão đệ mời." "Lão ca mời." Đàm Thanh mang theo Dương Vô Tâm từ cửa hang bay vào, đi tới tòa này tuyết núi trong bụng. Đàm Thanh xác thực không có lửa gạt Dương Vô Tâm, nơi này xác thực khiến cho hắn giật nảy cả mình. Nếu như nói cảnh sắc bên ngoài thắng ở tự nhiên lời nói, như vậy cảnh sắc nơi này chỉ có thể dùng huyền bí để hình dung. Cảnh sắc nơi này để Dương Vô Tâm nhớ tới yêu tinh rừng rậm, đồng dạng cảnh xuân tươi đẹp, đồng dạng thanh tuyển chảy xuôi, đồng dạng tràn ngập lấy sinh cơ. Ai có thể nghĩ tới tuyết núi bên trong còn cất giấu một chỗ ốc đảo đâu? Dương Vô Tâm đã sớm say mê tại cảnh đẹp bên trong. "Lão đệ, lão đệ, tuyết lan ra." Đàm Thanh ở một bên cẩn thận nhắc nhở Dương Vô Tâm.
Dương Vô Tâm lập tức lấy lại tinh thần nhìn chăm chú quan sát, phát hiện Miêu Tuyết Lan chẳng biết lúc nào ra hiện ở trước mặt bọn họ, yên lặng nhìn bọn hắn, không nói gì.
Cái kia, Tuyết Lan nha, ta mang lão đệ đến cấp ngươi bồi tội. Ngươi đi về sau, ta đem hắn hung hăng giáo huấn một trận, hắn cũng nhận thức đến sai lầm của mình, chủ động yêu cầu đến xin lỗi ngươi.
Không phải sao? Ta đem hắn cho linh đến.
Đàm Thanh lắp bắp nói, rồi mới lại xoay đầu lại thẳng hướng Dương Vô Tâm nháy mắt, đúng không, lão đệ, còn không mau đi xin lỗi.
Đây đều là cái nào cùng cái nào nha, không phải trở về thổ lộ sao? Thế nào lại biến thành là mình đến xin lỗi?
Dương Vô Tâm buồn bực nghĩ đến. Bất quá nhìn thấy Đàm Thanh kia năn nỉ ánh mắt, Dương Vô Tâm cũng chỉ đành cắn răng đi lên phía trước thi lễ nói, Miêu tiền bối, tiểu tử vô lễ, nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ.
Được rồi, kia không trách ngươi, là ta tự tìm.
Miêu Tuyết Lan lạnh nhạt nói, là Đàm Thanh kéo ngươi tới a.
Khỏi phải thay hắn che lấp, có cái gì sự tình cứ nói đi.
Như thế nhiều năm, ta còn không biết tính tình của hắn, đến cùng là cái gì sự tình nha, còn bưng lấy phủ lấy.
Bị nhìn thấu cơ quan, làm Dương Vô Tâm trên mặt phát sốt, tranh thủ thời gian đứng ở một bên, đem Đàm Thanh nhường lại.
Tuyết Lan, kỳ thật, ta
chính là
cái kia.
Đàm Thanh ấp a ấp đúng nửa ngày cũng không nói đến cái nguyên cớ tới.
Ai, ngươi người này nha, đến cùng là cái gì nha, ngươi ngược lại là nói nha, đều thành danh bao nhiêu năm nhân vật, thế nào ngay cả câu cả lời nói đều nói không nên lời, cũng không sợ người ta trò cười.
Miêu Tuyết Lan dở khóc dở cười nói, khoe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt.
Dương Vô Tâm ở bên cạnh cũng là cố nén lấy không để cho mình mà cười, nghẹn cái đỏ chót mặt.
Cuối cùng nhất, Đàm Thanh quyết tâm liều mạng cao giọng nói, Tuyết Lan, ta đặt tới yêu cầu của ngươi.
Băng Linh ta mang cho ngươi trở về, ngươi gả cho ta đi.
Miêu Tuyết Lan chỉ cảm thấy đầu rằm ông một tiếng, run rẩy hỏi, ngươi nói cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa.
Tuyết Lan, ta bắt được Băng Linh, ngươi gả cho ta đi.
Lần này Đàm Thanh biểu lộ vô cùng tự nhiên, thâm tình nhìn Miêu Tuyết Lan đem lời lặp lại một lần.
Miêu Tuyết Lan nhắm mắt lại, hoàn toàn khống chế không nổi nước mắt của mình, tâm rằm không ngừng tiêu lấy, hắn cuối cùng chịu hướng ta cầu hôn.
Thật lâu, Miêu Tuyết Lan mở to mắt, lệ rơi đầy mặt đối Đàm Thanh nói, ngươi tại sao hôm nay mới hướng ta cầu hôn? Tại sao để chúng ta như thế lâu? Nếu như không có bắt được Băng Linh, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng không nói ra, để ta chờ ngươi cả một đời?
Tuyết Lan, ngươi chẳng lẽ một mực tại cùng cầu hôn của ta sao?
Đàm Thanh trong đầu trống rỗng, miệng rậm thì thào nói,
ngươi thật là một ngốc tử a.
Miêu Tuyết Lan bổ nhào vào Đàm Thanh mang bên trong âm thanh khóc giống,
ta là một ngốc tử,
đều là ta không tốt, để năm cùng như thế nhiều năm,
ta thế nào như thế ngốc nha.
Đàm Thanh chăm chú ôm lấy trong ngực Miêu Tuyết Lan, lão lệ chảy ngang.
Nhìn thấy cái đoàn này tròn kết cục, Dương Vô Tâm trong lòng cũng hết sức vui vẻ, dù sao mình lại làm một chuyện tốt, bất quá hắn hay là trước quay lưng đi, miễn cho một hồi Đàm Thanh bọn hắn xấu hổ.
Lão đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng vĩnh viễn cũng bắt không đến Băng Linh, vĩnh viễn cũng không có dũng khí hướng Tuyết Lan nói ra lời trong lòng mình.
Đàm Thanh chân thành nói.
Đúng nha, huynh đệ, ta và ngươi Đàm lão ca đều rất cảm kích ngươi, xin nhận vợ chồng chúng ta cúi đầu.
Miêu Tuyết Lan cũng thay đổi ngày xưa táo bạo, ôn nhu nói.
Nói xong về sau hai người hướng Dương Vô Tâm thật sâu bái xuống dưới.
Lão ca, Miêu tiền bối, các ngươi tuyệt đối đừng chết sát ta kỳ thật không có giúp cái gì bận điệu, nhiều lắm là chính là xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thôi.
Dương Vô Tâm liền vội vàng đem bọn hắn ngăn lại.
Hắc, tốt một cái xuyên phá giấy cửa sổ nha. Nếu là không có ngươi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, hai chúng ta hoàn thành không được vợ chồng đâu. Hiện tại Thanh Lan Song Tiên mới tính là chân chính Thanh Lan Song Tiên nha.
Đàm Thanh cảm khái nói, lão đệ, ngươi tuyệt đối có tư cách thụ chúng ta cúi đầu.
Nhìn Dương Vô Tâm tay chân luống cuống bộ dáng, Miêu Tuyết Lan phốc một tiếng bật cười, huynh đệ nha, chuyện của ngươi Đàm Thanh đều cùng ta nói.
Sau này ngươi liền gọi ta Lan tỷ đi, đừng Miêu tiền bối gọi, bằng không, Đàm Thanh cũng muốn theo lấy ngươi gọi ta tiền bối.
Dương Vô Tâm vừa rồi cũng phát hiện như thế xưng hô không ổn, cho nên mình cũng cười, được, sau này ta gọi ngươi Lan tỷ.
Huynh đệ, sau này chỉ cần có việc, ngươi liền tìm chúng ta.
Tại cái này tu chân giới rậm, cái nào môn phái đều sẽ cho chúng ta Thanh Lan Song Tiên mấy phần mặt mũi.
Miêu Tuyết Lan ngừng lại một chút tiếp tục nói.
Đàm Thanh lập tức ở một bên phụ họa, không sai, sau này có việc tìm ta và ngươi Lan tỷ.
Dương Vô Tâm lập tức nhân cơ hội này hướng bọn hắn nghe ngóng thế giới thụ chi lá sự tình, bọn hắn nghĩ về sau minh xác nói cho Dương Vô Tâm trước kia chưa từng có nghe qua. Bất quá bọn hắn nói cho Dương Vô Tâm không muốn lo lắng, bằng hữu của bọn hắn nhiều, sẽ hỗ trợ hỏi thăm. Thế là Dương Vô Tâm hướng bọn hắn cáo từ, chuẩn bị kế tiếp theo mình đường đi, tìm kiếm thế giới thụ chi lá. Thế nhưng là bọn hắn kiên quyết không đồng ý, cuối cùng nhất Dương Vô Tâm đành phải tại bọn hắn kia dặm ở thêm mấy ngày, hảo hảo thưởng thức một chút phong cảnh.
Mấy ngày về sau, Dương Vô Tâm cáo biệt Thanh Lan Song Tiên, lần nữa đạp lên dài dằng dặc đường đi.
Trước khi đi, Miêu Tuyết Lan cho Dương Vô Tâm một khối ngọc giản, nói cho hắn đây là nàng nhiều năm trước tới nay tu luyện tâm đắc, để hắn có thời gian thời điểm, mang cho cung quảng hiện nhâm trưởng môn.
Dương Vô Tâm vừa vặn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Thiên Vân Đại Lục môn phái mạnh nhất, cho nên liền hớn hở đáp ứng.
Rồi mới, Đàm Thanh từ vòng tay chứa vật giảm xuất ra một khối thật mỏng ngọc phiến đưa cho Dương Vô Tâm, nói cho hắn kia là cặn kẽ nhất Thiên Vân Đại Lục địa đồ. Dương Vô Tâm vội vàng nói tạ, nhận lấy về sau thả tiến vào mình không gian chứa vật.
Cuối cùng nhất, Dương Vô Tâm lần nữa hướng bọn hắn cáo biệt, quay người rời đi mảnh này mỹ lệ tuyết núi.
Cùng Dương Vô Tâm đi xa sau, Miêu Tuyết Lan ôn nhu đối Đàm Thanh nói, Thanh ca, ngươi nói muốn chuẩn bị ra quy đâu?
Ở chỗ này đây, Lan muội,
ta tới cấp cho ngươi niệm niệm nha.
Đàm Thanh mỉm cười lấy từ vòng tay chứa vật giảm xuất ra khác một khối ngọc phiến, mở ra về sau xem xét, lập tức trên mặt biến sắc.
Miêu Tuyết Lan cũng tò mò góp đi tới nhìn một chút, lập tức yêu kiều cười không ngừng, nguyên lai Đàm Thanh cầm trong tay chính là vốn hẳn nên cho Dương Vô Tâm địa đồ.
Xong, cầm nhầm, lần này lao đệ phiền phức.
Đàm Thanh đau khổ mà nói, con mắt rậm lại tràn đầy ý cười. Hi hi, không chừng sẽ là rất chuyện thú vị nha. Miêu Tuyết Lan cũng cười nói. Rồi mới, đôi này vẫn để vợ chồng cùng một chỗ cười ha ha. Rời đi Thanh Lan xong tiên về sau, Dương Vô Tâm ven theo lúc đến đường cũ bay trở về, tại thông qua Hàn Cực Tuyệt Cảnh về sau, hắn lần nữa trở lại kia phiến cao nguyên. Bởi vì tại lúc đi ra, Miêu Tuyết Lan vì Dương Vô Tâm chỉ một chút đi hướng cung quảng phương hướng, cho nên Dương Vô Tâm cũng không có lập tức dùng đến Đàm Thanh đưa cho mình địa đồ, mà là bằng lấy ký ức cùng cảm giác đi đường. Sự thật chứng minh, dân mù đường phương hướng cảm giác là tuyệt đối không thể tin tưởng. Khi Dương Vô Tâm bay vào một mảnh liên tục sơn mạch bên trong lúc, hắn ngừng lại. Bởi vì lúc này, hắn trước sau trái phải mỗi cái phương hướng, nhìn qua đều là không sai biệt lắm dáng vẻ. Nói một cách đơn giản, Dương Vô Tâm lại lạc đường. Hắc hắc, không quan hệ, có địa đồ đâu, lần này không sợ. Vừa nghĩ tới tay mình rằng có địa đồ, Dương Vô Tâm không khỏi thở ra một cái. Hắn không nhanh không chậm xuất ra ấn có địa đồ ngọc phiến, xuyên thấu qua thần thức cẩn thận quan sát, chỉ thấy phía trên viết: thứ nhất, muốn yêu lão bà, kiên quyết ủng hộ lão bà, phục tùng vô điều kiện lão bà lãnh đạo. Thứ hai, chịu khổ phía trước, thưởng lạc tại sau, toàn tâm toàn ý là lão bà phục vụ. Thứ ba, đánh nhau lúc xông vào trước nhất tuyến, lão bà chỉ đâu đánh đó. Thứ bốn, lão bà vui vẻ thời điểm muốn bồi lấy nàng vui vẻ, lão bà không vui thời điểm phải dỗ dành nàng vui vẻ. Thứ mười, nếu như cùng lão bà phát sinh mâu thuẫn, ý kiến không thống nhất thời điểm, mời tuân theo đầu thứ nhất. Xem hết về sau, Dương Vô Tâm toàn thân cứng ngắc, mặc cho ngọc trong tay phiến rớt xuống đất, đều không có phản ứng. Nửa ngày về sau trong sơn cốc truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu, A18. Đối với rất nhiều người mà nói, lạc đường là một chuyện rất phiền phức, nhưng là đối Dương Vô Tâm đến nói cái này đã coi như là chuyện thường ngày. Cho nên, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường tâm thái, bắt đầu suy nghĩ lên đối sách tới. Trải qua hắn hệ thống phân tích, cẩn thận chứng thực, cuối cùng đạt được lấy có kết luận, chỉ cần mình hướng về một cái phương hướng đi, liền một nhất định có thể đi ra mảnh này đáng chết sơn mạch. Quyết định chú ý về sau, Dương Vô Tâm bắt đầu lấy tay chuẩn bị bắt đầu. Hắn đầu tiên việc cần phải làm chính là xác định trước tiến vào phương hướng. Bởi vì bốn phía địa thế, cảnh sát xem ra đều không khác mấy, cho nên hắn cần phải cẩn thận quan sát một chút. Cái này nhìn qua xem xét không sao, để Dương Vô Tâm phát hiện một cái kỳ dị chỗ. Ngay tại Dương Vô Tâm vừa rồi đi ngang qua sơn phong mặt sau, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, xuất hiện một nửa hình tròn hình sơn động chung quanh che kín kỳ quái ký hiệu. Phát hiện này làm Dương Vô Tâm phi thường ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm căn bản không có cái này nó tồn tại, cho nên Dương Vô Tâm lập tức hướng nó đi tới. Chuyện kỳ quái lại một lần nữa phát sinh, khi Dương Vô Tâm thân thể di động về sau, trước mắt sơn động như kỳ tích biến mất. Dương Vô Tâm nếm thử lấy tại các cái góc độ quan sát cái sơn động này, đều không có phát hiện tung ảnh của nó, rơi vào đường cùng, Dương Vô Tâm lại lui trở về vừa rồi vị trí, mà sơn động quả nhiên lại xuất hiện tại Dương Vô Tâm trước mắt. Cái này kỳ quái sơn động hoàn toàn câu lên Dương Vô Tâm hứng thú, hắn tỉ mỉ nghiên cứu lấy trước mắt không gian, hy vọng có thể tìm được bí mật của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua lấy, cuối cùng, vẻ tươi cười bỏ Dương Vô Tâm khoe miệng, hắn cuối cùng tìm được cái sơn động này vị trí chính xác. Nguyên lai, cái sơn động này là một cái dị độ không gian lối vào, chỉ có tại mặt trời cùng mặt đất hình thành nhất định góc độ thời điểm, mới có thể phát hiện chỗ ở của nó, mà lúc khác, nó đều cùng cái không gian này nặng chồng lên nhau, thật sâu dấu ở mọi người trước mắt. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy Dương Vô Tâm đi tìm tòi nghiên cứu cái này dị độ không gian bí mật, thế là hắn mỉm cười lấy thân hình lóe lên, biến mất tại sơn mạch bên trong, tiến vào nhập thần bí dị độ không gian. Mới vào dị độ không gian, Dương Vô Tâm liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hắn đứng tại một đầu lối đi hẹp phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới bốn lượn khúc chiết, hào không mở bến. Toàn bộ không gian màu nền là mỹ lệ mà yêu diễm tử sắc, tại thông đạo đỉnh chót, treo leo quái thạch tán loạn lại đối xứng sắp xếp lấy, huyết hồng sắc từ màu ngà sữa quái thạch đỉnh không ngừng mà chảy ra, sắc thái phối hợp 10 điểm huyền diệu. Kỳ quái là, thông đạo đỉnh chót cùng hai bên vách tường tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, khiến cho huyết hồng sắc không có trực tiếp giọt rơi xuống đất, mà là ven theo đỉnh chót hướng hai bên chảy tới, lại từ hai bên vách tường chậm rãi chảy xuống, cuối cùng nhất tại thông đạo hai bên riêng phần mình hình thành. Hát một đầu màu đỏ dòng suối, không, nhìn qua càng giống là hai đầu rãnh máu đồng dạng, làm toàn bộ cảnh tượng quỷ dị không nói lên lời. Hai đầu màu đỏ dòng suối tựa như hai đầu tràn ngập huyết dịch mạch máu đồng dạng, hướng thông đạo chỗ sâu chảy tới. Cuối cùng là cái gì địa phương đâu? Trong này đến tột cùng tồn tại lấy bao nhiêu bí mật chứ? Có lẽ căn bản không có người sẽ biết. Mà lúc này, một loại bất an mãnh liệt cảm giác chính hướng Dương Vô Tâm đánh tới, giống như là báo trước lấy thần bí dị độ không gian giảm tồn tại không cách nào dự tính nguy hiểm. Có lẽ cái này giảm có cái gì lợi hại trận thế đi. Dương Vô Tâm trong lòng nghĩ lấy, không nhìn tới nhìn thế nào sẽ biết đâu. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con nha? Thế là, hắn tỉnh lại một chút tinh thần, kiên định hướng không biết phía trước bay đi. Dương Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước lấy, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, bất quá sự thật cũng không hướng Dương Vô Tâm dự liệu như thế, Dương Vô Tâm thuận lợi đi đến thông đạo lối ra, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Bay ra lối đi hẹp, trước mắt rộng mở trong sáng. Xuất hiện trước mặt chính là một cái mỹ lệ sơn cốc, mà kia hai đầu màu đỏ dòng suối tại cái này giằm hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Sơn cốc này giằm đã không có phi cầm tẩu thú thân ảnh, lại không có nhân loại ở lại vết tích, phản phất là giữa thiên địa thai nghén mà ra hoàn toàn thuộc về thiên nhiên vườn hoa. Tại hồ nước bốn phía, sắc thái khác nhau kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, có kêu ra danh tự, cũng có gọi không ra tên, trong đó không thiếu các loại chân quả thuốc hay, thậm chí còn có mấy loại chỉ ở trong truyền thuyết mới xuất hiện qua tiên tri linh hảo. Đây đều là tuyệt hảo tài liệu luyện đan a, cái này giảm quả thực chính là một cái hái thuốc luyện đan thánh đê. A. Dương Vô Tâm nhịn xuống trong lòng cũng hỉ, từ không gian chứa vật giảm xuất ra chuyên môn vì hái thuốc chuẩn bị hộp ngọc, tỉ mỉ thu thập này trước mắt bảo bối tới. Dương Vô Tâm xuất thủ vô cùng nhu hòa, sợ đụng hỏng thành hình linh dược ảnh hưởng luyện đan hiệu quả. Dương Vô Tâm không có hái sạch nơi này quý hiếm linh dược, mỗi loại đều thu thập một chút, rồi mới phân loại đảm bảo. Đây chính là khó được cơ duyên, những linh dược này đủ Dương Vô Tâm luyện ra không ít sư nhóm trên điện tịch ghi lại linh đan tới. Dương Vô Tâm hạ quyết tâm lúc này nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút luyện dược điện tịch, luyện ra mấy loại linh đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kia huyết hồng sắc nước hồ cũng gây nên Dương Vô Tâm hứng thú thật lớn, mặc dù Dương Vô Tâm còn không biết nó đến cùng có cái gì công hiệu, nhưng là khắp núi tiên thảo linh dược đã làm nổi bật lên bất phàm của nó chỗ. Dương Vô Tâm lấy ra một cái bình ngọc, từ trong hồ rót đầy một bình nước hồ, chuẩn bị lấy về có thời gian lại làm cẩn thận nghiên cứu. Khi hắn đi tới thời điểm, lại phát hiện một cái khác chuyện kỳ quái, trong nước vậy mà lại không có cái bóng của mình. Trời ạ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bản nguyên chi thủy sao? Dương Vô Tâm biết hầu giảm phát ra một trận diễn gì. Lúc này, Dương Vô Tâm nhớ tới trước kia cùng sư phụ nói chuyện phiếm thời điểm đối thoại. Sư phụ, tiên linh khí tại sao có tiên thiên cùng hậu thiên chi phân đâu? Dương Vô Tâm tò mò hỏi. Vô Tâm nha, hướng ngươi dạng này sinh ra tới liền mang theo tiên linh khí, chính là cái gọi là tiên linh khí. Mà người tu chân trải qua nhiều năm tu luyện từ giữa thiên địa hấp thu tụ tập mà thành tiên linh khí, chính là hậu thiên tiên linh khí, giữa bọn chúng có trên dưới có khác. Cái này cũng có thể xem như một loại thiên phú đi, tiên thiên cùng hậu thiên ở trên liền chênh lệch rất lớn một đoạn, coi như hậu thiên tại thế nào cố gắng cũng là rất khó đuổi kịp tiên thiên. Sư phụ kiên nhẫn giải thích nói. Như thế nói đến, chẳng phải là tiên thiên chiếm có rất lớn tiện nghi rồi. Dạng này cũng quá không công bằng nha. Dương Vô Tâm căm giận bất bình nói. Sư phụ từ ái vớt ve lấy Dương Vô Tâm đầu nói, đứa nhỏ ngốc, trên đời này nào có chân chính công bằng sự tình, á tiên linh khí bẩm sinh người vốn là vô cùng thưa thớt, mà chân chính tu chân liền càng ít, bọn hắn tu chân liền tương đương với Dương Trường Chánh Đoạn, phát huy đầy đủ thiên phú của mình, cho nên so người khác làm càng nhanh tốt hơn cũng liền không kỳ quái. Mà lại, hậu thiên nếu như muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua tiên thiên, cũng không phải là không có cơ sẽ, chỉ là cơ sẽ phi thường tiểu thôi. Sư phụ ngừng một chút tiếp tục nói. Cái gì cơ hội nha? Sư phụ. Dương Vô Tâm truy vấn. Trừ phi bọn hắn có thể tìm được bản nguyên chi thủy, mới có thể đền bù tự thân thiên phú bên trên không đủ. Chỉ là ai? Sư phụ thở dài không có tiếp tục nói hết. Sư phụ, bản nguyên chi thủy là cái gì? Rất khó tìm sao? Dương Vô Tâm truy vấn ngọn nguồn một bước không để. Nào chỉ là khó tìm nha, như thế nhiều năm qua ta còn chưa từng nghe nói có ai tìm tới qua bản nguyên chi thủy. Sư phụ cười khổ cái này nói, bản nguyên chi thủy là tinh khiết thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành nước thánh, uống xong nó có thể đãng địch nhân thể xác tinh thần, lấy đạt tới phiệt ma vui tùy hiệu quả. Trải qua bản nguyên chi thủy tịnh hóa người đều sẽ kéo thai hoàn cốt, tiên linh khí tràn ngập toàn thân, dù cho không tu chân cũng coi là bán tiên chi thể, sống mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là, sư phụ, đã không có người thấy bản nguyên chi thủy, kia có thế nào biết chưa từng nhìn thấy đâu? Dương Vô Tâm không tin hỏi. Ha ha, ngươi tiểu tử này, vi sư sẽ còn gạt ngươi sao? Không sai, là chưa ai từng thấy bản nguyên chi thủy, thế nhưng là nó chỗ kỳ lạ cùng phân biệt chi pháp hay là đã sớm lưu truyền tới nay. Sư phụ cười mắng lấy nói, bản nguyên chi thủy đặc điểm lớn nhất chính là nó sẽ không phản chiếu ra bất kỳ vật gì cái bóng, mà lại có bản nguyên chi thủy xuất hiện địa phương, thường thường đều sinh trưởng lấy linh dược chân quý, sau này nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy lời nói, liền có thể dạng này để phán đoán. Nhìn trước mắt huyết hồng sắc nước hồ, không có bóng ngược, trung quanh mọc đầy linh thảo, Dương Vô Tâm đã có thể kết luận đây chính là trong truyền thuyết bản nguyên chi thủy. Dương Vô Tâm lập tức cải biến lúc đầu chỉ lấy một bình kế hoạch, một hơi trang dòng ra thập đại bình bản nguyên chi thủy, sau này nhất định sẽ có dùng đến địa phương. Đem đào được linh dược cùng bản nguyên chi thủy toàn bộ thả lại đến không gian trữ vật, Dương Vô Tâm thỏa mãn vùi tay, chuẩn bị rời đi cái này chỗ thần kỳ. Lúc này, một tiếng tức giận tiếng giống từ sơn cốc bên trái truyền đến, Dương Vô Tâm nhìn chăm chú quan sát, phát hiện tại sơn cốc biên giới chỗ có một đầu bị cỏ cây che giấu đường nhỏ, mà tiếng giống chính là từ kia dặm truyền tới. Dương Vô Tâm đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút đến cùng là phát sinh chuyện gì, một bóng người từ đường nhỏ bên trong bay nhanh mà ra, từ thân thể động tác đến xem, hẳn là bị trọng thương. Chỉ gặp hắn loạn trà loạn choạng mà bay đến bên hồ, một đầu mới ngã xuống đất dưới hôn mê bất tỉnh. Chương 23, thủ hộ linh thú. Thấy chết không cứu cũng không phải Dương Vô Tâm phong cách, chỉ gặp hắn nắm vào trong hư không một cái kia té xỉu ra hỏa từ lập tức trên mặt đất bay lên, chậm rãi bay qua mặt hồ, đi tới trước người hắn. Đem hắn thả trên mặt đất về sau, Dương Vô Tâm hoàn toàn kiểm tra một chút trạng huống của hắn. Bị thương thật nặng a, sau lưng bên trên cơ hồ không có một miếng thịt là hoàn hảo không chút tổn hại, rõ ràng là bị lôi điện bỏng sau dấu hiệu, có nhiều chỗ còn mạo hiểm nhẹ nhẹ khói xanh, mà lại hắn nguyên anh cũng nhận đả kích cường liệt, đã kinh biến đến mức có chút chột dạ, nếu như trễ trị liệu, có tiêu tán khả năng. Từ thương thế đến xem, hẳn là tại không có chút nào phòng bị thời điểm, từ phía sau bị cường lực tiềm điện đánh trúng. Dương Vô Tâm cho hắn ăn vào một hạt nguyên linh đan, dùng tay đè tại hắn thiên linh phía trên, đem nguyên khí rót vào trong cơ thể của hắn. Cường đại nguyên khí đem nguyên linh đan nhanh chóng tan ra, không ngừng ở trong cơ thể hắn theo điểm, từ bên trong đến nơi khác chữa trị lấy hắn bị hao tổn nguyên anh cùng thân thể. Theo lấy nguyên khí vận hành, hắn nguyên anh một lần nữa ngưng tụ lại, trên thân bỏng bộ phân cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, kết vảy, kéo rơi, cuối cùng nhất khôi phục lại bộ dáng lúc trước, lại cũng nhìn không ra hữu thụ qua tổn thương vết tích. Vận hành mấy chu thiên về sau, hắn đã có thể tự mình vận công chữa thương. Dương Vô Tâm không dám kinh thường, thu tay lại về sau để phòng nhìn qua lấy đầu kia ẩn nấp đường nhỏ, thời khắc chuẩn bị lấy ứng phó truy đuổi mà đến quái thú. Một bên đề phòng, Dương Vô Tâm một bên âm thầm trách cứ mình, thật sự là quá bất cẩn, vậy mà không có phát hiện cái này rậm còn có dạng này một đầu đường nhỏ, xem ra sơn cốc này cũng không phải mình cái thứ nhất phát hiện, có lẽ cái này rậm vẫn tồn tại lấy rất nhiều hơn mình còn chưa phát hiện bí mật. Có thể tính nhặt cái mạng nha. Kia thụ thương người chẳng biết lúc nào tỉnh lại, rồi mới mang theo suy yếu hướng Dương Vô Tâm thi lễ nói, nhiều cảm ơn đạo hữu cứu giúp. Vị đạo hữu này khách khí, không biết là cái gì quái vật đem đạo hữu bị thương thành dạng này nha. Dương Vô Tâm ngay cả vội hoàn lễ,
lúc này hắn mới bắt đầu cẩn thận quan sát người bị thương đến, thuận tiện theo miệng hỏi. Từ chỗ gần quan sát, chỉ gặp hắn dáng dấp bề ngoài không dương, không có cái gì đặc sắc, thuộc về loại kia lẫn trong đám người liền không tìm được người. Chính là phủ cách ăn mặc bên trên vô cùng quái dị, một thân cũ nát đã bảo, trên thân đếm không hết đến cùng có bao nhiêu cái động, hai cái rộng lớn tay áo ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên chân lại phủ một đôi giày ngọn nguồn dày, tại tăng thêm một đầu xóa tung tóc dài tung bay trên vai, xem ra có chút rợ ương. Nghe Dương Vô Tâm hỏi việc này, hắn sắc mặt lập tức lộ ra tái nhợt, hiển nhiên đối cứng mới tao ngộ vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Trầm mặc một hồi về sau, hắn mới đối Dương Vô Tâm nói, "Ai, đừng đề cập, nói thì dài dòng nha. Nghĩ không ra ta chính quan tung hoành một thế, lại suýt nữa táng thân với đây. Kỳ thật ta người này không có cái gì thói xấu lớn, chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng, mà cũng là bởi vì cái này lòng hiếu kỳ, mới rước lấy hôm nay chi họa nha." Hắn ảm đạm thở dài, hướng Dương Vô Tâm kể ra lên hắn tao ngộ. Nhiều năm trước, chính quan thăm bạn đi ngang qua nơi đây, tại trong lúc vô tình phát hiện cái này dị độ không gian. Hắn mang lấy hiếu kỳ tâm tình đi vào, lập tức bị cái này giảm kỳ dị cảnh sắc cùng chân quý linh dược kinh ngạc đến ngây người. Phát hiện này, làm vốn là y thuật cao siêu hắn như hổ thêm cánh. Từ đây về sau, hắn liền thường xuyên một mình xuất nhập nơi đây thu thập linh dược, cũng tại cái này giảm luyện chế ra nghe tiếng với thế độ kiếp chí bảo, trời thương đan. Mà chính quan cũng bởi vậy trở thành tu chân giới công nhận tông sư luyện đan, từ giày về sau hắn bận rộn tu luyện rốt cuộc chưa từng tới cái này giảm. Trước đó vài ngày, một người bằng hữu của hắn bởi vì tu luyện công pháp thời điểm nóng nội, tại cảnh giới không đến tình huống dưới, cường tự tăng cao tu vi, cuối cùng nhất dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, Nguyên Anh bị thương nặng, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Rơi vào đường cùng, đành phải phái đệ tử đi mời chính quan cứu giúp. Chính quan biết được sau vội vã tiến đến, phát hiện tình huống vô cùng hỏng bét, lấy chính quan cao siêu y thuật cũng chỉ có thể tạm thời kiểm chế thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, căn bản là không có cách chữa trị. Lo lắng phía dưới, chính quan nghĩ đến cái này mọc đầy linh dược dị độ không gian. Vì thay bằng hữu chữa thương, hắn đành phải lần nữa tới đây tìm kiếm thuốc hay, hy vọng có thể cứu vãn bằng hữu sinh mệnh. Chuyện may mắn, hắn rất nhanh liền tại cái này trong dị độ không gian tìm được có thể trị bạn hắn thương thế linh dược. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện đầu này ẩn nấp đường nhỏ. Phát hiện này lại câu lên lòng hiếu kỳ của hắn, bởi vì con đường này hắn chưa hề đi qua, bên trong có lẽ còn ẩn tàng lấy càng thêm thần kỳ tiên tri linh thảo, cho nên hắn quyết định đi vào tìm kiếm một phen. Hắn ven theo đường nhỏ đi vào, cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ chân dị bảo. Tương phản chính là, kia giảm vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là chùi lủi đống đất, còn có mấy cái đen như mực sơn động, không cảm giác được một tia tiên linh khí. Hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, quyết định quay người rời đi. Đột nhiên, hắn ngay phía trước trong một cái sơn động, phát ra chói mắt hào quang bảy màu. Bằng vào lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, cơ hồ có thể kết luận, đây là thiên địa chí bảo khi xuất hiện trên đời dấu hiệu. Phúc duyên trước mắt, khiến cho hắn vui mừng quá đỗi, lập tức hướng vào sơn động chuẩn bị tìm tòi hư thực, không nghĩ tới lại kém chút bị mất mạng. Bởi vì hắn xem nhẹ một cái phi thường vấn đề chí mạng, đó chính là phàm là thiên địa chí bảo xuất thế, chung quanh tất nhiên sẽ có linh thú đang thủ hộ. Cho nên khi hắn hướng vào sơn động thời điểm, gặp bình sinh đến nay cường đại nhất đối thủ, một cái sư mặt kỳ lân thân quái thú. Cái này quái thú hoàn toàn là từ linh khí trong thiên địa vận dụng mà thành, là một cái có được lấy cường đại linh lực linh thể. Nó có thể mức độ lớn nhất địa tham ố không gian bên trong tồn tại tiên linh khí, làm cho trở thành nó tự thân lực lượng. Cho nên nói bất luận là phong, hỏa, lôi, điện hay là băng, chỉ cần là giữa thiên địa tồn tại tự nhiên vũ khí, nó đều có thể thuần thục sử dụng, đây là bao nhiêu đáng sợ một việc nha. Đáng sợ hơn chính là nó lại nhưng đã tu thành nguyên đan, cái này làm tu vi của hắn lập tức vượt qua linh thú trình độ mà đạt tới thánh thú trình độ. Người tu chân đối mặt linh thú còn có một bước, mà gặp được thánh thú ngay cả không cần nghĩ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Trừ phi là tán tiên, còn có thể cùng thánh thú trèo trốn. Dễ mấy hiệp, nhưng là cũng tuyệt đối không có một chút phần thắng, đồng dạng sẽ là lấy bại trốn kết thúc. Lúc này chính quan sớm đã không có nhìn trộm bảo vật suy nghĩ, một bên tránh né lấy quái thú hung manh thế công, một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ chạy thoát. Cuối cùng, hắn đạt được một cái cơ hội, mượn lấy quái thú phát ra xoáy phong lực, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, giống mũi tên bay về phía cửa hang. Nhưng là, hắn còn là xem thường quái thú bản sự, tại hắn chạy ra cửa động đồng thời, bị nhanh chóng truy đuổi mà đến quái thú một cái thiểm điện trùng điệp đánh vào sau lưng yếu hại phía trên. Lần này, không có chút nào phòng bị chính quan cơ hội bị đánh tan nguyên anh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, để nén thương thế của mình trốn thoát, cuối cùng duy trì không được, té xỉu ở bên hồ. Bất quá lần này kinh lịch cũng khiến cho hắn đạt được một cái kết luận, quái thú sứ mệnh tựa hồ chỉ là thủ hộ lấy cái nào đó bảo vật, cho nên nó chỉ sẽ công kích vào sơn động người. Một khi rời đi sơn động, như vậy liền có thể nói là an toàn. Quái thú là không sẽ rời đi sơn động truy kích địch nhân, không phải hắn đã sớm mất mạng. Nguyên lai đạo hữu hay là trung ý thánh thủ, tông sư luyện đan, thất kính. Không biết đạo hữu hiện tại có cái gì dự định. Nghe xong hắn, Dương Vô Tâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật sự là người không thể tướng mạo a. Thế nào nhìn đều nhìn không ra hắn còn có như thế bản lĩnh. Lần này gặp nạn chậm trễ không thiếu thời gian, cho nên ta hiện tại muốn mau đi trở về luyện đan cứu người. Ta chính quan cuộc đời chưa từng chịu nợ nhân tình, cái này ân cứu mạng ta là nhất định sẽ báo. Đạo hữu gần đây nếu như có rảnh rỗi, có thể đến cung quảng tới tìm ta, xin thứ cho ta đi trước một bước. Nói lấy hắn hướng Dương Vô Tâm không người thi lễ, quay người rời đi. Đi vài bước, hắn lại ngừng lại, thở dài đối Dương Vô Tâm nói, từ vừa rồi giảng thuật việc này thời điểm, ta vẫn tại quan sát ngươi, ta phát hiện ngươi đối bên trong thủ hộ linh thú vô cùng chú ý, nếu như ta không có đoán sai, tại ta đi sau này, ngươi nhất định sẽ đi vào sơn động đi nhìn rõ ràng. Bởi vì ngươi cũng giống như ta, đều là lòng hiếu kỳ rất nặng người. Mặc dù ta nhìn không ra tu vi của ngươi, bất quá ta còn muốn lời khuyên ngươi, nhất định phải lượng sức mà đi nha. Có lẽ tu vi của ngươi hơn ta vô cùng xa, nhưng là con kia thánh thú tuyệt đối không phải chúng ta dạng này người tu chân có thể đối phó. tuyệt đối không được bởi vì ham bên trong bảo vật mà bồi lên tính mạng của mình nha. Vị đạo hữu này xin yên tâm, ta chỉ là đối cái kia thánh thú hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ham bảo vật chi tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Đối với chính quan lời từ đấy lòng Dương Vô Tâm phi thường cảm kích. Ai, ta biết mình là không cách nào khuyên can ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn thử một chút. Đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta sẽ tại cung quảng chờ ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đến. Chính quan tự rêu lắc đầu nói. Đạo hữu, còn có một việc. Dương Vô Tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Ừm. Cung quảng tại cái gì địa phương? Chính quan trong trầm mặc. Cuối cùng nhất, chính quan xuất ra một khối ngọc phiến, đem Yến Vân Đại Lục địa đồ in lên, yên lặng đưa cho Dương Vô Tâm, rồi mới thật sâu nhìn Dương Vô Tâm một chút, quay người bay nhanh mà đi. Chính quan đi sau này, Dương Vô Tâm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nhất hay là quyết định tiến về Thánh Thú Bảo Vệ Sơn Động đi xem một chút. Bởi vì chính quan vừa rồi nâng lên món kia bảo vật xuất thế thời điểm mang theo bảy sắc hào quang, cái này làm Dương Vô Tâm nghĩ đến sư phụ đề cập tới một kiện chí bảo, mà lại hắn đối con linh thú kia cũng tràn ngập hứng thú, cho nên lần này tầm bảo là bắt buộc phải làm. Dương Vô Tâm ven theo đầu kia đường nhỏ đi vào, đi tới cái kia hoang vu sơn cốc. Chính như chính quan nói như vậy, cái này dặm căn bản không có một tia tiên linh khí. Bất quá, này cũng không kỳ lạ, bởi vì nơi này linh khí đều bị trong sơn động thiên địa chí bảo cùng thủ hộ linh thú hấp thu không còn. Dương Vô Tâm đi tới sơn động trước đó, thả ra thần thức vào bên trong tìm kiếm. Trong sơn động quả nhiên lấp lóe lấy thất thải hào quang, bất quá những này hào quang là từ tận cùng bên trong nhất dưới mặt đất phát ra, cái này liền chứng minh món kia bảo bối cũng còn chưa xuất thế. Bất quá chưa xuất thế liền mang theo dạng này chói mắt thất thải hào quang, như vậy kiện bảo bối này chân quý trình độ liền càng có thể nghĩ. Tại sơn động trung ương, một cái quái thú to lớn nhàn nhã ghé vào kia rậm, giống như ngay tại nằm ngáy ho ho. Dương Vô Tâm đem thần thức cao gần nó cẩn thận quan sát, đích thật là dài lấy sư tử đầu cùng kỳ lân thân thể, toàn thân trên dưới tràn ngập tiên linh khí. Thật mạnh linh thể. Dương Vô Tâm tán thưởng nói, so băng linh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thân là linh thể thủ hộ linh thú, cảm giác cũng vô cùng linh mẫn. Nó tựa hồ cũng phát giác được Dương Vô Tâm nhìn trộm, có một chút đứng lên, cảnh giác hướng bốn phía tuần sát lấy, cuối cùng nhất đưa ánh mắt dừng ở sơn động lối vào ra. Mặc dù còn không có gặp mặt, Dương Vô Tâm cùng thủ hộ linh thú cũng đã chăm chú khóa lại đối phương. Đối phương nhất cử nhất động, dù chỉ là một điểm nhỏ xíu dị động, đều sẽ thông qua khí tức biến hóa chuyển tới. Từ cái này thủ hộ linh thú trên thân, Dương Vô Tâm cảm thấy áp lực nặng nề, đây là một loại chỉ có cao thủ mới có lực uy hiếp. Từ khi hắn rời đi sư phụ sau này, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại cao thủ cấp bậc này, liền ngay cả Thanh Lan Song Tiên dạng này có thể tiếu ngạo tu chân giới tán tiên cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới này. Cho nên, Dương Vô Tâm tại lơ đãng ở giữa đối cái này vốn không che mặt đối thủ lại nhiều mấy phần mong đợi. Dương Vô Tâm từng bước hướng lấy đối thủ phương hướng đi đến, tại đi đến cửa động địa phương ngừng dưới, bởi vì Dương Vô Tâm nghĩ đến chính quan nói lời, chỉ cần là không vào động, liền sẽ không lọt vào thủ hộ linh thú công kích. Nay cũng không phải là bởi vì Dương Vô Tâm sợ hãi cái này thủ hộ linh thú, không dám tiến vào, mà là bởi vì Dương Vô Tâm có một cái cực kỳ tốt quen thuộc, đó chính là mưu định rồi sau đó động. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Vô Tâm đứng tại cửa hang cũng không có xông vào sân động, thủ hộ linh thú cũng không có hướng Dương Vô Tâm phát động công kích, chỉ là tại kia giảm hết sức chăm chú giám thị lấy hắn, chờ đợi lấy hắn động tác kế tiếp. Mà Dương Vô Tâm cũng mượn cơ hội này, cẩn thận quan sát lấy nó, hy vọng có thể tìm ra nó sơ hở. Thủ hộ linh thú lặng lặng sống ở đó giảm, nhìn như tùy ý, nhưng toàn thân cao thấp không có nửa phân sơ hở. Thân thể cao lớn tản mát ra cường giả khí thế, uy mạnh dáng người cho thấy sự tự tin mạnh mẽ, thô trọng hơi thở cùng trận lên hai mắt cũng biểu hiện ra nó đối Dương Vô Tâm coi trọng. Trải qua quan sát, Dương Vô Tâm cho ra kết luận là, đây là hắn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ, một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Thú vị là, tại Dương Vô Tâm quan sát nó đồng thời, nó cũng đang không ngừng đánh giá lấy Dương Vô Tâm, hiển nhiên nó cũng hiểu được biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà lại, tại ánh mắt của nó giảm Dương Vô Tâm lại bên ngoài phát hiện một tia tán thưởng thành phần. Nhân loại, ngươi rất thông minh, cũng rất giàu hoạt. Một cái thanh âm hùng hậu tại Dương Vô Tâm trong đầu vang lên. Dương Vô Tâm bị cái này đột nhiên tới thanh âm giật nảy mình, tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra, nhưng là tìm một vòng đều không có tìm được. Cuối cùng nhất, Dương Vô Tâm đành phải đối lấy trước mắt thủ hộ linh thú thăm dò mà hỏi, chẳng lẽ là ngươi tại nói chuyện với ta sao? Không sai, là ta tại nói với ngươi, đang dùng ý thức cùng ngươi tiến hành giao lưu. Thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, trước mắt thủ hộ linh thú cũng nhân tính hóa địa gật đầu to lớn biểu thị xác nhận. Ngươi thế nào cũng sẽ nói bọn hắn ngôn ngữ của nhân loại. Dương Vô Tâm nghi ngờ hỏi, trước mắt gia hỏa này đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, nhìn thấy nó vậy mà có thể làm dùng ngôn ngữ của nhân loại cùng mình giao lưu, Dương Vô Tâm cảm thấy phi thường mà kinh ngạc. Đương nhiên, cái này có cái gì nhưng kỳ quái. Giống chúng ta tu luyện tới thánh thú cấp bậc về sau, có thể tự do sử dụng các loại ngôn ngữ tiến hành giao lưu, huống hồ sử dụng các ngôn ngữ của nhân loại cũng không phải là bao nhiêu khó khăn sự tình đâu. Nó ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói, "Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Dương Vô Tâm có chút không làm rõ ràng được tình trạng. "Ngươi là ta thấy qua người đặc biệt nhất loại. Mặc dù ngươi cũng là vì bảo vật mà đến, nhưng là cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhân loại nha, đều là rất lòng tham. Tại sao nói ngươi đặc biệt đâu? Bởi vì ngươi không có tùy tiện xông vào sơn động, mà là trước dò xét xem tình huống bên trong bố cục, lại đến cửa hàng tra xem ta hư thực, hiển nhiên ngươi phi thường hiểu được xét lược, cho nên ta nói ngươi là cái đã thông minh lại giàu hoạt gia hỏa." Thủ hộ linh thú tại kia giảm gật gù đắc ý lao khí hoành thú nói. "A, như thế nói đến, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi khích lệ. Vậy không bằng như vậy đi, dù sao ngươi bảo vệ kiện bảo bối này cũng là mấy người tới lấy, đã chúng ta như thế hữu duyên, không bằng ngươi liền tặng nó cho ta tốt, ngươi nhìn như thế nào?" Nghe nó, Dương Vô Tâm cảm thấy dở khóc dở cười, thế là liền đối với nó trêu chọc lấy nói: "Muốn bảo bối, có thể nha. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Chỉ cần ngươi có thể trôi qua ta một cửa này, ta chẳng những đem bảo bối chắp tay dâng lên, hơn nữa còn nhận ngươi làm chủ nhân, trung thân thụ ngươi thúc đẩy. Nói cái này dặm, nó lại nhìn Dương Vô Tâm một chút tiếp tục nói, bất quá ta đem xấu nói được đằng trước, nếu như ngươi chưa từng có quan bản sự, liền dứt khoát đừng đến nêu xấu. Bằng không, không biết lượng sức vọng tưởng đoạt bảo hậu quả, chính là cùng bọn hắn một cái hạ tràng. Nói lấy, nó nâng lên trước chụp vào sơn động chỗ sâu một chỉ. Dương Vô Tâm thuận theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, tại sơn động bên trong lại có không ít người tu chân di hải, hiển nhiên đều lúc trước tới đây tầm bảo các tu chân giả lưu lại. Bọn hắn đều là ngươi giết sao? Dương Vô Tâm mặt không biểu tình nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn? Một đám không biết sống chết đám ô hợp mà thôi, quả thực là không chịu nổi một kích. Thế nào? Ngươi sợ sao? Nếu như sợ lời nói, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu là lại đi lên phía trước một bước, ngươi liền không có đường quay về. Thủ hộ linh thú mang theo đùa cợt khẩu khí nói nói, sẽ nói cho ngươi biết một điểm, như thế nhiều năm qua, chỉ có một người từ cái này giảm sống chạy ra ngoài. Bất quá, hắn trốn thời điểm ra đi, cũng bị ta cường lực tiệm điện đánh trúng, cũng đã xong đời. Ha 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 ha, ta sợ. Ta thật là sợ nha. Ta thật là sợ ngươi thua không nhận nợ nha. Ngươi vẫn là chuẩn bị tốt bái kiến ngươi tân chủ nhân em. Dương Vô Tâm cười to lấy nói, cất bước đi tiến vào sân động. Đã ngươi lựa chọn chiến đấu, như vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, như vậy ta liền muốn bắt đầu. Nhìn thấy Dương Vô Tâm đi vào sơn động về sau, thủ hộ linh thú cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta cũng không lại nương tay, ngươi là người thứ nhất để ta cảm giác được áp lực đối thủ, để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta sẽ tại trong trận này toàn lực lấy dao. Dương Vô Tâm trầm giọng nói nói, chúng ta toàn lực tranh chấp nhất định sẽ phá hư cái sơn động này, không bằng bọn hắn phong tỏa sơn động, ra ngoài so tài như thế nào. Tốt ta, bất quá ngươi không muốn ra vẻ, cũng đừng vọng tưởng đạo tẩu. Thủ hộ linh thú nghiêng lấy đầu nghĩ nghĩ sau nói. Theo sau, bọn hắn lần lượt bay ra sơn động, đi tới ngoài động trống trải, hoang vu trong sơn gốc. Xuất động về sau, thủ hộ linh thú lập tức quay đầu hướng động miệng phun ra một ngụm tiên linh khí, thuần khiết linh khí nồng nặc tại cửa hang hình thành một cái trong suốt kết giới, đem sơn động cực kỳ chặt chẽ nhét vào. Nhìn kiệt tác của mình, thủ hộ linh thú thỏa mãn hừ một tiếng, lúc này mới xoay người lại bay đến Dương Vô Tâm trước mặt. Bắt đầu, thiết chiêu. Chỉ nghe nó gào thét một tiếng, bao quanh liệt hỏa từ trong miệng nó phun ra, tại không trung hợp thành một đầu hỏa tuyến, hướng Dương Vô Tâm kích xạ mà tới. Dương Vô Tâm mỉm cười, tay nắm thần phong quyết, tung bay ở không trung cũng thân thể nhẹ nhàng bay động. Mà theo lấy thân thể của hắn chấn động, một cái gió lốc trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn, đón lấy nó phun ra liệt hỏa. Lúc này, bay tới hỏa tuyến, tại không trung phát sinh biến hóa. Hỏa tuyến chậm rãi hướng ở giữa có vào, càng lúc càng ngắn, càng ngày càng thô, nương tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn. Cái này cũng chưa hết, hỏa cầu không ngừng xoay tròn lấy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, cuối cùng nhất hiện hóa thành một đầu hung mãnh hỏa kỳ lân hướng Dương Vô Tâm vọt tới. Cuối cùng, hỏa kỳ lân cùng gió lốc tại không trung gặp nhau. Mạnh mẽ gió lốc cũng không có đem hỏa kỳ lân thổi tan, vừa vặn tương phản, phong hỏa tương sinh, lửa mượn gió thổi, xoáy phong cùng hỏa kỳ lân vậy mà hòa thành một thể, uy lực nháy mắt tăng lớn chí ít 3 lần, mang theo nóng hổi khí lưu gào thét mà tới. Mặc dù tạm thời mất đi thiên cơ, Dương Vô Tâm nhưng cũng không thấy chút nào bối rối. Hai tay ở trước ngực kết thành kỳ quái ấn ký, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Khí lưu cường đại loáng ra một mảnh kim quang từ Dương Vô Tâm tay bên trong bay ra, cùng đánh tới hỏa kỳ lân rắn rắn chắc chắc đâm vào một chỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, Dương Vô Tâm bị bạo tạc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích thổi ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía sau trên núi, xô ra một cái hang lớn hình người. Cấp tốc từ động bên trong bay ra, Dương Vô Tâm một vừa sửa sang lại mình áo đấy, một bên quan sát đối thủ tình huống. Không nhìn thì thôi, xem xét đem hắn tức giận đến quá sức. Nguyên lai con kia thủ hộ linh thú bởi vì khoảng cách bạo tạc chỗ xa xôi, cho nên có đầy đủ thời gian đến ứng đối, căn bản là không có sự tình, hiện tại ngay tại kia giằm nát đâu. Nhìn thấy Dương Vô Tâm ra, nó còn không quên nói móc Dương Vô Tâm, chậc chậc, ngươi cũng quá kém một chút đi. Ta mới chỉ là tiểu thí thân thủ, nóng người thôi, ngươi liền bị đánh thành dạng này. Ai, đây quả thực là lãng phí tình cảm của ta nha, liền tài nghệ này còn ra đánh cái gì, tại động giằm ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nha. Ha ha, nói ngươi béo ngươi liền thở, cho ngươi mấy phân nhan sắc, ngươi còn mở phường lượng. Không phải liền là hơi dính một chút lợi lộc mà thôi nha, có cái gì nhưng đặc ý. Lập tức ta liền cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Dương Vô Tâm phản bác. Đáng buồn nha, thật sự là đáng buồn nha. Nhân loại tại sao liền không chịu đối mặt hiện thực đâu? Rõ ràng thực lực không đủ, hết lần này tới lần khác muốn tìm như thế nhiều lý do, ai, chẳng lẽ giống cao thủ như vậy, liền thật muốn cả một đời cũng không tìm tới đối thủ sao? Thật sự là cao hơn không thắng hẳn, tình mình nha. Thủ hộ linh thú làm ra một bức phi thường bất đắc dĩ bộ dáng. Được, phải, đừng ở kia giằm tự luyến, có cái gì bản sự ngươi liền tranh thủ thời gian xuất ra đi. Thực tế là nhìn không được, Dương Vô Tâm tranh thủ thời gian mở miệng đánh gây nó. Vậy được rồi, liền để ngươi kiến thức một chút cao thủ lợi hại, cũng gọi ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thủ hộ linh thú lười biếng nói. Dương Vô Tâm cũng lười cùng nó nói nhảm, khoát tay phát ra đếm tới kiếm khí, đối diện đánh tới. Vừa rồi nhìn còn hứng hở linh thú, giờ phút này lại linh hoạt dị thường, mở ra miệng rộng đem Dương Vô Tâm phát ra kiếm khí toàn bộ nuốt vào. Miệng rậm còn hừ hừ lấy nói, "Ừm, mùi vị không tệ, tốt bao nhiêu thuốc bổ nhà, còn gì nữa không?" Nhiều đến điểm. Có là đâu, liền sợ ngươi tiêu không chịu nổi nhà. Trước đem bụng của ngươi giảm tiêu hóa sạch sẽ rồi nói sau. Dương Vô Tâm cười lạnh cái này nói. Nó nghi hoặc nhìn Dương Vô Tâm, không rõ Dương Vô Tâm động cái gì tay chân, bởi vì nó cũng không có cảm giác được cái gì dị thường cũng khó chịu. Lúc này, Dương Vô Tâm tay phải nhẹ nhàng búng tay một cái, chỉ nghe bành một tiếng thủ hộ linh thú bụng nổ tung lên. Nguyên lai là nó nuốt vào kiếm khí là bị Dương Vô Tâm khống chế, tại búng ngón tay đồng thời, Dương Vô Tâm dẫn bạo nó bụng giảm kiếm khí. Lần này, nhưng đem nó hại thảm, nó sở thụ đến đả kích so Dương Vô Tâm vừa rồi lần kia lại lợi hại rất nhiều. Nó trực tiếp bị bạo tạc chấn đến trên trời, lại ngã xuống, cũng may nó là linh thể, bằng không liền càng thêm chật vật. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đưa nó chọc giận. Thông thả lại sức nó gầm thét lên, nhân loại ti bỉ, liền biết sử dụng âm mưu quỷ kế. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi sẽ vì này trả giá đắt.
Chương 24, thất thải xem thực. Đối với thủ hộ linh thú phẫn nộ cùng uy hiếp, Dương Vô Tâm lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Lúc đầu nha, song phương tranh chấp chính là đấu trí đấu dũng, tâm kế, tu vi, phản ứng đều là cao thủ ắt không thể thiếu yếu tố. Cho nên hắn không có phản ứng nổi trận lôi đình linh thú, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy bao tố đến. Thủ hộ linh thú không ngừng mà gào thét lấy, thể nội cường đại tiên linh khí bắt đầu cuồng bạo, tại thân thể nó chung quanh hình thành một đoàn nhàn nhạt mây mù, đem thân thể của nó hoàn toàn cuốn tại bên trong. Lần này xuất hiện tại Dương Vô Tâm trước mặt đối thủ biến thành một đóa tung bay ở không trung biết gì động mây. Dương Vô Tâm mật thiết nhìn kỹ lấy trước mắt đám mây, đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, để tùy thời có thể chống cự linh thú công kích. Đám mây chậm rãi hướng Dương Vô Tâm phiêu đi qua, êm ái, giống như là không mang theo một tia hỏa khí. Đột nhiên, đám mây từ giảm đến bên ngoài phát sáng lên, mà lại không ngừng mà hướng ngoại bành trướng. Tại đám mây bên dưới, từng chuỗi dòng điện bốn phía lưu thoán, Dương Vô Tâm có thể rõ ràng cảm giác được nó có ẩn hàm năng lượng thật lớn. Lúc này, thủ hộ linh thú thanh âm vang lên lần nữa, xảo trá nhân loại, ngươi là người thứ nhất có thể bức ta biến thân đối thủ, để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, ta liền để ngươi chết tại ta công kích cường đại nhất phía dưới. A, thật sao? Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Đừng ở kia giằm múa mép khua môi, có cái gì bản sự đều xuất ra đi. Dương Vô Tâm lạnh lùng nói, khắp khuôn mặt là đùa cợt thân sắc. Linh thú gầm thét giống như là tại đáp lại Dương Vô Tâm đùa cợt, trước mắt đám mây cũng theo đó đung đưa. Băng cầu, thiểm điện, phong nhận, hỏa hoa, liền chẳng khác nào núi lửa phun trào từ trong đám mây phun trào ra, phô thiên cái địa hướng Dương Vô Tâm đánh tới. Đối mặt như thế mãnh liệt tiến công, Dương Vô Tâm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, không dám có nửa phân chủ quan. Dương Vô Tâm xuất đạo đến nay lần thứ nhất trong chiến đấu gọi ra tùy tâm, theo lấy hắn tu vi tăng trưởng, tùy tâm cũng trưởng thành không ít. Tay cầm tùy tâm, Dương Vô Tâm cảm thấy một loại tâm linh giống nhau cảm giác, phản phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Hắn cùng tùy tâm ở giữa không giống bình thường ăn ý càng khiến cho hắn hùng tâm mười ngàn trượng, trong lòng dâng lên cuồng nhiệt chiến ý, không sợ chút nào bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Lão bằng hữu, để chúng ta kề vai chiến đấu, đánh bại hết thể ngăn cản địch nhân của chúng ta đi. Dương Vô Tâm tâm trong lặng lẽ nói. Mà lúc này, trong tay tùy tâm cũng giống là tại hưởng ứng Dương Vô Tâm, phát ra một trận thanh thúy mà vui sướng huy giải. Tâm tùy ý động, trong chớp mắt trong tay tùy tâm huyện hóa thành một cái cự đại máy xay gió, ngăn tại Dương Vô Tâm trước người. Tại Dương Vô Tâm tâm niệm điều khiển phía dưới, to lớn máy xay gió nhanh chóng xoay tròn, sinh thành cường đại khí lưu cơ hồ có thể xé rách không gian. Cơn bạo vòi rồng càn quét toàn bộ không gian, đem chạm mặt tới các loại tự nhiên công kích toàn bộ thổi trở về. Xen lẫn lấy gió, hỏa, băng, lôi gió lốc không trở ngại chút nào hướng tiến vào thủ hộ linh thú huyền hóa đám mây, khiến cho đám mây trong nháy mắt liền tuyên cáo tiêu tán. Dương Vô Tâm đem tùy tâm ngừng lại, lại biến trở về trường kiếm bộ dáng, mặt không thay đổi nhìn kỹ lấy phía trước chiến trường. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng lấy vừa rồi cường độ công kích, liền có thể triệt để đánh bại cường đại thủ hộ linh thú, cho nên hắn tại các loại, tại cùng linh thú lần nữa xuất hiện, cũng không có để Dương Vô Tâm chờ đợi thật lâu. Không gian xung quanh khí lưu chậm rãi hướng trung tâm chiến trường lưu động lấy, mà đã vừa mới tán đi đám mây cũng lại một lần nữa tụ tập lên, hiển nhiên vừa rồi công kích cũng không có đối với nó sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ai, dạng này lừa ngươi đều không mắc mưu, thật sự là hao tổn tâm trí nha. Còn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng lao ra sơ hở đâu, nào biết được lại bị ngươi xem thấu, khó chịu, khó chịu, ngay cả cơ hội đánh lén đều không có. Trong đám mây truyền đến thủ hộ linh thú phàn nàn âm thanh. Nếu như ta như thế dễ dàng liền bị lừa lời nói, chỉ sợ cũng không đáng ngươi đi coi trọng. Thế lực ngang nhau chiến đấu mới đặc sắc nhất, không có đối thủ ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Dương Vô Tâm lạnh nhạt nói, ha 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 ha, nói hay lắm, ngươi rất hợp ta khẩu vị, nếu như không phải lập trường khác biệt lời nói, ta nhất định sẽ giao ngươi người bạn này. Thủ hộ linh thú cười to lấy nói, cùng ngươi làm bằng hữu ta xem là rất khó, bất quá rất nhanh ta liền muốn làm ngươi chủ nhân, đây cũng là cái lựa chọn tốt đâu. Dương Vô Tâm khiêu khích nói, muốn làm ta chủ nhân, chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Đừng cho là mình thắng định, vừa rồi vẹn vẹn làm nóng người mà thôi, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Quả nhiên, nghe Dương Vô Tâm lời nói, thủ hộ linh thú lại táo bạo lên, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, trước mắt đám mây lần nữa biến thân, một đem giống sơn phong đồng dạng lớn màu tuyết trắng khảm đao mang theo trận trận hàn khí phá không bổ tới. Đến hay lắm. Dương Vô Tâm hét lớn một tiếng, thế lên ở trong tay tùy tâm. Tùy tâm tại không trung dần dần biến lớn, cùng linh thú huyền hóa khảm đao so sánh cũng không thấy chút nào kém. Đao kiếm tương giao phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, đao quang phiêu tán rơi rụng, kiếm khí tung hành, hai bên sơn phong bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ, mà mặt đất tức thì bị vạch ra từng đạo khe rãnh, từ không trung nhìn tựa như là một cái bản cờ to lớn đồng dạng. Đao thật thực thương cứng rắn bức va chạm 180 dưới, bọn hắn ai cũng không có chiếm được thượng phong, vẫn như cũng là tám lạng nửa cân, một cái ngang tay cục diện, duy nhất có biến hóa chính là bị làm phải trướng khí mù mịt, một mảnh hỗn độn chiến trường. Dương Vô Tâm tay cầm tùy tâm, mũi kiếm chỉ lấy nơi xa đã biến sẽ bộ dáng ban đầu thủ hộ linh thú. Bởi vì giữa bọn hắn thực lực tương đương, cho nên giữa bọn hắn giao đấu cũng chính là tại so sức chịu đựng cùng trí tuệ, mà vừa rồi một phen kịch chiến, cũng tiêu hao bọn hắn năng lượng to lớn, hiện tại bọn hắn hai cái đều tại mượn cơ hội này đến cấp tốc bổ sung thể nội tiêu hao linh khí. Bọn hắn cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trải qua vừa rồi một phen thăm dò, bọn hắn đều không khác mấy thăm dò đối thủ sâu cạn, cho nên nói hiện tại là không minh thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, bọn hắn đều phi thường rõ ràng điểm này, lại ra tay có lẽ liền đến phân thắng bại thời điểm. Cuối cùng, hay là thủ hộ linh thú xuất thủ trước. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân tu vi lên tới cực hạn, toàn thân trên dưới mình bốc cháy lên, mà tại hỏa diễm mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra ánh sáng, giống như là đang nhắc nhở Dương Vô Tâm không nên quên tiệm điện lực lượng. Hỏa diễm càng đốt càng liệt,
Hiện tại thủ hộ linh thú cực giống một cái phát lấy lóa mắt ánh sáng hỏa cầu, tại cuồng phong thôi thúc dưới, hướng Dương Vô Tâm bay vụt mà tới. Tại không trung, hỏa cầu thật lớn dần dần biến thành một đầu gầm thét hùng sư, uy mãnh hung thả, bá đạo vô song. Hừ, muốn liều mình sao? Tốt, vậy thì tới đi. Dương Vô Tâm lanh khốc cười một tiếng, đem chân long kiếm quyết cùng nguyên tố thần quyết vận đến tận cùng, sôi trào mãnh liệt chân long kiếm khí, huyền diệu vô cùng sức mạnh tự nhiên tăng thêm lấy vô tận chiến ý, phá thể mà ra, tuôn ra tiến vào theo trong nội tâm. Tùy tâm trường ngâm một tiếng rời tay mà đi, tại không trung vạch thành một đầu kim sắc cự long, tại cự long chúng quanh lấp lóe lấy đỏ, cam, hoàng, lục tứ sắc quang mang, đây đã là Dương Vô Tâm hiện tại có thể đạt tới cực hạn. Bay lên kim long cùng gầm thét hùng sư cuối cùng đụng vào nhau, phát sinh hủy diệt tính bạo tạc. Một đóa cây nấm hình dạng đám mây tại trung tâm vụ nổ dâng lên, không gian chung quanh cũng tại bạo tạc lúc phát sinh và mèo, giống gợn sóng đồng dạng từ trung tâm hướng ngoại khuếch tán. Trừ bỏ bị kết giới phong ấn sơn động bên ngoài, những ngọn núi xung quanh đã sớm bị biến thành đất bằng, mà lúc đầu sơn cốc cũng biến thành một mảnh hồ nước. Dương Vô Tâm phí sức từ hồ giảm leo lên, đặt mông ngồi dưới đất thở. Hồi tưởng lại vừa rồi phải bạo tạc, hắn hiện tại còn có chút sao sợ. Nhờ có hắn lúc ấy phản ứng thần tốc, tại bạo tạc nháy mắt kịp thời thu hồi tùy tâm, rồi mới dùng thuấn di tránh thoát mạnh nhất xung kích. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn cũng bị thương không nhẹ, nôn mấy ngụm tụ huyết về sau, Dương Vô Tâm lập tức nuốt vào một hạt nguyên linh đan, ngay tại chỗ điều tức. May mắn nguyên thần chỉ là nhận một điểm tác động đến, bị chấn một cái, không có thương tổn đến căn bản. Bằng không, lúc này coi như lỗ lớn, ít nhất phải bế quan 20 năm mới có thể phục hồi như cũ đâu. Nguyên linh đan theo lấy thể nội nguyên khí vận hành dòng dã 12 cái chu thiên, Dương Vô Tâm mới thu công tử trong nhập định tỉnh lại. Thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, mà lại tu vi so trước kia đến hơi có tăng trưởng, Dương Vô Tâm thở phào một cái, từ dưới đất đứng lên. Khi hắn nhìn thấy ở trên mặt hồ chiếu ra cái bóng thời điểm, chính hắn đều cười. Thật sự là quá thảm, một cái toàn thân cháy đen quái vật, tóc cùng lông mày mao đều rủi, trên mặt đều không phân rõ cái kia bên trong là cái mũi, cái kia bên trong là miệng, trên thân căn bản là chỉ có trên đùi còn thừa lại một khối vải rách đầu, nghiêng nghiêng tung bay ở cái mông phía sau, nhìn từ đằng xa tựa như là một đầu cái đuôi đồng dạng. Dương Vô Tâm nhanh lên đem thiên địa nguyên khí vận đến thể đồng hồ, đốt cháy khét làn da chậm rãi kéo rơi, mới sinh ra làn da thì giống hải nhi non mịn bóng loáng. Đốt rủi tóc cùng lông mày mao cũng một lần nữa dài đi ra, Dương Vô Tâm lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Khôi phục dung mạo về sau, hắn lại từ không gian chữ vật giảm xuất ra một bộ quần áo cấp tốc thay đổi, ha ha, một cái phong độ nhẹ nhàng anh tuấn thanh niên xuất hiện. Xử lý xong tình huống của mình về sau, Dương Vô Tâm bắt đầu lục soát cái kia so với mình còn thảm đối thủ, thủ hộ linh thú. Đi nơi nào? Thật là kỳ quái, sẽ không là treo đi. Dương Vô Tâm tự nhủ nói, ánh mắt lại không ngừng hướng bốn phía nhìn. Cuối cùng nhất, tại một tảng đá lớn về sau, hắn tìm được cái kia đã từng diêu võ Dương Ai thủ hộ linh thú. Hiện tại nó chỉ có một thước lớn nhỏ, xem ra tựa như một con chó nhỏ đồng dạng. Chỉ bất quá so với bình thường chó con nhưng mập rất nhiều, đầu tròn tròn não, tròn thân thể, tròn cái mông, toàn thân trên dưới đều là tròn, quả thực chính là một cái cầu. Nhìn Dương Vô Tâm đi tới, nó lập tức co lại thành một đoàn, toàn thân phát run nhìn Dương Vô Tâm, bộ dáng hết sức đáng thương. Hừ hừ, hiện tại ngươi có phải hay không nhận thua đây? Có phải là nên nhận ta làm chủ đây? Dương Vô Tâm làm bộ hung ác nói. Lần này nhưng đem nó dọa sợ, run rẩy lấy leo đến Dương Vô Tâm trước mặt, phun ra mình nguyên đan, rồi mới hoảng sợ nhìn Dương Vô Tâm, phát ra thanh âm ồ ồ. Nhìn thấy nó sợ đến như vậy, Dương Vô Tâm cảm thấy khả năng có chút quá lửa, bất quá như thế sai lầm là thế nào cũng không thể thừa nhận. Thế là, Dương Vô Tâm kế tiếp theo tâm lấy mà nói, "Nô, nhìn thái độ của ngươi không sai, ta quyết định tha thứ ngươi, nguyên đan ngươi thu trở về đi, sau này ta chính là của ngươi chủ nhân." Đạt được Dương Vô Tâm đặc xá, cái này tiểu gia hỏa lập tức nuốt trở lại mình nguyên đan, rồi mới như là đang định nọt nâng lên hai cái trước bắt thẳng cho Dương Vô Tâm thở dài. "Tốt, ngươi vật nhỏ này, mới vừa rồi còn hung muốn chết, hiện tại lại đến đòi tốt." Dương Vô Tâm cười mắng, rồi mới bỗng nhiên lại nhớ tới một việc, hỏi nó nói, "Đúng, ngươi có danh tự sao?" Tiểu gia hỏa lắc đầu biểu thị không có. "Ha ha, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền có danh tự. Tên của ngươi gọi Cầu Cầu." Dương Vô Tâm âm hiểm cười lấy nói. Thu hồi thiết lập tại cửa động kết giới, Cầu Cầu lẩm bẩm nghiêng mặt qua một bên, cố ý không để ý tới Dương Vô Tâm, hiển nhiên là đối tên của mình phi thường bất mãn. Dương Vô Tâm bắn ra một đạo kiếm khí, đánh vào nó tròn trịa trên mông đít nhỏ, đau đến nó ngao một tiếng vọt ra ngoài. "Thế nào? Gọi ngươi Cầu Cầu không hài lòng sao?" Dương Vô Tâm cười mắng. "Đương nhiên không hài lòng, giống ta dạng này một cái lên trời xuống đất, khoáng cổ thức kim, chưa từng có tuyệt sau siêu cấp vô địch xoáy linh thú thế nào cũng muốn làm cái uy phong vang dội danh tự, mới không muốn cứ gọi Cầu Cầu đâu." Cầu Cầu hầm hừ nói. "Ngươi xem một chút ngươi, toàn thân trên dưới cái kia dặm không phải tròn. Ngươi không gọi Cầu Cầu, ai kêu Cầu Cầu?" Dương Vô Tâm chỉ lấy nó nói. "Mặc kệ, dù sao ta không muốn gọi Cầu Cầu, cũng không cần." Nói lấy hờn dỗi nằm trên đất, dùng hai cái chân trước ôm lấy đầu. "Ai, tốt à, đã ngươi không muốn gọi Cầu Cầu, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu không cứ gọi thì thịt. Hoặc là heo heo. Ra sao? Đủ vang dội a." Dương Vô Tâm chế nhạo lấy nói. Trầm mặc nửa ngày, nó cuối cùng hạ quyết tâm nói nói, "Vậy ta vẫn gọi Cầu Cầu đi." "Ha ha 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 ha, sớm biết ngươi sẽ thích cái tên này, ngoan ngoãn a, tiểu Cầu Cầu." Dương Vô Tâm cười to lấy đi hướng chôn giấu bảo vật địa phương. Đi đến trước mặt, Dương Vô Tâm ngừng lại, trước mắt tiên linh khí dị thường sinh động, thất thải hào quang xuyên thấu qua đồng hồ tản bắn ra. "Cái này rằm đến cùng cất giấu cái gì bà bối?" Dương Vô Tâm hỏi Cầu Cầu. "Hừ hừ, nói ngươi cũng không biết. Nghe kỹ, cái này rằm sắp đào được chính là trong tu chân giới thiên địa nguyên khí ngưng kết thành chí bảo, thất thải sen thực." Cầu Cầu lao khí hoành thu nói. Không rảnh để ý tới Cầu Cầu cùng Dương Vô Tâm giọng nói chuyện, Dương Vô Tâm hiện tại trong lòng tràn ngập tâm tình vui sướng.
Mặc dù hắn cũng từ đủ loại dấu hiệu bên trên suy đoán ra chôn giấu bảo vật có thể là thất thải sen thực, bất quá có thể có được xác nhận hay là khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Sư tổ của hắn cũng chính là Long Môn người sáng lập Nguyên Long chân nhân, cũng là bởi vì đạt được thất thải sen thực tướng trợ, mới lấy sáng lập môn phái, cuối cùng nhất tu thành chính quả. Cho nên nói cái này thất thải sen thực cùng bọn hắn Long Môn cũng coi là rất có nguồn gốc. Mà lại, thất thải sen thực 100.000 năm một nở hoa, đợi cho kết thành sen thực cần kinh nghiệm 7 thời gian 10 và năm, nó chân quý trình độ không phải bàn cãi. Câu cầu, thất thải sen thực ước chừng cái gì thời gian đào được? Dương Vô Tâm dò hỏi. Tính ngươi vận khí tốt, hôm nay nửa đêm 10 điểm thất thải sen thực liền sẽ phá đất mà lên, ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật thu thập đi. Đừng nói cho ta ngươi sẽ không thu thập nha. Câu câu một mặt tiếc rẻ nói, giống như cảm thấy loại này thiên địa chí bảo vì Dương Vô Tâm đoạt được quả thực là lãng phí đồng dạng. May mắn Dương Vô Tâm từ sư phụ kia rằng nghe nói qua thu thập phương pháp, không nghĩ tới thật hữu dụng bên trên một ngày. Nhìn thời gian còn sớm, Dương Vô Tâm liền cùng Cầu Cầu trò chuyện giết thì giờ. Đúng, Cầu Cầu, ngươi bây giờ cái dạng này cùng ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi lúc không giống a, cái nào là ngươi chân thân? Dương Vô Tâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này chính là đi, vừa rồi cái kia là ta cố ý biến lớn. Cầu Cầu tùy tiện nói. A, vậy ngươi biến như vậy đại tố cái gì, quái xấu, hiện tại cái dạng này nhiều đáng yêu nha. Thật không rõ ra hỏa này là thế nào nghĩ. Thôi đi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Hiện tại mờ mờ đều thích cao lớn uy mãnh hình tượng, ta không biến thân thế nào có thể gây nên mờ mờ chú ý đâu. Câu câu một bộ cho Dương Vô Tâm lên lớp bộ dáng. Thì ra là thế, đây là thủ giáo. Bất quá, ta xin hỏi, ngươi đến cùng gặp được mấy cái mờ mờ đâu? Dương Vô Tâm cười như không cười hỏi. Cái này, đương nhiên là còn không có gặp được à, bằng không, cái này thất thải sen thực thế nào cũng không tới phiên ngươi tới lấy nha. Nếu là có xinh đẹp mờ mờ tới, nhất định sẽ bị ta cao lớn uy mãnh phong thái mê hoặc, đến lúc đó ta liền lấy thân báo đáp, lại dùng thất thải sen thực tác gia trang, trời ạ, nhiều hạnh phúc sinh hoạt nha. Nói lấy, Câu Câu hiện ra một mặt say mê biểu lộ, không chờ một lúc, nó lại có chút hề hoài nói, thế nhưng là, tại sao như thế nhiều năm đều không có để ta nhìn thấy một cái xinh đẹp mờ mờ đâu? Đến đều là một chút tham lam vô sỉ xú nam nhân, thật chẳng lẽ chính là trời cao đấu kỵ anh tại sao? Ngươi nói là, nếu như đến tầm bảo chính là cái xinh đẹp mờ mờ ngươi liền sẽ đem thất thải sen thực đưa cho nàng. Không giống như bây giờ cản lấy không thả. Dương Vô Tâm cảm thấy có chút khó tin. Kia còn phải hỏi nha, ta chỉ là cản lấy các ngươi những người xấu này, xinh đẹp mờ mờ nhất định đều là người tốt, ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy các nàng. Câu Câu lý trực khí chẳng nói. Dương Vô Tâm phát giác mình cùng Câu Câu ở giữa xác thực không có cái gì tiếng nói chung, cho nên hắn im lặng. Chờ đợi là một kiện chuyện nhảm chán, Dương Vô Tâm hướng Hắc Ma phát ra tin tức, vẫn là không có phản ứng, xem ra gia hỏa kia nhất định là bế quan tu luyện đi. Rơi vào đường cùng, Dương Vô Tâm đành phải bắt đầu tu luyện Chân Long kiếm quyết đến đuổi một chút còn lại thời gian. Từ khi Dương Vô Tâm rời đi Ma môn về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện Chân Long kiếm quyết tầng thứ 5, Ngũ hành quyết, chỉ cần có thời gian Dương Vô Tâm đều sẽ luyện bên trên một hồi, chưa từng có buông xuống qua, cho nên hiện tại Dương Vô Tâm đối với Ngũ hành quyết đã có nhất định nắm giữ. Khẩu quyết tâm pháp đã từ lâu thuộc lầu trong lòng, bất quá bởi vì công lực không đủ nguyên nhân, còn cũng không hề hoàn toàn luyện thành. Đem kiếm quyết vận hành một vòng thiên chi sau, trời đã đen, Dương Vô Tâm thu công bắt đầu cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể cùng đầu não đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Dương Vô Tâm hướng bốn phía lục soát lấy Cầu Cầu thân ảnh, phát hiện nó lại nằm ở chỗ cũ nằm ngáy ho ho bắt đầu. Lắc đầu, trước không quan tâm đến nó, Dương Vô Tâm từ không gian chữ vật giảm xuất ra một khối hàn ngọc, sử dụng tâm luyện chi pháp đưa nó luyện hóa thành một cái chữ vật dùng hộp ngọc. Dương Vô Tâm tại hộp ngọc trên nội bích khắc lên mấy cái đơn giản trận pháp, mấy cái này trận pháp không có bất kỳ cái gì công kích hoặc phòng ngự hiệu quả, chỉ là có thể là hộp ngọc nội bộ cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, hình thành một cái bịt kín chân không, đây là chứa đựng chân quý dược phẩm tốt nhất nơi trốn. Chứa đựng tại trong chân không linh dược, đem vĩnh viễn sẽ không biến chất, mà lại nó dược hiệu sẽ đạt được tốt nhất bảo tồn, vô luận thời điểm nào lấy ra đều sẽ giống là vừa vặn thu thập đồng dạng. Làm tốt thu thập công tác chuẩn bị, thất thải sen thực đào được thời gian cũng sắp đến. Dương Vô Tâm đưa bóng cầu kêu lên, dặn dò nó ở một bên vì chính mình hộ pháp, tùy thời ứng đối tình huống khẩn cấp phát sinh. Thời gian càng ngày càng gần, từ dưới đất tản mát ra thất thải hào quang cũng càng ngày càng đậm, Dương Vô Tâm lặng lặng quan sát lấy sen thật nhất cử nhất động, kiên nhẫn chờ đợi lấy đào được thời khắc. Cuối cùng, trước mắt thổ địa bị chậm rãi hủy lên, từ vỡ ra trong đất tản mát ra 10.000 trượng quang mang, cả sơn động đều lấp lóe lấy thất thải hào quang, bọn hắn tựa như là thân ở một đầu to lớn cầu vồng bên trong. Theo lấy thất thải hào quang phá đất mà lên chính là một cái trái tim hình dạng trái cây, mà kia đầy trời hào quang chính là từ nó phát ra. Cái này toàn thân trong suốt hình trái tim trái cây, chính là cái kia trong truyền thuyết chí bảo, thất thải sen thực. Dương Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí đưa nó hái xuống, để vào sớm liền chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Đại công cáo thành, Dương Vô Tâm không khỏi thở ra một cái. Đột nhiên, lại là một trận hào quang lóe ra đem sơn động lần nữa chiếu sáng, một viên khác sen thực phá đất mà lên. Trời ạ, lại có hai viên sen thực, mà lại cái này một viên vậy mà so vừa rồi viên kia lớn hơn. Dương Vô Tâm không dám kinh thường, bắt trước làm theo đem viên này sen thực cũng đặt vào đến trong hộp ngọc. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thứ hai này đào được cái này càng lớn sen thực, vậy mà là liền cùng một chỗ một lớn một gần hai quả sen thực, lớn phía trước, tiểu nhân tại sau. Viên kia tiểu nhân sen thực bị phía trước lớn sen thực ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách phát hiện. Mà khi Dương Vô Tâm ngắt lấy phía trước viên kia lớn sen thực thời điểm, phía sau viên kia tiểu liên thực đống nhiên vỡ tan, bên trong ẩn tiên nước linh dịch phun ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Dương Vô Tâm đem hộp ngọc một đem ném về không gian chữ vật, rồi mới đem vỡ tan tiểu liên thực một ngụm nuốt xuống. Lần này không sao, Dương Vô Tâm lập tức cảm thấy trong bụng có đoàn liệt hỏa cháy hương hực, đậu nành cười to mồ hôi từ Dương Vô Tâm cái trán rọ xuống dưới. Hắn không dám thất lễ, lập tức ngay tại chỗ vận công chống cự bắt đầu.
Sen thực bên trong ẩn chính là thuần chính nhất, nhất là áp xúc tiên địa nguyên khí, một khi phóng thích, bá đạo dị thường, mất khống chế nguyên khí nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Những nguyên khí này giống như kéo cương ngựa hoang đông sông tây vọt, không ngừng mà xung kích lấy kinh mạch của hắn, Dương Vô Tâm liền giống bị đổ đầy không khí đồng dạng, cấp tốc bành trướng lên, nếu như không thêm vào khống chế lời nói, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Dương Vô Tâm không ngừng mà vận hành lấy chân long kiếm quyết, cùng thể nội mất khống chế nguyên khí ngoan cường mà tiến hành lấy chống cự. Toàn thân trên dưới kinh mạch đều bị xé rách lấy, toàn tâm kịch liệt đau nhức thời khắc kích thích lấy thần kinh của hắn. Dương Vô Tâm khổ khổ dãy rủa lấy, tâm dặm chỉ có một thanh âm, kia chính là ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm liền thất bại như vậy. Còn có rất nhiều sự tình phải chờ ta đi làm, vì thân nhân, vì bằng hữu, cũng vì chính ta, ta tuyệt đối không thể chết tại cái này dặm. Có lẽ Thượng Thiên nghe tới Dương Vô Tâm tiếng lòng, có lẽ là hắn cố chấp được đến đáp. Dương Vô Tâm một lần vận hành lấy chân long kiếm quyết, mỗi vận hành một lần cuồng bạo nguyên khí liền bị hắn hấp thu đồng hóa một phần. Mà bị hắn hấp thu đồng hóa nguyên khí thì lập tức gia nhập phe mình trận doanh, kế tiếp theo tham dự trường tranh đấu này. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Vô Tâm hấp thu đồng hóa nguyên khí nhiều một phần, trên thân áp lực cũng liền tùy theo yếu bớt một phần. Cầu Cầu tại Dương Vô Tâm bên cạnh bất an đi tới đi lui, nó cũng nhìn ra Dương Vô Tâm hiện tại gặp phải nguy cơ, mặc dù ngoài miệng đối Dương Vô Tâm bất mãn vô cùng, kỳ thật nó cũng phi thường quan tâm nó cái chủ nhân này tình huống. Bất quá nó hiện tại cũng đã làm lo lắng, căn bản không có cách nào giúp Dương Vô Tâm chia sẻ loại áp lực này. Cho nên Cầu Cầu chỉ có thể tại kia rậm lặng lặng thủ hộ lấy chủ nhân của mình, không để hắn lại thụ đến ngoại giới quá nhiều. Chương 25, lần nữa đột phá. Đối với tình huống bên ngoài, Dương Vô Tâm hiện tại xong hết thể đều không biết, một lòng đắm chìm trong thể nội đối kháng bên trong. Thông qua nội thị, hắn có thể nhìn thấy thể nội nguyên thần tay thuận tiếp ấn sen, ngồi xếp bằng tại nguyên khí phong bạo giải đất trung tâm, mà tùy tâm thì hóa thành một đầu nhàn nhạt kim long, không ngừng tại nguyên thần trung quanh xoay quanh, xu thế tán lây bốn phía đánh thẳng tới cuồng bạo nguyên khí. Theo lấy hắn không ngừng mà vận hành chân long kiếm quyết, nguyên thần của hắn phát ra quang mang cũng liền càng thịnh, tùy tâm huyễn hóa kim long cũng liền càng thêm rõ ràng. Dương Vô Tâm thân thể chậm rãi thu dụ trở về, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng lúc trước, thế nhưng là cái này vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn mà thôi, trong cơ thể hắn chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiến hành lấy, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Dương Vô Tâm tự mình tu luyện nguyên khí cùng xâm lấn nguyên khí tại mỗi một đầu kinh mạch bên trong đều triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố, tranh đoạt lấy thể nội mỗi một tấc lãnh địa. Thời gian tại lơ đãng ở giữa trôi qua thật nhanh lấy, Dương Vô Tâm cứ như vậy tại trong nhập định rời xa thế giới bên ngoài, toàn tâm vùi đầu vào đối nguyên khí trong cơ thể hấp thu đồng hóa bên trong. Tại Dương Vô Tâm lần này nhập định trong lúc đó, bình tĩnh tu chân giới cũng đang lặng lẽ phát sinh lấy biến hóa. Cung quảng trước, cửa lớn đóng chặt bị chậm rãi đẩy ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Một cái tô y nữ tử đem chính quan đưa ra, hai người đứng bình tĩnh tại kia dặm, ai cũng không nói gì. Qua thật lâu, chính quan mới thở dài nói, ta đi, chính ngươi bảo trọng đi. Lần này nhờ có ngươi, ta. Tô y nữ tử muốn nói lại thôi nói. Không cần phải nói, ta đều biết, thật. Chính quan khoát tay hào nói, trở về đi, đừng quá liều mình, phải học được tâm thương mình. Ngươi không muốn đi, lưu lại đi. Câu nói này tại tô y nữ tử tâm dặm bồi hồi thật lâu, thế nhưng là nói ra miệng lúc lại biến thành, ngươi không phải còn phải đợi người sao? Không cùng sao? Khỏi phải, đã cùng như thế lâu. Nếu như ta đi về sau có người đến tìm ta, ngươi đang gọi người cho ta biết đi. Nói lấy, hắn lại dừng một chút, thần sắc có chút chán nản nói, có lẽ hắn mãi mãi cũng sẽ không đến. Dứt lời, chính quan liền xoay người rời đi. Tố y nữ tử si ngốc nhìn chính quan rời đi phương hướng, trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối. Sư tỷ, ta thật không rõ, ngươi nếu không muốn để hắn đi, tại sao không lên tiếng lưu hắn đâu? Hắn rõ ràng là đang chờ ngươi lưu hắn, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Một cái nữ tử áo tím ở sau lưng nói, sư muội, ngươi không hiểu, không hiểu. Tố y nữ tử lắc đầu, đi tiến vào cung quảng. Nữ tử áo tím thở dài, cũng theo đi vào, cung quảng đại môn lần nữa đóng lại. Thanh Vân phái bên trong, Lương Tử Hàn ngồi tại trên đại điện khoan thai tự đắc uống lấy trà, nghe lấy môn hạ đệ tử báo cáo lấy từ các nơi siêu tập tới tình báo. Từ khi hắn tiếp nhâm trưởng môn đến nay đã hơn 3,000 năm, Thanh Vân phái có thể trở thành hiện tại tu chân giới bên trong đệ nhất đại môn phái, có thể nói hắn Lương Tử Hàn không thể bỏ qua công lao. Hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn đối nổi sư phụ tín nhiệm, bởi vì lúc ấy sư phụ hắn bài trừ chúng dị, đem chức trưởng môn tính cả tiên khí càn khôn bút cùng nhau truyền cho hắn. Hắn thích loại cảm giác này, loại này cao cao tại thượng bị người cung bái cảm giác, cho nên hắn phi thường để ý vị trí của mình, hắn muốn làm phải cao hơn. Vì thế, hắn sợ hãi phi thăng, hắn sợ hãi phi thăng về sau trở nên không có gì cả. Tuy nói tu vi của hắn tại nhiều năm trước kia liền sớm đến tịch diệt hậu kỳ, nhưng là hắn nhiều lần trì hoãn mình khi độ kiếp ở giữa, bởi vậy cho tới bây giờ hắn vẫn là không có độ kiếp, không có phi thăng, hắn hay là tại làm hắn Thanh Vân phái trưởng môn. Hắn cũng là Thanh Vân phái lịch quyền trưởng môn dặm, tại vị thời gian dài nhất một cái. Thế nhưng là, theo lấy hắn uy danh càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao, hắn lại càng ngày càng không thỏa mãn với địa vị của mình. Khi hắn làm được thất đại môn phái liên minh vị trí minh chủ lúc, hắn đem mục tiêu lại nhắm chuẩn toàn bộ tu chân giới, hắn muốn trở thành toàn bộ tu chân giới minh chủ, trở thành cái này dặm hoàng đế chân chính. Cái này vẫn luôn là hắn trải qua thời gian dài mộng tưởng, thẳng đến có một ngày, người kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, từ đây hắn nhìn thấy thực hiện mơ ước hy vọng. Nghe xong đệ tử báo cáo, Lương Tử Hàn phất tay chi lui đệ tử, rồi mới xoay người lại đối lấy đại điện chống trải cung kính nói, tổ sư gia, đệ tử đã theo phân phó của ngài an bài tốt, mời ngài huấn thị. Lúc này, tại đại điện phía trên truyền đến một trận mờ mịt thanh âm, ngươi làm rất tốt, sự thành về sau cho ngươi nhớ công đầu, phía dưới kế tiếp theo dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc. Đây đều là tổ sư gia có phương pháp giáo dục, đệ tử không có làm cái gì. Lương Tử Hàn khiêm tốn nói. Bất quá. Lương Tử Hàn dừng lại một chút. Bất quá cái gì? Mờ mịt thanh âm xuất hiện lần nữa. Bất quá lấy đệ tử tu vi ứng phó trong kế hoạch cuối cùng nhất câu, có chút khó khăn, tổ sư gia có hay không có thể bàn cho đệ tử một chút pháp bảo đâu? Lương Tử Hàn chần chờ một chút nói, tốt à, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mấy món pháp bảo, chúc ngươi một chút sức lực, ngươi đi xuống trước đi. Mờ mịt thanh âm hơi không kiên nhẫn nói, vâng, đệ tử cung tiễn tổ sư gia. Lương Tử Hàn cung kính thi lễ nói, thanh âm thần bí biến mất, trên đại điện lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là tại cái này trong bình tĩnh, đến tột cùng ẩn tàng lấy bao nhiêu bí mật, người thần bí kia, Lương Tử Hàn trong miệng tổ sư gia đến tột cùng là thần thánh phương nào, không có ai biết, bất quá, có thể khẳng định là một cái càn quét tu chân giới âm mưu ngay tại chặt chẽ áp dụng lấy. Tại Ma Môn Thánh vực, từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong hoan trong lúc lợi, bởi vì Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân đứa bé thứ nhất sinh ra. Vì kỷ niệm giữa bọn hắn không tầm thường kết hợp, Sở Dực Phi cho hài tử đặt tên là Sở Tùy Duyên. Bởi vì bọn hắn tin tưởng là duyên phận để bọn hắn tiến tới cùng nhau, bọn hắn cũng hy vọng phần này đặc biệt duyên phận có thể phù hộ con của bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn hết thảy tùy duyên. Bất quá Lao Thiên giống như tại cùng bọn hắn nói đùa đồng dạng, sự tình luôn luôn không có thập toàn thập mỹ. Khi Sở Dực Phi tại vì hài tử kiểm tra thân thể thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, tại tiểu tùy duyên trên thân đồng thời tràn đầy lấy hai loại khí lưu, tiên linh khí còn có ma khí. Nói cách khác, tiểu tùy duyên đồng thời kế thừa Sở Dực Phi ma thể cùng Cổ Hân Hân đạo thể. Phát hiện này làm Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân đều lâm vào mây đen bên trong. Cái này nên thế nào xử lý cho phải đây? Hiện tại tiểu tùy duyên thể nội, ma khí cùng tiên linh khí giao thoa vờn quanh cùng một chỗ, mật không thể phân, đã chế ước lẫn nhau, lại tương đối cân bằng, tựa như một cái thái cực đồ đồng dạng, âm dương tương sinh, âm dương tương khắc. Mặc dù bây giờ nhìn lại không có cái gì nguy hiểm, nhưng là tại loại tình huống này, tiểu tùy duyên là căn bản là không có cách tu tập bất luận cái gì đạo môn hoặc là ma môn công pháp. Bởi vì hiện ở trong cơ thể hắn ma khí cùng tiên linh khí ở vào một loại cân bằng giai đoạn, nếu là tu tập trong đó một loại công pháp, liền sẽ đánh vỡ sự cân bằng này, trong cơ thể hắn hai cỗ khí lưu liền sẽ lâm vào không ngừng trong tranh đấu, thẳng đến có một phương bị triệt để tiêu diệt vì đó. Nhưng mà này, còn là lý tưởng tình huống, lấy tiểu tùy duyên hiện tại chưa tu luyện tình huống thân thể, căn bản không có khả năng tiếp nhận hai cỗ khí lưu xung kích, cho nên Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân là tuyệt đối sẽ không dùng con trai mình sinh mệnh mạo hiểm. Cuối cùng nhất, hay là Cổ Hân Hân thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra một cái hoàn toàn kế sách. Đại ca, Dương đại ca thời điểm ra đi, không phải cho ngươi một cái liên lạc dùng ngọc phù sao, ngươi cùng hắn liên lạc một chút đi. Dương đại ca như thế lớn bản sự, nhất định sẽ có biện pháp. Cổ Hân Hân linh cơ khẽ động nhắc nhở. Ha ha, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, huynh đệ nhất định sẽ có biện pháp, lần này ta nhi tử nhưng có cứu. Vui sướng, ngươi thật sự là trong mệnh ta phúc tinh nha. Sở Dực Phi hưng phấn đem Cổ Hân Hân bế lên, chuyển mấy vòng mới buông xuống, Cổ Hân Hân cũng cười cười nở nụ cười. Sở Dực Phi đem mình vòng tay chữa vật lật cả đáy lên trời, chính là không có tìm được Dương Vô Tâm lúc trước cho hắn cái kia ngọc phù. Cuối cùng nhất, Sở Dực Phi đành phải ủ rũ cúi đầu đối Cổ Hân Hân nói, vui sướng, cái kia, vui sướng, hắc hắc, cái kia. Đối với Sở Dực Phi thô lỗ, Cổ Hân Hân xem như không có cách nào. Bị Cổ Hân Hân thấy tóc thẳng mao, Sở Dực Phi lúng túng xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, mới vừa rồi còn trông thấy đâu, lúc này liền không gặp. Ta đang tìm xem a, ta đang tìm xem, vui sướng ngươi đừng lo lắm nha. Cổ Hân Hân không nói chuyện, vớt ve tiểu tùy duyên đi ra ngoài. Chỉ để lại Sở Dực Phi còn tại kia giằm tự nhủ nói thầm lấy, à, kỳ quá nha, đến cùng sẽ đặt tại cái kia giằm đâu. Gần nhất không có ném loạn đồ vật nha. Tuyết núi đỉnh, Miêu Tuyết Lan nhìn nhiều năm trước tới nay ở lại qua địa phương ngủi ngủi mãi thôi, vật đổi sao rời, thương hải tăng điển, cái gì đều biến nha. Trải qua như thế nhiều mưa gió gặp chắc trở về sau, mình cũng thay đổi, không còn là trước kia cái kia vô ưu vô lự tiểu nữ hài, có lẽ chỉ có Đàm Thanh đối tình cảm của mình không thay đổi đi. Nhớ tới Đàm Thanh, Miêu Tuyết Lan tâm dặm lại tràn ngập tấm áp. Lúc này, một cái tay khoác lên trên bả vai nàng. Lan muội, nghĩ cái gì đâu chẳng biết lúc nào, Đàm Thanh cũng tới đến phía sau nàng. Không có cái gì, chỉ là bỗng nhiên muốn rời khỏi cái này dặm có chút không bỏ thôi. Miêu Tuyết Lan nói lấy, thuận thế cao tại Đàm Thanh mang dặm, chỉ có tại kia dặm, nàng mới có thể có loại kia cảm giác an toàn. Hết thảy đều đi qua, còn không thả ra sao? Chúng ta lại không phải cũng không tiếp tục trở về, chỉ là đi đi chung quanh một chút đi, ngươi không phải sớm muốn đi nhìn biển cả sao? Đàm Thanh khẽ vuốt lấy thê tử tóc dài, ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Ai, Thanh ca, ngươi nói ta có phải là hẳn là trở về một chuyến đâu, ta chính là có chút sợ. Miêu Tuyết Lan như nói mê nói. Ngươi nha, chính là quá thích sĩ diện, trở về một chuyến thì phải làm thế nào đây, đều là vãn bối của ngươi, các nàng còn có thể nói ngươi cái gì nha. Đàm Thanh cười lắc đầu nói, lại nói, ngươi cũng thả không giới đi. Nếu không ngươi thế nào sẽ để cho Dương huynh đệ đem ngươi như thế nhiều năm qua tu luyện tâm đắc mang về đâu. Đúng, Lan muội, băng linh ngươi đã thu phục đi. Nhìn thấy Miêu Tuyết Lan mặt buồn rười rượi, Đàm Thanh lập tức nói tránh đi. Đó là đương nhiên, ta đã sớm thu phục nó. Miêu Tuyết Lan kiêu ngạo mà nói, đưa tay trái ra, một đoàn nhàn nhạt hàn khí tại lòng bàn tay dâng lên. Chỉ chốc lát sau, băng linh xương khói kia thân thể xuất hiện. Ai nha, tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh nha, xem ra lúc này ta thật không phải là đối thủ của ngươi đi. Đàm Thanh làm bộ ủ rũ túi đầu nói. Kỳ hỉ, ngươi trước kia cũng không có thắng nổi ta đây. Miêu Tuyết Lan thu hồi băng linh, cười duyên nói. Dứt lời, hai người thoải mái cười ha hả. Thanh ca, tâm ta giảm sát thực thả không giới nha, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cười qua sau, Miêu Tuyết Lan có chút áy náy mà hỏi thăm. Nha đồng đốc, ai có thể quên sư môn của mình đâu? Không quên gốc là chuyện tốt nha, ta thế nào sẽ quái ngươi đây? Vô luận ngươi làm cái gì sự tình, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đàm Thanh bình thản ngữ khí giảm tràn ngập kiên định. Miêu Tuyết Lan chăm chú cao tại Đàm Thanh ngực, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bất quá nàng cũng tại may mắn, mình suýt nữa liền bỏ lỡ cái này thuộc về hạnh phúc của mình, bị quan tâm cảm giác thật tốt. Nghĩ đến cái này giảm, nàng không khỏi nhớ tới cái kia xung làm nguyệt hạ lão nhân Dương Vô Tâm, không biết Dương huynh đệ hiện tại ra sao, có phải là đã đem đồ vật đưa đến cung còn đây? Thanh ca,
Ừm. Xem hết biển cả về sau, bồi ta về chuyến cung quảng đi, ta nhất định phải trở về một lần, bởi vì nơi đó có ta cây. Miêu Tuyết Lan nói như vậy. Bọn hắn không biết là, hiện tại Dương Vô Tâm đang cùng thể nội cuồng bạo nguyên khí tiến hành lấy một trận sinh tử đại chiến. Dương Vô Tâm cố gắng dùng nguyên khí của mình khống chế lấy thể nội cục diện, kiên nhẫn từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm lấy thể nội phản quân, trong lúc bất chi bất giác hắn tiến vào Thái Thủy chi cảnh. Mặc dù Dương Vô Tâm trước kia cũng từng tiến vào Thái Thủy chi cảnh, nhưng là lần này tình trạng rõ ràng rất khác xưa kia. Hắn cảm giác thần trí của mình đã từ trong lục thể tách ra đồng dạng, độc lập tồn tại với bên trong không gian này. Đây thật là một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Dương Vô Tâm đã có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đối kháng mỗi một chi tiết nhỏ, lại có thể cảm giác được thế giới bên ngoài nhất cử nhất động, bao quát cầu cầu hiện tại ngay tại bên cạnh mình mê đầu ngủ say đâu. Chẳng lẽ xuất hiện hai cái mình? Dương Vô Tâm kỳ quái nghĩ đến. Thật nhàm chán nha, ta ngẫm lại, hôm nay làm chút cái gì để giết thời gian đâu? Trong hỗn độn truyền đến thở dài một tiếng. Ai? Là ai đang nói chuyện? Dương Vô Tâm hiện tại linh giác không tầm thường, bị người như thế cao gần đều không có phát giác, sao không làm hắn giật nảy cả mình? Hắn vội vàng thông qua thần thức phát ra tin tức. A, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện? Trong hỗn độn thanh âm cổ quái hỏi. Ta đương nhiên có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Ngươi ở đâu? Còn có ngươi đến cùng là ai? Dương Vô Tâm cảnh giác hỏi. Ha ha, quá tốt, cuối cùng có người có thể bồi ta nói chuyện. Trong hỗn độn thanh âm mang theo không hiểu thấu hưng phấn nói. Chẳng lẽ thật lâu đều không có người bồi ngươi nói chuyện sao? Ngươi ở đâu giảm nha? Dương Vô Tâm nghi hoặc hướng bốn phía tìm kiếm lấy. Không cần khẩn trương tiểu bằng hữu, ta không tại ngươi chung quanh, ta tại địa phương rất xa, là thông qua thần thức cùng ngươi giao lưu. Còn như ta là ai, cái này cũng không trọng yếu chính là hiện tại ngươi tình huống có chút không ổn nha. Trong hỗn độn thanh âm có chút nhìn có chút hạ hế nói. Không ổn sao? Ta không như thế cho rằng nha. Ta hiện tại đã khống chế lại cục diện, chỉ cần chậm rãi đồng hóa hấp thu liền có thể, căn bản không có cái gì nguy hiểm có thể nói. Dương Vô Tâm mạnh miệng nói. Ôi, thật là một cái thú vị tiểu bằng hữu. Không sai, ngươi bây giờ xác thực đã khống chế lại cục diện. Bất quá ngươi biết dựa theo ngươi bây giờ tiến độ, nếu như muốn hoàn toàn hấp thu thể nội nguyên khí cần bao nhiêu thời gian sao? Trong hỗn độn thanh âm phát ra một tiếng cười khẽ. Nhiều, bao lâu thời gian? Dương Vô Tâm có chút chột dạ hỏi. Hắn cũng biết mình đồng hóa làm việc tiến hành phi thường chậm chạp, nhưng là hắn chưa hề cân nhắc qua về thời gian vấn đề, bởi vì đối với người tu chân đến nói thời gian trôi qua đã không phải là như vậy rõ ràng sự tình. Lấy ngươi tu vi hiện tại đến nói, đại khái còn cần 10.000 năm đi. Hắn một phái nhẹ nhõm giọng điệu nói. 10.000 năm? Trời ạ, cái kia cũng quá lâu đi. Mặc dù Dương Vô Tâm đối thời gian một mực không có cái gì khái niệm, bất quá từ khi tu thần đến nay hắn cũng chỉ bất quá tu luyện hơn 100 năm, cho nên nghe tới cái số này sau, Dương Vô Tâm không khỏi có chút động dung. Ôi, đối với ngươi đến nói có lẽ thật là lâu một điểm đi, quen thuộc cũng liền không có cái gì. Dương Vô Tâm từ trong lời của hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt thương cảm. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Ta thật chỉ có thể tại cái này giảm trên việc tu luyện 10.000 năm sao? Dương Vô Tâm hề vải mà hỏi thăm. Kỳ thật chỉ cần đem trong cơ thể ngươi cần đồng hóa nguyên khí tu luyện thành một cái pháp bảo, ngươi liền có thể thông qua luyện công, chiến đấu, thậm chí là thường ngày hoạt động, tùy thời tùy chỗ tiến hành lấy hấp thu cùng đồng hóa, tự nhiên cũng liền không cần tại cái này giảm ngồi lên 10.000 năm. Trong hỗn độn thanh âm sâu kín nói, thể nội nguyên khí cũng có thể tu luyện thành pháp bảo. Cái này sao khả năng? Pháp bảo không phải chỉ có thể dùng đặc thù vật liệu luyện chế sao? Hắn đánh vỡ Dương Vô Tâm nhiều năm trước tới nay nhận biết, trong lúc nhất thời thật sự là hắn có chút khó mà tiếp nhận. Kỳ quái, có người nói qua nguyên khí không thể luyện chế pháp bảo sao? Trong hỗn độn thanh âm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái này ngược lại là không có. Bất quá cũng không có người nói qua nguyên khí có thể luyện chế pháp bảo nha. Dương Vô Tâm giải thích. Đó chính là, không có thí nghiệm qua sự tình, ngươi thế nào có thể khẳng định đâu? Bất quá dùng nguyên khí tu luyện pháp bảo công pháp là rất phổ thông nha, ngươi thế nào lại không biết đâu, thật là kỳ quái. Hắn có chút kỳ quái nói. Như vậy loại này tu luyện công pháp ngươi biết sao? Dương Vô Tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Ta. Sẽ nha, ngươi muốn học hay không nha, ta có thể dạy cho ngươi. Hắn giống là sợ Dương Vô Tâm không học, tràn ngập mong đợi ngữ khí hỏi. Tốt lắm, kia thật là cảm ơn ngươi. Dạng này ta liền có thể luyện hóa thể bên trong nguyên khí. Dương Vô Tâm vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Dương Vô Tâm, như thế tốt sự tình, không học lời nói đó nhất định là đồ đần. Lời bộc bạch, ta cũng muốn học. Dương Vô Tâm, không có ngươi cái gì sự tình, đừng đoạt ông kính. Lời bộc bạch. Hắc hắc, không cần khách khí, không cần khách khí, chẳng qua là một chút đơn giản nhất cơ bản thưởng thức mà thôi nha. Hắn khiêm tốn nói, thế nhưng là nhưng trong lòng lại nghĩ, ha ha, lần này ngươi liền có thể nhiều bồi ta trò chuyện một hồi, lần sau lại đụng tới không biết phải chờ tới thời điểm nào. Ô ô ô, có người nói chuyện phiếm cảm giác thật tốt. Dương Vô Tâm, cơ bản thưởng thức. Chỉ sợ ta sư phụ cũng không biết những này đi. Sư phụ, tiểu tử thúi ngươi không nghĩ hôn nha. Dương Vô Tâm, ta cái gì đều không nói. Thế là, hắn liền đem luyện chế nguyên khí pháp môn một chữ không lọt truyền thụ cho Dương Vô Tâm, kiên nhẫn vì Dương Vô Tâm giảng giải lấy mấu chốt trong đó. Kể xong về sau, hắn lại một lần nữa nhắc nhở Dương Vô Tâm, nhất định phải dụng tâm đi thể hội, dụng tâm đi cảm thụ, như thế mới có thể đem nguyên khí tu luyện thành tốt nhất hình thái, đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nghe xong hắn giảng giải, Dương Vô Tâm bắt đầu lấy tay luyện chế thể nội nguyên khí. Dựa theo hắn truyền thụ tâm pháp, Dương Vô Tâm vận khởi chân long kiếm quyết, đem thể nội nguyên khí điều động. Cuối cùng nhất tại thể nội hình thành một cái lò luyện, đem cần luyện hóa nguyên khí toàn bộ vây quanh ở lò luyện bên trong. Nguyên khí tại thể nội không ngừng lan lộn lấy, lò luyện cũng bị kéo theo lấy không ngừng mà xoay tròn. Cùng loạn nguyên khí tại quy tắc vận động bên trong bị không ngừng áp xúc, ngưng kết, thời gian dần qua tụ lại với nhau. Khi tán loạn tại các vị trí cơ thể nguyên khí bị tụ tập thành một cái bất quy tắc khối không khí về sau, bước đầu tiên làm việc tuyên cáo thành công.
đem tạo ra khối không khí 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao khỏa hoàn tất về sau, Dương Vô Tâm cuối cùng bắt đầu bước thứ 2 luyện hóa làm việc. Dựa theo chỉ điểm của hắn, Dương Vô Tâm dụng tâm đi cùng cái này đoàn nguyên khí tiến hành lấy giao lưu, không ngừng mà phát ra lấy hữu hảo tín hiệu. Mà tại Dương Vô Tâm nỗ lực dưới, nguyên khí một phương cũng phát ra đáp lại, mặc dù chỉ là thăm dò tiếp xúc, nhưng cũng làm Dương Vô Tâm cao hứng phi thường. Bởi vì khởi đầu tốt không khác nào thành công một nửa, Dương Vô Tâm biết cái này đoàn nguyên khí cuối cùng bắt đầu tiếp nhận mình. Hắn cùng cái này đoàn nguyên khí im lặng câu thông lấy, từ ban sơ đối địch đến coi thường, từ coi thường đến sống chung hòa bình, từ sống chung hòa bình đến lẫn nhau lý giải, cuối cùng nhất bọn hát. N cuối cùng đạt thành cộng minh. Luyện chế làm việc tiến triển phi thường thuận lợi, bởi vì nguyên khí cũng bắt đầu chủ động phối hợp Dương Vô Tâm làm việc. Đến cuối cùng luyện chế làm việc đại công cáo thành thời điểm, một cái phát ra lấy thất thải hào quang tinh xảo đài sen xuất hiện tại Dương Vô Tâm thể nội, mà Dương Vô Tâm nguyên thần thì chính ngồi xếp bằng tại sen trên đài, mặt bên trên tán phát ra hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa quang mang. Tạ ơn. Dương Vô Tâm từ đáy lòng nói. Không tạ. Hắn lạnh nhạt nói. Bọn hắn có thể làm bằng hữu sao? Dương Vô Tâm chân thành hỏi. Bằng hữu? Ta cũng có thể có bằng hữu. Hắn mê hoặc lẩm bẩm lấy, cuối cùng nhất hắn cuối cùng kiên định nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là bằng hữu của ta. Bằng hữu duy nhất. Đã thành bằng hữu. Bọn hắn nói tới nói lui cũng liền càng thêm tùy ý, thông qua lần này thể nội luyện khí làm Dương Vô Tâm đối với rất nhiều trong vấn đề tu luyện lại có khắc sâu hơn nhận biết, mà một chút trải qua thời gian dài chỉ là mơ hồ tồn tại khái niệm cũng đông nhiên rõ ràng rất nhiều. Mượn cơ hội này, Dương Vô Tâm lại hướng hắn thỉnh giáo một chút luyện đan cùng luyện khí tri thức, những này cũng đều là trong miệng hắn cơ bản thưởng thức. Cứ như vậy, Dương Vô Tâm bắt đầu lần thứ 2 hệ thống quá trình học tập, mà hắn đối với các loại công pháp nhận biết cùng nắm giữ cũng có chất bay vọt. Chương 26, luyện khí luyện đan. Dương Vô Tâm không ngừng mà hướng vị này thần bí bằng hữu thỉnh giáo lấy, đem mình về mặt tu luyện gặp phải vấn đề toàn diện xét ra. Mà người thần bí thì kiên nhẫn vì Dương Vô Tâm làm giảng giải cặn kẽ, suy một ra ba phía dưới, Dương Vô Tâm thu hoạch liền xa xa không chỉ trước mắt những này. Đối với người bạn này, Dương Vô Tâm phi thường cảm kích, có thể nói hắn đã không chỉ là bằng hữu của mình, hắn cũng có thể xem như mình nửa cái sư phụ, một cái chân chính thầy tốt bạn hiền. Dương Vô Tâm, mời hỏi cái này là thế nào chuyện nha? Người thần bí, ngươi thế nào như thế lần à, trời ạ, bố thí cho hắn một chút xíu trí tuệ đi. Dương Vô Tâm. À, tiểu bằng hữu, bên trong thân thể ngươi còn ngủ say lấy một cái linh thú nha. Ta cảm thấy sinh mệnh ba động của nó. Trong hỗn độn thanh âm tràn ngập kinh ngạc, hắn hiển nhiên là phát hiện tiểu tinh. Đúng nha, kia là bằng hữu của ta tiểu tinh, nó chính đang say giấc nồng tiến hóa. Dương Vô Tâm tự hào hồi đáp. Ôi ôi, xem ra kỳ ngộ của ngươi còn không ít đâu, thật là một cái tiểu tử may mắn. Hắn cười nói. Hắc hắc, cái kia dặm, quá khen. Dương Vô Tâm có chút ngượng ngùng cười ngây ngô lấy. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, trải qua lần tu luyện này, ngươi linh thú bằng hữu cũng dính ngươi ánh sáng, có lẽ rất nhanh liền có thể tiến hóa thành công. Hắn mang theo thần bí giọng điệu nói. Thật sao? Vậy quá tốt. Nó thời điểm nào có thể tỉnh lại nha? Dương Vô Tâm ngạc nhiên hỏi. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể nhìn ra những thứ này. Còn như thời gian cụ thể, ta cũng không nói được, kia muốn xem chính ngươi tiến cảnh. Hắn áy náy trả lời. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại a? Dương Vô Tâm có chút không thôi hỏi. Có lẽ đi. Hắn bất đắc dĩ nói, qua nửa ngày hắn lại trả lời, có lẽ ta sẽ lấy khiến một cái diện mạo thật đang xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Vậy ta thế nào tìm ngươi đây? Chỉ cần ngươi có thể đạt cho tới hôm nay loại cảnh giới này, chúng ta liền có thể giao lưu. Hắn dừng một chút, cười nói, mà lại, có bắt buộc, ta sẽ đi tìm ngươi. Vô luận ngươi đi đến cái gì địa phương, ta đều sẽ tìm được ngươi. Được rồi, ta đợi ngươi đến. Dương Vô Tâm chân thành tha thiết nói, bằng hữu, bảo trọng. Bảo trọng. Thanh âm của hắn thời gian dần qua đi xa tiểu tán, mà Dương Vô Tâm cũng từ thái thủy chi cảnh bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Dương Vô Tâm phát giác mình có biến hóa rất lớn, mặc dù vẫn là ban đầu bên ngoài đồng hồ, nhưng là tại khí chất bên trên, cùng trên tâm cảnh, hắn đều cùng nguyên lai không giống, thật không giống. Lần này kỳ ngộ bên trong, Dương Vô Tâm tu vi cũng có rõ rệt đề cao. Thông qua cùng cuồng bạo nguyên khí chống cự, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành quyết huyền bí. Cái gọi là ngũ hành quyết chính là vũ trụ ở giữa trên dưới trái phải cùng trung tâm 5 điểm cân đối chi cơ bản động năng, vì có thể thăng hàng khuyết tán co vào cùng ổn định, nó tác dụng tổng hợp phân biệt là lửa, nước, mộc, kim, thổ đại biểu chi, có thể sinh trưởng vì dương, tiêu hao vì âm, có thể trợ lực mà sống, lực cản vì khắc. Người vì tiểu thiên địa chi ngũ hành tức thân thể người ngũ hành, nhân thân chi ngũ tạng ngũ hành vì phổi kim, tâm hỏa, lá gan mộc, thận thủy, tỷ thổ ngũ hành là thân thể người ngũ tạng chi năng 5 loại hoạt động hiện tượng. Mộc sinh hỏa, lửa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã. Đây là ngũ hành tương sinh. Thủy khắc hỏa, lửa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Đây là ngũ hành tương khắc. Thiên nhiên cờ ở. N cân bằng, liền thiếu không được ngũ hành tương sinh cùng tương khắc. Luyện thành ngũ hành quyết về sau, Dương Vô Tâm thể nội ngũ hành cũng không tiếp tục là đơn thuần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà là một cái tương sinh tương khắc ngũ hành thể thống nhất. Từ đây về sau, ở trong cơ thể hắn không còn có ngũ hành chi phân, đều là tự nhiên một loại năng lượng mà thôi. Lần này Dương Vô Tâm chẳng những luyện thành ngũ hành quyết còn làm được trước 5 tầng kiếm quyết dung hợp, cái này khiến cho hắn lại đạt tới một cái độ cao mới. Lần này tỉnh lại về sau, Dương Vô Tâm đối với tự nhiên cùng sinh mệnh lại có nhận thức mới, mà lại càng tu luyện càng cảm thấy mình miểu tiểu. Hắn biết mình đã mới nhìn qua hóa thần kỳ, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể chân chính đạt tới hóa thần sơ kỳ, vậy sẽ là một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chỉ có lòng mang khiêm tốn sùng kính chi tâm, ngẩng đầu hướng về phía trước, mới có thể đến đạt con đường tu hành đỉnh phong. Bất quá bây giờ Dương Vô Tâm lại quan tâm hơn một cái vấn đề khác, cái này thần bí bằng hữu đến tột cùng là người nào vậy? Bởi vì tu vi có tăng lên rất nhiều, cho nên tại sư phụ cho hắn mã não giản bên trong, Dương Vô Tâm lại nhìn thấy càng cao hơn một tầng luyện khí tâm pháp. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến luyện khí bên trong chí cao vô thượng cảnh giới, hồn luyện. Mặc dù bây giờ còn không cách nào tiến hành song chỉnh hồn luyện, nhưng cho dù là dạng này cũng đã so tâm luyện không biết thâm ảo gấp bao nhiêu lần, bất quá luyện khí hiệu quả cũng theo đó có rất lớn đề cao. Từ tâm luyện tăng lên thành hồn luyện, Dương Vô Tâm luyện khí trình độ có bay vọt về chất, mà lại hắn lại có thể kế tiếp theo luyện hóa thứ nguyên toa. Bất quá lần này luyện hóa cũng không có giống Dương Vô Tâm tưởng tượng như thế, có thể một lần thành công, mà vẹn vẹn tại luyện hóa trình độ bên trên thoáng gia tăng một điểm. Không cam lòng lần nữa thưởng thử một chút, phát giác vẫn là không có cái gì tiến triển, thế là Dương Vô Tâm từ bỏ ý nghĩ này. Xem ra muốn hoàn toàn luyện hóa thứ nguyên toa, hắn còn muốn mỗi ngày không ngừng kiên trì tu luyện mới được. Mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa thứ nguyên toa, thế nhưng lại để Dương Vô Tâm hưng khởi tu luyện pháp bảo hào hứng. Dù sao từ hắn xuất đạo đến nay còn không có vì tự mình tu luyện qua một món pháp bảo, mà lại hắn cũng rất muốn biết mình bây giờ luyện khí trình độ có thể đạt tới cái gì tình trạng, cho nên hắn quyết định mượn cơ hội này tiểu thí thân thủ. Từ ngồi xếp bằng địa phương đứng lên, Dương Vô Tâm mở rộng một chút tứ chi, cũng không biết lần này luyện hóa thất thải sen thực dụng đi bao nhiêu thời gian, ở chung quanh trên mặt đất đã có một tầng bụi đất, mà hắn chỗ ngồi xếp bằng chỗ lại là không nhốn bụi trần, xem ra tương đương đáng chú ý. Dương Vô Tâm lục soát một chút mình không gian chữ vật, phát hiện còn có như thế mấy khối thượng phẩm tiên thạch, đối với luyện chế pháp bảo đến nói, đến cũng đủ, bất quá Dương Vô Tâm luôn luôn cảm thấy kém chút cái gì. Dương Vô Tâm đại não tại cấp tốc suy nghĩ, hy vọng có thể tìm tới cái khác có thể lợi dụng nguyên liệu, mà con mắt cũng tại vô ý thức từ bốn phía đảo qua. Khi Dương Vô Tâm nhìn thấy những người tu chân kia hài cốt, Dương Vô Tâm ngừng lại. Nguyên lai Dương Vô Tâm phát hiện tại hài cốt bên trong có không ít vòng tay chữ vật, tại kia giảm nói không chừng có Dương Vô Tâm muốn đồ vật. Dù sao những vật kia hiện tại cũng coi là vật vô chủ, có thể tại Dương Vô Tâm cái này giảm vật tận kỳ dụng, cũng coi là xứng đáng bọn chúng chết đi chủ nhân. Hạ quyết tâm về sau, Dương Vô Tâm cất bước hướng những hài cốt này đi đến. Đi lần này động không sao, đem trong ngủ mê cầu cầu cho đánh thức. Cầu cầu đông nhiên nảy lên khỏi mặt đất, con người lên, bày ra chiến đấu tư thế, cảnh giác nhìn tiếp cận nó sinh vật. Thấy là Dương Vô Tâm, cầu cầu lập tức giải trừ đề phòng, lập tức lẻn đến hắn măng dặm, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Tiểu cầu cầu, nhớ ta không? Dương Vô Tâm cười nói. Phi phi phi, làm gì có. Giống ta dạng này càn khôn phích lịch siêu cấp vô địch xoáy linh thú muốn cũng chỉ sẽ nghĩ xinh đẹp mờ mờ, thế nào khả năng nghĩ ngươi đâu? Đúng, ngươi thế nào ngủ như thế lâu, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại nữa nha. Mặc dù là đoán trách khẩu khí, nhưng là Dương Vô Tâm có thể cảm nhận được sự quan tâm của nó. Không phải nói muốn ngươi cho ta hộ pháp sao? Ngươi thế nào chạy đi ngủ rồi? Dương Vô Tâm nhíu mày chất vấn. Ta tại ngươi chung quanh thiết hạ cấm chế, chỉ nếu là có người đụng phải ta liền sẽ tỉnh. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo, không cảm ơn ta cũng coi như, còn để giáo huấn ta. Nói lấy, cầu cầu tức giận đem mặt ngoặt về phía một bên. Hảo hảo, coi như ta trách oan ngươi, những ngày này thật sự là vất vả ngươi. Hiện tại không có việc gì, lần này ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, tu vi tăng trưởng không ít. Dương Vô Tâm đối cầu cầu nói, bất quá còn muốn vất vả ngươi một chút, ta chuẩn bị luyện chế mấy món pháp bảo, ngươi tới giúp ta hộ pháp đi. Pháp bảo? Quá tốt, ta cũng muốn. Ta còn không có pháp bảo đâu. Cầu cầu vui sướng nói, rồi mới lại liếc Dương Vô Tâm một chút, cũng không phải ta tìm ngươi muốn à, thế nào cũng coi là ta nên được đi. A, ngươi cũng có thể dùng pháp bảo sao? Dương Vô Tâm kỳ quái mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên, có cái gì tôi mới. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Cầu cầu khinh thường nói. Vậy ngươi muốn cái gì bộ dáng pháp bảo? Dương Vô Tâm hỏi. Ta muốn một cái ngũ hành đều đủ pháp bảo, có thể theo tâm ý của ta biến hóa, muốn tính công kích. Nói lấy, cầu cầu lại suy nghĩ một chút nói, điểm trọng yếu nhất, muốn một cái lợi hại. Được rồi, biết, cho ngươi luyện một cái lợi hại, xem như đưa cho ngươi phần thưởng đi. Dương Vô Tâm lắc lấy đầu nói. Đem vừa lòng thỏa ý cầu cầu thả lại trên mặt đất, Dương Vô Tâm đi đến những cái kia hài cốt trước mặt, đem nơi đó vòng tay chứa vật đều chọn ra, rồi mới chụp vừa tìm tắc bên trong vật có giá trị. Đừng nhìn những này ra hỏa đều là bởi vì tu vi không cao mà chết ở cầu cầu trên tay, vòng tay của bọn họ giảm thật là có không ít đồ tốt, không biết đều là từ kia giảm lục soát la đến. Thiên Tàng Thi, Bí Ngân, Lưu Ly Mỏ, ha ha, thật đúng là để Dương Vô Tâm phát một món tiền nhỏ. Còn như bên trong một chút chữa thương đan dược, cùng trên người hắn so sánh kém không ít, cho nên hắn cũng không để vào mắt, không đáng kể. Bất quá Dương Vô Tâm ở bên trong cũng phát hiện một chút âm tàn độc ác pháp bảo, đoán chừng chết đi những này tu chân lấy cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Nghĩ như vậy bắt đầu, hắn liền càng thêm yên tâm thoải mái, dùng ác nhân đồ vật làm việc thiện cũng coi là thay bọn hắn làm việc thiện đi. Sưu tập đến cần vật liệu, Dương Vô Tâm cũng bắt đầu luyện chế pháp bảo làm việc. Hắn quyết định trước cho cầu cầu luyện chế một món pháp bảo lấy đó ban thưởng, không nhưng bởi vì nó tại mình nhập định trong lúc đó trung thành cảnh cảnh vì chính mình hộ pháp, mà lại tại vừa rồi thời điểm, còn đưa mình một cái rất trọng yếu gợi ý ngươi hỏi đến tột cùng là cái gì gợi ý, kỳ thật chính là nó nói muốn một cái ngũ hành đều đủ pháp bảo. Nói người nói Vô Tâm, người nghe hữu ý nó cái này Vô Tâm yêu cầu, lại vừa vặn nhắc nhở Dương Vô Tâm, luyện thành ngũ hành quyết về sau, Dương Vô Tâm cũng có thể xem như một cái ngũ hành đều đủ người, như vậy Dương Vô Tâm cũng liền có thể sử dụng ngũ hành đều đủ pháp bảo. Phải biết tại tu chân giới bên trong, bình thường, NG đến nói mỗi tu chân giả trời sinh đều sẽ khuynh hướng một cái thuộc tính, bọn hắn chỉ có thể khống chế vốn thuộc tính pháp bảo, cho nên đại bộ phận phân pháp bảo đều là đơn một thuộc tính. Bất quá cũng có trời sinh có nhiều cái thuộc tính người tu chân, chỉ là số lượng thưa thớt thôi. Nói cách khác, bao hàm thuộc tính càng nhiều thuộc tính pháp bảo càng trở nên chân quý, cũng càng thêm khó mà khống chế. Bởi vậy, ngũ hành đều đủ pháp bảo tại tu chân giới có thể nói là phượng mao lân giác. Cho nên Dương Vô Tâm quyết định nặng nghề mà ban thưởng nó, vì nó lượng thân định chế một kiện cường lực pháp bảo. Hạ quyết tâm về sau, Dương Vô Tâm lấy ra năm nhanh thuộc tính khác nhau tiên thạch, luyện hóa về sau, vận dụng ngũ hành quyết nguyên lý, đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Vì phát huy đầy đủ tiên thạch uy lực, Dương Vô Tâm lại ở bên trong gia nhập chút ít bí ngân cùng lưu ly mỏ.
Hồn luyện chi pháp quả nhiên không tầm thường, trải qua hồn luyện chi pháp luyện chế pháp bảo, viết nhập trận thế càng thêm chặt chẽ, sắp xếp cũng càng thêm đều đều, mà lại mỗi cái trận thế phát huy hiệu quả cũng so tâm luyện thời điểm nhiều ba thành. Cuối cùng, một kiện xảo đoạt thiên công pháp bảo tại Dương Vô Tâm trong tay sinh ra, món pháp bảo này uy lực tuyệt đối có thể cùng thượng phẩm tiên khí cùng so sánh, mà lại pháp bảo kiểu dáng cũng là Dương Vô Tâm thiết kế tỉ mỉ, tuyệt đối phù hợp cầu cầu cần. Bởi vì món pháp bảo này là một cái vòng cổ, không cần thời điểm, cầu cầu có thể đem nó mang tại trên cổ, mà sử dụng thời điểm, nó sẽ theo lấy cầu cầu tâm ý biến ảo thành không cùng công kích hình thức, tùy ý sắp xếp ngũ hành công kích. Đem món pháp bảo này đưa cho cầu cầu, tổng thể đến nói nó vẫn tương đối hài lòng, chỉ là đối với pháp bảo dáng vẻ rất có phê bình kín đáo. Nhưng là tại Dương Vô Tâm kiên nhẫn giảng giải phía dưới, nó hay là đem vòng cổ hớn hở mang tại trên cổ của mình. Bởi vì nó tròn trịa trên thân thể cũng thực tế là không có cái gì phương có thể buông xuống món pháp bảo này. Bất quá, cầu cầu mãnh liệt yêu cầu vì pháp bảo của mình lấy tên, Dương Vô Tâm cũng đồng ý yêu cầu của nó, mà món pháp bảo này cuối cùng nhất được mệnh danh là Đáng Yêu Cục Cưng Vòng. Dương Vô Tâm, cầu cầu, chúng ta thay cái danh tự đi, cái này có chút quá cái kia đi. Cầu cầu, ta vốn chính là Đáng Yêu Cục Cưng nha, nó đương nhiên nên gọi Đáng Yêu Cục Cưng Vòng. Thế nào, đố kỵ ta nha? Dương Vô Tâm, về. Ấy liền. Tùy ngươi vậy. Đuổi đi cầu cầu về sau, Dương Vô Tâm bắt đầu vì chính mình luyện chế một kiện hộ giáp. Kỳ thật hắn sớm có luyện chế hộ giáp dự định, nhưng là một mực tìm không thấy thích hợp vật liệu, mà Thiên Tàm Ti cùng Bí Ngân đúng là hắn cần trọng yếu vật liệu. Dương Vô Tâm luyện chế cũng không phải là loại kia vô cùng đơn giản xuyên tại quần áo bên ngoài hộ giáp, mà là có thể thu vào thân thể bên trong tâm giáp. Bình thường thời điểm, tâm giáp đều là xuyên tại nguyên thần trên thân, theo lấy nguyên thần tu luyện mà không ngừng tăng cường. Mà tới thời điểm chiến đấu, tâm giáp sẽ xuất hiện tại Dương Vô Tâm trên thân, theo lấy hắn cần phải không ngừng biến hóa mình hình thái, lấy đạt tới mức độ lớn nhất mục đích bảo vệ hắn. Tâm giáp tu luyện vô cùng thành công, gia nhập Thiên Tàm Ti cùng Bí Ngân về sau, làm tâm giáp năng lực khống chế cũng nhận được rất lớn cải thiện. Mặc lên người tâm giáp, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một cách tự nhiên tản mát ra một loại uy nghiêm khí thế. Từ đây về sau Dương Vô Tâm có kiện thứ nhất hộ giáp, Ngự Tâm. Luyện chế xong hộ giáp, Dương Vô Tâm bắt đầu luyện chế một kiện khác pháp bảo, đây cũng là một kiện ngũ hành đều đủ tính công kích pháp bảo. Còn như nó hình dạng kiểu dáng, Dương Vô Tâm đã từ lâu nghĩ kỹ. Hắn muốn luyện chế một cái hình tròn pháp bảo, một cái ngũ hành đều đủ hình tròn pháp bảo. Tại công kích thời điểm, nó có thể chia ra làm năm, chia làm Kim Chi Luân, Mộc Chi Luân, Thủy Chi Vòng, Hỏa Chi Vòng cùng Thổ Chi Vòng. Vận dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý, phân biệt đối phó tương ứng đối thủ. Khi đối thủ qua với cường đại thời điểm, thì sử dụng ngũ hành hợp một trận thế, tương sinh tương khắc tương sinh, tự nhiên có thể lập với thế bất bại. Bởi vì là Dương Vô Tâm mình sử dụng, cho nên hắn không cần đoán chừng rất nhiều, đem mình đủ khả năng dùng đến trận thế, theo thứ tự khắc vào pháp bảo bên trong, nghiêm mật trận thế điểm điểm đàn sen, mức độ lớn nhất phát huy lấy pháp bảo uy lực. Không chút nào khiêm tốn nói, cái này pháp bảo đã tiếp cận cực phẩm tiên khí trình độ, uy lực gần thứ với hắn bản mệnh kiếm nguyên, tùy tâm. Luyện chế hoàn thành sau, một bàn tay lớn nhỏ tinh xảo hình tròn pháp bảo xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, Dương Vô Tâm vì nó đặt tên là Thái Ất Bình Phong Thiên Luân. Luyện chế xong cái này ba món pháp bảo về sau, Dương Vô Tâm luyện khí làm việc tạm thời có một kết thúc, bởi vì trong lúc nhất thời hắn thực tế là nhớ không nổi còn cần luyện chế cái gì pháp bảo. Bất quá, hiện tại lòng dạ của hắn chính thịnh, cũng không nghĩ cứ như vậy dừng tay, thế là hắn quay đầu bắt đầu nghiên cứu lên luyện đan tới. Từ từ sư phụ đem lò luyện đan truyền cho hắn về sau, Dương Vô Tâm còn chưa hề sử dụng qua nó. Mà lại cái này giảm linh dược sung túc, không luyện một lò linh đan đúng là lãng phí. Lại thêm hắn mới được thất thải sen thực, đã có thể nếm thử luyện chế lúc trước sư tổ luyện qua bản môn chí bảo Thái Dương Thần Đan. Luyện đan trước đó, Dương Vô Tâm đem sư phụ cho hắn mã não giản nghiên cứu cẩn thận một phen, đem bên trong ghi chép luyện đan chi pháp dùng thần thức xem một lần, tuyển chọn tỉ mỉ mấy loại có thể luyện chế đan dược chuẩn bị làm một vô lớn. Bởi vì là một lần luyện đan, không có cái gì nắm chắc, cho nên Dương Vô Tâm cũng không dám trực tiếp luyện chế Thái Dương Thần Đan, sợ hãi lãng phí những thiên địa này chí bảo. Cho nên hắn quyết định trước luyện một lò nguyên linh đan tới thử nghiệm một chút. Lấy ra lò luyện đan, đem thu thập tốt linh dược dựa theo yêu cầu để vào trong lò. Dương Vô Tâm ngồi xếp bằng tại đan lô trước đó, thả ra bên trong thân thể tam vị chân hỏa, cẩn thận từng ly từng tí luyện lên đan tới. Có lẽ là sư môn luyện đan tâm pháp sắc thực huyền diệu, có lẽ là tu vi của hắn dùng để luyện đan thức tha có hơn, có lẽ là vận khí của hắn thật là không tệ, tóm lại, quá trình luyện đan chưa từng xuất hiện một điểm sai lầm, một lò nguyên linh đan liền nhẹ nhàng như vậy luyện thành. Luyện thành nguyên linh đan làm Dương Vô Tâm lòng tin tăng nhiều, những đan dược khác đã rất khó nhấc lên hứng thú của hắn, hắn trực tiếp đưa ánh mắt chỉ hướng Thái Dương thần đan phối phương. Lại một lần nữa cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút phối phương bên trên linh dược, rồi mới lần lượt đem linh dược để vào trong lò đan. Cuối cùng nhất cắn răng một cái, đem lớn nhất viên kia sen thực cũng bỏ vào. Vạn sự sẵn sàng, Dương Vô Tâm bình tĩnh một chút mình, lần nữa ngồi xuống đan lô trước mặt. Thái Dương Thần Đan, ta đến. Dương Vô Tâm tự đủ. Luyện chế Thái Dương Thần Đan không hề tầm thường, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo mã não giản bên trong ghi chép, một bước cũng không thể qua loa. Cũng may sư tổ luyện chế Thái Dương Thần Đan thời điểm, kỹ càng ghi chép lại luyện đan toàn bộ trình tự. Đầu tiên là công tác chuẩn bị, đem thủy ngân, lưu minh hoàng xảo nghiên thành thành kim đầu kết thúc, tại trong lò đan đốt đúc một phen, thăng cắt nấu cát, dùng hoa ngân làm ngân hạt châu. Chuẩn bị hoàn tất về sau mới chính là bắt đầu luyện chế Thái Dương Thần Đan. Nó quá trình luyện chế phân cửu chuyển, đệ nhất chuyển trước lấy ngân châu cùng đan sa phối hợp thành dược đầu, nhập lô cố tế, đốt lửa nằm luyện, hóa đan sa vì thủy ngân, đoạt được chi vật tức là sơ thật, thứ nhị chuyển trước kia chuyển luyện có được vật vi liệu, lại thêm cắt thêm thủy ngân nốt luyện, thủy ngân lại biến thành đan sa, gọi là chính dương, thứ tam chuyển đem đan sa nhập quỹ ba lần, tới thủy ngân lửa nuôi mà thành suối mầm tử, lúc này đan sa hóa thành mặt trời lưu châu, cái gọi là tuyệt thật, thứ tứ chuyển lấy suối mầm tử luyện ra đan đầu chu sa, hóa mặt trời lưu châu vì đan sa, có thể nói thần diệu.
thứ ngũ chuyển dùng kim hợp tử thịnh đan đầu chu sa, nhập âm dương lô hỏa nuôi khiến thuốc cắt kiên cương, cho đến thủy tiên, thứ lục chuyển dùng kim thạch đan đầu chu sa luyện thành kim thể chu sa, trở thành cứng ngắc cắt thành nằm lửa hoàng ngân, có thể đạt tới thông huyền, thứ bảy chuyển dùng kim thể chu sa thêm ba hoàng, biến vàng ngân thành đỏ chỉ kim, thường gọi bảo thần, thứ bắt chuyển dùng kim thể chu sa đốt luyện, biến đỏ chỉ kim thành kim phấn, là cao quý thần bảo, đệ cửu chuyển dùng đại đan đầu chu sa tinh luyện thần bảo, mặt trời lưu châu ngưng kết thành đan, cuối cùng đến trèo lên thật, lúc này trong lò đan dược tức là Thái Dương thần đan. Luyện chế Thái Dương thần đan cần sử dụng tam vị chân hỏa, mỗi một cái giai đoạn đều muốn luyện chế 9 ngày, toàn bộ cửu chuyển xuống tới liền cần dòng dã 81 ngày. Mặc dù mỗi một cái giai đoạn đều là thâm ảo phức tạp, nhưng là trong đó thứ 6, thứ 7, thứ 8, ba cái giai đoạn lại càng đột xuất, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, cho nên cái này ba cái giai đoạn cũng liền mấu chốt nhất, bình thường đến nói chỉ cần thuận lợi thông qua cái này ba cái giai đoạn, liền trên cơ bản có thể tính là đại công cáo thành. Mà lại tại cái này Mã Nao đơn giản chẳng những ghi chép luyện chế Thái Dương thần đan chính tự, còn ghi chép dưới luyện đan yếu quyết, kỳ thật yếu quyết rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, đó chính là tiến vào, lui, rút, thêm. Đừng nhìn chỉ có bốn chữ, cũng đã nói tận luyện đan ảo diệu vị trí. Tại quá trình luyện đan bên trong trọng yếu nhất chính là đối hỏa hầu nắm giữ, mà quá trình luyện đan trên thực tế chính là âm dương chuyển đổi biến hóa quá trình. Bởi vậy, hỏa hầu lo liệu, nhất định phải chú ý âm dương tiến thối. Cái gọi là tiến vào chính là tiến vào dương hỏa, cái này bao quát bốc cháy cùng từng bước tăng tiến vào thế lửa quá trình, mà lui chính là lui âm phủ, cái này bao quát yếu bất thế lửa, lửa nhỏ ôn dưỡng cùng bỏ dở đốt luyện, rút chính L. Rút đi cũ lửa, thêm chính là tăng thêm mới lửa. Nắm giữ tốt tiến vào, lui, rút, thêm chương trình, cũng liền làm quá trình luyện đan hợp âm dương tiến thối phát tác. Cho nên Mã Nao đơn giản ghi chép nói, thiên địa vận hành, nóng lạnh biến hóa, nhật nguyệt vắng lai, vòng đi vòng lại, luyện đan so với nhật nguyệt, âm dương lên xuống, có tiến vào có lui. Dương Vô Tâm cẩn thận chấp hành lấy sư tổ lưu lại trình tự, bảo đảm quá trình luyện đan bên trong không có chút nào sai lầm, mà quá trình luyện đan cũng một mực ở trong lòng bàn tay của hắn, cũng hữu kinh vô hiểm thông qua thứ 6, 7, 8 ba cái giai đoạn. Thế nhưng là, ngay tại hắn thở ra một cái, chuẩn bị nên đón Thái Dương thần đan ra lò thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới hay là phát sinh. Tại tương đối dễ dàng cuối cùng nhất một cái khâu bên trên vậy mà xuất hiện vấn đề chí mạng, thần đan không cách nào ngưng kết. Cái ngoại ý muốn này sự cố xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch, bất quá lúc này Dương Vô Tâm lại phá lệ tỉnh táo. Trước tiên, Dương Vô Tâm lần nữa kiểm tra toàn bộ quá trình luyện đan, bất luận là từ dược liệu bên trên hay là chỉnh tự bên trên đều cùng mã N. Họ đơn giản ghi chép không có chút nào sai lầm. Cuối cùng nhất, hắn cho ra một cái đáng sợ nhất kết luận, đó chính là Mã Nao đơn giản ghi lại phương thuốc là không hoàn chỉnh. Phát hiện này làm Dương Vô Tâm khóc không ra nước mắt, bởi vì những vấn đề khác đều dễ giải quyết, duy chỉ có phương thuốc là hắn không có chỗ xuống tay. Đến cùng nên làm sao đây? Nếu như vậy dừng lại lời nói, dòng giá một lò linh dược, bao quát viên kia thất thải sen thực liền sẽ hoàn toàn phế bỏ, cái này là hoàn toàn không làm được. Mà trừ cái đó ra, cũng chỉ có cao phán đoán của mình đến bổ đủ không chọn vẹn phương thuốc, mặc dù tỷ lệ thành công tiếp cận với linh, nhưng là cũng coi là lưu lại một tia hy vọng, cho nên Dương Vô Tâm cảm thấy cùng nó ngồi chờ chết không bằng buông tay đánh cược một lần. Quyết định chú ý về sau, hắn bắt đầu cẩn thận phân tích này trước mắt tình thế tới. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hẳn là tại cái này đệ tiểu chu. Tiền trình tự bên trong còn thiếu khuyết một loại nguyên liệu, mới khiến cho Thái Dương thần đan không cách nào ngưng kết. Như vậy, đến tột cùng sẽ thiếu khuyết cái gì nguyên liệu đâu? Chương 27, không gian tách ra. Dương Vô Tâm lặng lặng ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan, thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng không ngừng tự hỏi lấy thiếu khuyết nguyên liệu. Nhưng là hắn lại nhất định phải ép buộc mình an định lại, không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại, để làm ra tốt nhất phán đoán. Nếu là không cách nào ngưng kết thành đan, hẳn là thiếu khuyết một loại thuần âm thuộc hàn chi vật, mà lại loại này nguyên liệu là cuối cùng nhất gia nhập, nếu là muốn cùng bên trong lò luyện đan vật liệu dung hợp, cũng chỉ có thể là lưu động chi thể. Hả? Lưu động chi thể? Vật âm hàn? Một cái kinh người ý nghĩ tại Dương Vô Tâm trong đầu xuất hiện, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phù hợp yêu cầu vật liệu, đó chính là thủy. Mặc dù không phải cái gì dược liệu quý giá, nhưng là thủy lại hoàn toàn phù hợp đem trong lò dược liệu ngưng kết thành đan yêu cầu. Mà hắn hiện tại vừa vặn liền có từ bên ngoài trong hồ rót lấy bản nguyên chi thủy, dùng bản nguyên chi thủy đến luyện đan, coi như luyện ra thần đan so ra kém Thái Dương thần đan, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa đi. Ngờ. Ý đến cái này dặm, Dương Vô Tâm lập tức chữ vật không trung lấy ra một cái đổ đầy bản nguyên chi thủy bình ngọc, mở ra nắp bình, hướng đan lô bên trong ngã xuống. Đem bản nguyên chi thủy đều phun ra tại trong lò đan mỗi một cái góc, không sai biệt lắm dùng đi hơn phân nửa bình, Dương Vô Tâm lúc này mới thỏa mãn đắp lên nắp lò. Thắng bại ở đây nhất cử. Dương Vô Tâm âm thầm nói, có lẽ thượng thiên luôn luôn ưu ái có can đảm nếm thử, có can đảm biến báo dũng giả, tại Dương Vô Tâm làm ra lần này to gan nếm thử về sau, vận khí lại một lần đứng ở hắn bên này. Lần này quá trình luyện đan thuận lợi ngoài ý liệu, có lẽ là không có áp lực trong lòng, tại hỏa hầu nắm giữ phương diện, Dương Vô Tâm cũng làm được phi thường hoàn mỹ. Tại trải qua cuối cùng nhất 9 ngày cố gắng về sau, Dương Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tam vị chân hỏa, chính là tuyên bố đại công cáo thành. Cái này lô kinh lịch muôn vàn long đong, cũng hao phí hắn vô số tâm huyết thần đan cuối cùng xuất thế. Mã Nao đơn giản ghi chép lấy sư tổ luyện chế Thái Dương thần đan thời điểm, một lò luyện ra 7 viên, cho nên Dương Vô Tâm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình thành quả. Mở nắp lò, Dương Vô Tâm trông thấy mấy quả thần đan tán loạn bài bố tại bên trong lò luyện đan. Cái này một lò thu hoạch cũng thực không tồi, đếm hết thể luyện ra 10 quả thần đan, so sư tổ luyện còn nhiều ra 3 viên. Thần đan có ngưu nhãn lớn nhỏ, toàn thân kim hoàng, có ánh sáng long lanh, giống một viên kim hoàng sắt chân châu đồng dạng, ở phía trên có thể chiếu ra bản thân bộ dáng. Khi ánh mặt trời chiếu đến thần đan mặt ngoài thời điểm, thần đan phát ra chói mắt thất thải hào quang, đây chính là Mã Nao đơn giản chô ghi lại Thái Dương thần đan độc hữu đặc thủ. Hạnh phúc thường xuyên tựa như là tại cùng bọn hắn nói đùa đồng dạng, xuất hiện luôn luôn như vậy đột nhiên. không nghĩ tới tại dạng này đánh bậy đánh bạ phía dưới, sẽ để cho hắn thật luyện thành Thái Dương Thần Đan, không thể không nói là thiên ý. Cẩn thận từng ly từng tí đem Thái Dương Thần Đan chứa vào bên trong hộp ngọc, nhẹ nhàng thả lại không gian chứa vật. Cái này Thái Dương Thần Đan nhưng là có thể khởi tử hồi sinh tuyệt thế thần dược, tại mã nào đơn giản có dạng này đi chép, Thái Dương Thần Đan kỳ công có lượng, tạo hóa vô tận, chim bữa ăn thành vượng, rắn mồi vì lòng, người phục thành tiên, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng có thể thấy được Thái Dương Thần Đan công hiệu thần kỳ. Người bình thường ăn, có thể kéo thai hoang cốt, nặng đắp thể nội tiên linh khí, dù không dám nói có thể trực tiếp thành tiên, nhưng ít ra cũng có thể trở thành bán tiên chi thể, trường sinh bất lão, làm một cái lục địa thần tiên. Nếu như là người tu chân ăn vào Thái Dương Thần Đan, vậy thì càng thêm có lượng, chẳng nhờ. NG có thể lấy cải tạo thể nội linh khí, trên phạm vi lớn gia tăng tu vi, còn có thể đại đại làm dịu độ kiếp mang tới nguy hiểm, có thể nói chỉ cần không phải làm đủ cho xấu, phải gặp thiết hiện, trên cơ bản đều có thể thành công phi thăng. Cho nên nói, nếu như Thái Dương Thần Đan lưu lạc đến trong tu chân giới, nhất định sẽ xỉ ẩn lên một phen gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số tranh đấu. Nếu như có thể trao đổi lời nói, chính là đi đổi thất đại môn phái trấn môn chi bảo, bọn hắn cũng nhất định không chút do dự. Bất quá, đây cũng chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, chính là bọn hắn thật muốn đổi, Dương Vô Tâm còn không muốn chứ, bọn hắn những cái được gọi là trấn môn chi bảo cũng căn bản không để tại Dương Vô Tâm mắt giảm. Thu thập xong lò luyện đan, Dương Vô Tâm đứng lên. Những ngày này, hắn chẳng những luyện ra ba kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, còn luyện thành Thái Dương Thần Đan, nhất là để hắn qua đủ luyện khí luyện đan nghiệm, có thể nói là công hành viên mãn. Tiến vào cái này dị độ không gian, vậy lúc này không ngắn, Dương Vô Tâm cũng nên rời đi cái này giảm. Câu câu là muốn cùng hắn cùng rời đi, bất quá dạng này mang theo nó ra ngoài cũng xác thực không tiện lắm, lấy tính cách của hắn khó tránh khỏi sẽ xông ra không ít mầm thai bạn. Cho nên Dương Vô Tâm quyết định để cầu cầu cũng trước ở đến tâm duyên vòng tay bên trong, cùng Hắc Ma đi làm người bạn, cần nó thời điểm, lại thả nó ra cũng chính là. Hắc Ma tiền bối. Hắc Ma tiền bối. Người nghe thấy sao? Hạ quyết tâm về sau, Dương Vô Tâm dụng tâm thần hướng Hắc Ma phát ra tín hiệu, nếu như hắn đã từ trong nhập định tỉnh lại lời nói, trước tiên có thể cùng hắn chào hỏi, miễn cho gây nên xung đột không cần thiết. Thế nào rồi? Dương tiểu tử, có chuyện tìm lão nhân gia ta sao? Rất nhanh, Hắc Ma thanh âm từ tâm duyên vòng tay giảm truyền ra. Hắc Ma tiền bối ngươi tỉnh nha, ta tìm ngươi mấy lần, ngươi đều luyện thêm công đâu. Dương Vô Tâm dụng tâm thần cùng Hắc Ma giao lưu lấy. Ta đã sớm tỉnh, ngược lại là ngươi nha, lần bế quan này thời gian cũng không ngắn à, ta gọi ngươi mấy lần đều không có phản ứng. Hắc Ma hoán giận nói. Ôi ôi, Hắc Ma tiền bối, ta có kiện sự tỉnh cùng ngươi nói một chút. Ta xem chính ngươi ở bên trong rất cô đơn, cho nên liền tân thu một con linh thú, chuẩn bị đưa tiến vào vòng tay giảm cùng ngươi làm người bạn, ngươi nhìn ra sao nha? Dương Vô Tâm nói bóng nói gió mà hỏi. Tốt, tốt, khó được ngươi có phần này tâm, lão nhân gia ta dẫn ngươi phần nhân tình này, để nó vào đi, ta vừa vặn cũng thiếu người trợ giúp. Hắc Ma cao hứng nói. Bất quá, nó có chút không quá nghe lời, tiền bối cũng đừng cùng nó sinh khí nha. Dương Vô Tâm kế tiếp theo nhắc nhở. Không sao, không nghe lời đúng không, dùng không được mấy ngày ta liền để nó nghe lời. Hắc Ma lời thề son sắt nói, một bộ ta là cao thủ ta sợ ai khẩu khí. Được rồi, có tiền bối câu nói này ta liền yên tâm, ta cái này liền để nó đi vào cùng ngươi. Dương Vô Tâm cố nén lấy ý cười, miệng đầy đáp ứng nói. Câu câu, chúng ta liền muốn rời khỏi cái này giảm, ra ngoài về sau phơi gió phơi nắng, ta cho ngươi tìm một cái chỗ ở, so cái này giảm mạnh nhiều. Ra sao? Ngươi đi không? Dương Vô Tâm bắt đầu đối cầu cầu tiến hành lấy hướng dẫn. So cái này giảm đều tốt lắm. Vậy được rồi, ta chỉ bị khuất một điểm trước ở tại kia giảm. Câu câu một lần loay hoay lấy mình cái kia vòng cổ một bên áp. Đúng, bên trong có hay không xinh đẹp mờ mờ? Tốt nhất là xinh đẹp linh thú mờ mờ. Cầu cầu nhớ tới một kiện đối với nó đến nói chuyện trọng yếu phi thường, hai con mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cái này, xinh đẹp mờ mờ ngược lại là không có, bất quá có một cái học rộng tài cao lão tiền bối. Dương Vô Tâm hồi đáp. Dương A, học rộng tài cao lão tiền bối có tác dụng gì? Hắn xem được không? Có thể ăn sao? Câu câu khinh thường nói, ai, quên đi thôi, tổng so không có mạnh nhà, thực tế không được còn có thể làm cái nơi chút giận. Ngươi nói cái chỗ kia ở đâu dám nhì, thế nào mới có thể đi đâu? Nghe nói như thế nói chuyện, Dương Vô Tâm mới yên lòng. Ngay tại ta cái này vòng tay dặm, ta hiện tại liền đưa ngươi đi vào. Nói lấy, Dương Vô Tâm vung tay lên đưa bóng cầu đưa tiến vào tâm duyên vòng tay. Thế nhưng là ngay tại cầu cầu tiến vào tâm duyên vòng tay nháy mắt, dị biến phát sinh. Toàn bộ dị độ không gian bắt đầu lay động kịch liệt, hỏa cầu, thiểm điện không ngừng từ trên trời rơi xuống, sơn động bắt đầu sụp đổ, sơn phong bắt đầu sụp đổ, đại địa cũng phân thành vô số phiến. Không tốt, là không gian tách ra. Dương Vô Tâm không kịp cân nhắc, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng lối ra bay đi. Tránh né lấy thỉnh thoảng bay tới hỏa cầu thiểm điện, Dương Vô Tâm bay ra thai nén thất thải sen thật sơn cốc. Lúc này, nguyên lai mọc đầy linh dược bên hồ đã biến thành một cái biển lửa, liền ngay cả bản nguyên chi thủy đều đang không ngừng tiêu đốt lấy. Dương Vô Tâm đoạt tại thông đạo sụp đổ trước đó và vào, mà tại hắn phía sau liền là muốn thôn vệ hết thể hỏa diễm. Khi hắn xông ra dị độ không gian, trở lại Yến Vân Đại Lục thời điểm, Dương Vô Tâm cảm giác được không gian chung quanh vô quy tắc vặn vẹo một chút, chờ hắn đứng vững về sau, lập tức quay đầu đi nhìn, kia tràn ngập bảo tàng dị độ không gian lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai cái này dị độ không gian sở dĩ tồn tại, chính là vì ẩn dục thất thải sen thực cùng thủ hộ nó linh thú, cũng chính là cầu cầu. Khi Dương Vô Tâm thu thập xong thất thải sen thực, cũng đem cầu cầu đưa tiến vào tâm duyên vòng tay thời điểm, không khác nào đưa chúng nó mang ra dị độ không gian. Mà lúc này, dị độ không gian đã hoàn thành sứ mạng của nó, không còn có tồn tại ý nghĩa. Cho nên từ hôm nay sau này, cái này dị độ không gian lại cũng sẽ không xuất hiện tại. Mặc dù cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bên trong linh dược không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật, mà bản nguyên chi thủy càng là càng chân quý, nhưng là đây chính là thiên đạo theo điểm. Mỗi loại đồ vật đều có ý nghĩa tồn tại của nó, một khi đánh mất ý nghĩa này, như vậy nó liền sẽ từ trên thế giới này biến mất, không có người có thể cải biến cái này vận mệnh. Nghĩ lại về sau, Dương Vô Tâm hay là quyết định không đem tin tức xấu này nói cho Cầu Cầu, miễn cho nó không vui. Bất quá bây giờ hắn đối Cầu Cầu cùng Hắc Ma tình hình gần đây lại đặc biệt hiếu kỳ, thế là hắn đem tâm thần rót vào tâm duyên vòng tay, mang lấy xem náo nhiệt tâm tình quan sát. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, Dương Vô Tâm không khỏi giật nảy cả mình, nguyên lai trong lòng duyên vòng tay bên trong, Hắc Ma nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn Cầu Cầu tại kia giảm ra sức thu thập lấy một chút không biết tên hoa cỏ, còn thỉnh thoảng đưa tay chỉ huy lấy. Lấy Cầu Cầu phong cách, nhất định sẽ bạo khiêu, một trận tranh đấu là không thể tránh được. Mà lúc này Cầu Cầu nhưng không có giống trong tưởng tượng như thế nổi lôi đình, mà là ngoan ngoãn tại kia giảm mặc cho lấy Hắc Ma chỉ huy giáo huấn, kế tiếp theo chịu mệt nhọc làm việc, còn thỉnh thoảng phát ra lấy lòng tiếng thê. Nhìn thấy tràng cảnh này, làm Dương Vô Tâm hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, hung hăng bóp mình một chút về sau, hắn mới xác định cái này không phải ảo giác của mình. Dương Vô Tâm rất muốn biết, Hắc Ma đến tột cùng là cho Cầu Cầu dưới cái gì cấm chế, có thể làm Cầu Cầu như thế nghe lời. Thế là, Dương Vô Tâm không làm kinh động vùi đầu gian khổ làm ra Cầu Cầu, lặng lẽ hướng Hắc Ma thỉnh giáo bắt đầu. Hắc hắc, đây chính là ta độc môn bí quyết nha. Xem ở ngươi rất có lễ phép tình huống dưới, ta liền nói cho ngươi biết đi. Hắc Ma thần bí cười một tiếng, hướng Dương Vô Tâm nói xảy ra sự tình bắt đầu kết thúc. Nghe Hắc Ma miêu tả, Dương Vô Tâm thật là có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai tại Cầu Cầu mới vừa tiến vào tâm duyên vòng tay thời điểm, xác thực không phải hiện tại cái dạng này. Bởi vì Hắc Ma cùng Cầu Cầu tại trong tính cách vô cùng tương tự, đều là thuộc về ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia, cho nên hai người đụng vào nhau sẽ rất khó làm được sống chung hòa bình. Quả nhiên, hai cái gia hỏa vừa thấy mặt liền không ai nhường ai tranh chấp, ai đều cho là mình phải làm lão đại, ai cũng không phục ai. Không có cách nào, hai cái gia hỏa đành phải khai thác nguyên thủy nhất phương pháp giải quyết, quyết đấu. Bởi vì hai cái gia hỏa đều là linh thể, cho nên tại mới đầu thời điểm Hắc Ma cũng không có đem Cầu Cầu đặt ở mắt rằm. Hắc Ma thế nào nói tại ma giới cũng là nổi tiếng cao thủ, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù hắn hiện tại chỉ còn lại có Nguyên Anh, cũng không phải bình thường tu chân lấy có thể so sánh với. Mà tại Hắc Ma mắt rằm, Cầu Cầu bất quá chỉ là một cái bình thường linh thú mà thôi, căn bản là không có cách cùng mình chống lại. Thế nhưng là vừa động thủ, Hắc Ma liền hối hận. Biến thân sau Cầu Cầu mạo xương phân cho thấy thánh thú nên có được thực lực, lại thêm Dương Vô Tâm cho hắn luyện chế pháp bảo, chiếm hết thượng phong. Trái lại Hắc Ma bị Cầu Cầu làm cho chật vật không chịu nổi, chỉ có chống đỡ chi lực mà không có hoàn thủ chi công. Bất quá Hắc Ma cũng có Cầu Cầu theo không kịp tư bản, đó chính là mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm. Trên tay dính không được cái gì tiện nghi, Hắc Ma liền bắt đầu từ Cầu Cầu sáo thoại trong miệng, hy vọng có thể từ đó tìm tới Cầu Cầu nhược điểm. Ở thời điểm này cũng có thể thấy được kinh nghiệm là bao nhiêu trọng yếu, lão luyện Hắc Ma đen thoải mái mà từ Cầu Cầu trong miệng hỏi ra muốn đồ vật, thuận lợi tìm được nhược điểm của nó. Tìm được Cầu Cầu nhược điểm về sau, Hắc Ma lập tức cải biến sách lược, quay chúng quanh lấy nhược điểm đối Cầu Cầu triển khai lung lạc. Không có có tâm cơ Cầu Cầu cái kia bên trong là lao gian cự hoặc Hắc Ma đối thủ, rất nhanh liền thua trận, chui tiến vào Hắc Ma bảy cái bẫy. Cuối cùng nhất, tại Hắc Ma hướng Cầu Cầu hứa hẹn nào đó điều kiện về sau, hai cái gia hỏa cuối cùng đặt thành hiệp nghị, từ đó song phương có thể sống chung hòa bình. Dương Vô Tâm cũng liền thấy cái này khiến người kinh ngạc một màn. Khi Dương Vô Tâm hỏi Hắc Ma đến cùng đáp ứng Cầu Cầu cái gì điều kiện thời điểm, Hắc Ma cười đến giống một con hồ ly rào hoạt đồng dạng, nửa ngày về sau mới chậm rãi đối với hắn nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ta chỉ là nói cho nó biết ma giới khắp nơi đều là xinh đẹp mờ mờ, đến lúc đó ta có thể làm nó dẫn đường mà thôi. Nghe xong về sau, trừ té xỉu, Dương Vô Tâm còn có thể làm chút cái gì? Thu xếp tốt Hắc Ma cùng Cầu Cầu về sau, Dương Vô Tâm xuất ra chính quan đưa cho mình địa đồ. Lần này xác thực là chân chính địa đồ, Tiến Vân Đại Lục bên trên mỗi cái trọng yếu vị trí phía trên đều có rõ ràng đánh dấu. Làm theo y chang, Dương Vô Tâm rất nhanh liền đi tới Yến Vân Đại Lục bên trên môn phái lớn nhất, Cung Quảng. Cung Quảng tọa lạc tại Tuyết núi đỉnh phong, tựa như là một cái lơ lửng giữa không trung cung điện, bốn phía sương mù mờ mịt, càng vì nó hơn tăng thêm một tia xuất trần kéo tục tiên khí. Xa xa nhìn lại một mảnh mịt mờ, như mộng như ảo như vào mộng cảnh, nếu như không biết đường lời nói, chính là gần ngay trước mắt có lẽ đều sẽ cùng nó gặp thoáng qua. Tại Cung Quảng trước cửa, hai cái thân lấy màu vàng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ đệ tử thủ vệ tại kia rằm, Dương Vô Tâm tại các nàng trước người rơi xuống. Xin hỏi hai vị tiên tử, cái này bên trong là Cung Quảng sao? Dương Vô Tâm thi lễ hỏi. Cái này lý chính là Cung Quảng, không biết đạo hữu có gì muốn làm? Tay trái nữ đệ tử hoàn lễ nói. Tại hạ là ứng chính quan đạo hữu ước hẹn, đến đây cùng hắn gặp gỡ. Dương Vô Tâm liền vội vàng nói rõ mình ý đồ đến. Chính quan tiền bối gần nhất không tới đây rằm nha. Bên phải nữ đệ tử nghi ngờ nói. Hắn không có đây không, bọn hắn tách ra thời điểm, hắn nói muốn tới cái này rằm thay một người bạn chữa thương, để cho ta tới này tìm hắn. Dương Vô Tâm giải thích nói, chính quan tiền bối là tới qua cái này rằm vì trưởng môn chữa thương, bất quá kia đã là 30 năm trước sự tình. Tay trái nữ đệ tử nói tiếp, 30 năm trước. Nghe tới câu trả lời này, Dương Vô Tâm không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình lần này nhập định vậy mà dùng dòng dã 30 năm. Vậy xin hỏi đạo hữu biết hắn ở nơi nào sao? Lấy lại tinh thần về sau, Dương Vô Tâm kế tiếp theo hỏi, thật xin lỗi, cái này bọn hắn cũng không biết. Chính quan tiền bối luôn luôn là bốn biển là nhà, chỉ sợ chỉ có trưởng môn mới biết được chính quan tiền bối hành tung. Tay trái nữ đệ tử hơi mang vẻ ấy nấy đáp, vậy tại hạ có thể cầu gặp một chút quý trưởng môn, ta cái này lý chính tốt có một kiện đồ vật muốn tự tay giao cho nàng. Dương Vô Tâm chợt nhớ tới Miêu Tuyết Lan giao cho Dương Vô Tâm ngọc giản, cần giao cho Cung Quảng trưởng môn. À, ngươi không phải nói muốn tìm chính quan tiền bối sao, thế nào lại có đồ vật muốn giao cho trưởng môn? Bên phải nữ đệ tử một mặt vẻ cảnh giác. Đây là hai chuyện, chính quan đạo hữu ta muốn tìm, quý phái trưởng môn ta cũng muốn gặp, không biết tiên tử có thể thông bẩm một tiếng. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy trả lời. Hai người bọn họ thương lượng một chút, rồi mới quyết định từ bên phải nữ đệ tử đi vào đưa tin,
tay trái nữ đệ tử lưu tại cái này giảm giám thị Dương Vô Tâm. Trước khi đi nàng còn cảnh cáo Dương Vô Tâm nói, ngươi cũng đừng đùa nghịch cái gì mánh khỏe, chúng ta cung quảng cũng không phải dễ chơi. Nhìn các nàng giống như phòng tặc phòng lấy mình, Dương Vô Tâm đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Cũng may thời gian không dài, đi vào đưa tin nữ tử từ đại môn bên trong đi ra, cùng hắn đi ra đến còn có một cái nữ tử áo tím, từ hai cái hoàng y nữ đệ tử thái độ đối với nàng đến xem, cô gái áo tím này tại rộng Hàn cung lý thân phận nhất định không thấp. Vị đạo hữu này mời, tiểu nữ tử Cao Nguyệt Hàn, chấp trưởng bản cung ngoại vụ hộ pháp trước. Xin hỏi đạo hữu, nhưng là có chuyện muốn tìm sư tỷ ta sao? Nữ tử áo tím hỏi. Chính là, tại hạ bị người nhờ và mang cho quý trưởng môn một kiện đồ vật, mong rằng cao hộ pháp giàn xếp. Dương Vô Tâm gật gật đầu nói, sư tỷ ta đang luyện công, có cái gì đồ vật giao cho ta cũng giống như vậy. Nữ tử áo tím lạnh nhạt nói, điều này e rằng không được, ta đã đáp ứng muốn đem đồ vật tự tay giao cho quý trưởng môn. Dương Vô Tâm nghiêm mặt nói, a, không biết ra sao trọng yếu chi vật, không thể từ ta chuyển giao đâu. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta, sợ ta nuốt riêng không thành? Nữ tử áo tím lông mày nhướng lên, không vui hỏi. Tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là không tin được tiên tử, chỉ là nhận ủy thác của người, cuối cùng nhân chi sự tình thôi. Nói lấy Dương Vô Tâm xuất ra cái kia ngọc phù thả ở lòng bàn tay, đây chính là ta muốn giao cho quý trưởng môn vật phẩm. Ta thế nào biết ngươi không là cựu nhân phái tới gian mảnh đâu? Nữ tử áo tím nhìn lướt qua ngọc phù, lạnh lùng hỏi. Ha ha, ta nghĩ Miêu Tuyết Lan Miêu tiền bối dù thế nào cũng sẽ không phải quý phái cựu nhân đi. Dương Vô Tâm cười văn nói. Đợi đến Miêu Tuyết Lan danh tự, nữ tử áo tím hơi biến sắc mặt, nhìn chăm chú Dương Vô Tâm một lát về sau, nàng mới cuối cùng hung ác nhẫn tâm nói, ngươi cùng ta vào đi. Rồi mới quay người đi tiến vào cung quảng. Đi theo phía sau nàng, Dương Vô Tâm đi tiến vào cung quảng, ánh vào hắn tầm mắt chính là một bức xuân ý dạt dào hình tượng. 10 bước lầu 1, 5 bước một gác, cung khuyết nguy nga, khí phách to lớn. Non sông tươi đẹp, kỳ thụ dị quả, tráng lệ, tuyệt diệu tinh mịch. Toàn bộ bố cục trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, động tĩnh kết hợp, đạt tới hoàn mỹ thống nhất. Có thể thiết kế loại này bố cục người, nhất định là cái tinh thông trận pháp tuyệt đỉnh cao thủ. Dương Vô Tâm thầm khen nói. Đi đến một ngôi lầu cắt trước đó, nàng ngừng lại, quay đầu đối Dương Vô Tâm nói, ngươi hiện trong này chờ một chút, ta đi xem một chút sư tỷ luyện qua công không có. Ghi nhớ, không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Dương Vô Tâm mỉm cười lấy gật đầu đáp ứng, rồi mới ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy các trên lầu có một khối nho nhỏ bảng hiệu, phía trên viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, như ý hiên. Cất bước đi tiến vào tòa này tinh xảo lầu nhỏ, bên trong là một cái nho nhỏ phòng tiếp khách, phòng mặc dù không lớn, nhưng lại trang trí phi thường tinh mỹ. Tại những này trang trí bên trong, chẳng những có xanh biếc đài sen cùng cây rồng, còn có thật nhiều động vật hình tượng. Có bay vút lên long, phẫn nộ chạy thú, có màu xanh biếc chim tước, cũng có dương cánh muốn bay phượng hoàng, rất sống động, sinh động như thật. Thật có thể nói là trợn nghiêng mắt nhìn mù lấy văn tượng, như quỷ thần lấy phản phất. Thế là Dương Vô Tâm lặng lặng mà ngồi ở một bên thưởng thức những nay xảo đoạt thiên công trang trí, một bên chờ đợi lấy cung quảng trưởng môn đến. Cùng lúc đó, tại Ẩn Long Đại Lục Ma Môn Thánh Vực, Ma Môn các đệ tử cũng đang khẩn trương bận rộn lấy. Bởi vì mấy ngày nữa chính là Sở Tùy Duyên 16 tuổi sinh nhật. 16 năm qua, Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân nghĩ hết thảy biện pháp, hao phí vô số tâm huyết cũng không thể hóa giải Tiểu Tùy Duyên thể nội giao thoa xoay quanh tiên ma chi khí. 16 năm trôi qua, Tiểu Tùy Duyên cũng từ nguyên lai cái kia không hiểu chuyện hài nhi trưởng thành một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên nhanh nhẹn. Từ bên ngoài nhìn vào đến Tiểu Tùy Duyên cùng cái khác con em thế gia không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá tại khỏe mắt của hắn đuôi lông mày lại luôn bao phủ lấy một tia nhàn nhạt sầu bi. Từ khi biết mình thể chất đặc thù về sau, Tiểu Tùy Duyên liền phá lệ hiểu chuyện, chưa từng có cho Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân thêm qua một điểm phiền phức, mà lại hắn còn cho thấy cùng tuổi của hắn không tương xứng thành thục, tại trước mặt cha mẹ hắn luôn luôn bảo trì lấy mỉm cười, vì cha mẹ giải quyết lấy trong lòng ưu sầu. Chỉ có tại một mình hắn một mình thời điểm, mới có thể phát hiện hắn chôn giấu đang mỉm cười sau lưng kia thật sâu sầu bi. Bởi vì ma môn sự vụ vô cùng nhiều, cho nên Sở Dực Phi rất ít có cơ hội ở nhà giảm làm bạn Tiểu Tùy Duyên, mà chiếu cố Tiểu Tùy Duyên trách nhiệm liền rơi vào Cổ Hân Hân trên thân. Làm vì mẫu thân đến nói, Cổ Hân Hân đối với nhi tử hết sức quan tâm, nàng biết rõ Tiểu Tùy Duyên dụng tâm lương khổ. Tiểu Tùy Duyên miễn cưỡng vui cười nàng xem ở tâm giảm đau ở trong lòng, thế nhưng là nàng lại không có cách nào hóa đi trong lòng của hắn đau nhức. Sinh ở tu chân nhà lại không cách nào tu chân, đây là một kiện bao nhiêu chuyện đau khổ nha, loại cảm giác này có lẽ chỉ có tự mình trải qua việc này Dương Vô Tâm mới có thể chân chính trải nghiệm đi. Mặc dù không có biện pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, nhưng là Sở Dực Phi cùng Cổ Hân Hân cũng làm khá nhiều làm việc. Bọn hắn phát động ma môn cùng Minh Cổ phái toàn bộ lực lượng, tìm kiếm khắp nơi linh đan diệu dược. Mà từ nhỏ đã cơ hồ đem linh dược coi như cơm ăn, Tiểu Tùy Duyên cũng được lợi phá nhiều, chí ít chưa từng có sinh qua bệnh, mà lại thân lực nhẹ cực khác với thường nhân, lại thêm thể nội kia hai cỗ quần quần không dứt tiên linh khí cùng ma khí, chính là không thể tu chân, Tiểu Tùy Duyên cũng có thể xem như cái bán tiên chi thể. Vì để cho nhi tử có thể lao ra thật lòng tiểu dung, Cổ Hân Hân có thể nói là nhọc lòng, sớm liền chuẩn bị lấy vì Tiểu Tùy Duyên qua lần này sinh nhật. Còn dặn đi dặn lại, để Sở Dực Phi nhất định phải cho Tiểu Tùy Duyên mang về cái ra dáng lễ vật tới. Tiểu Tùy Duyên sinh nhật lập tức liền muốn đến, Sở Dực Phi cũng muốn từ bên ngoài trở về, Cổ Hân Hân nguyện vọng thật có thể thực hiện sao? Chương 28, sóng ngầm phun trào. Dương Vô Tâm chính đang thưởng thức một bức sơn thủy tranh phong cảnh thời điểm, một loạt tiếng bước chân vang lên. Dương Vô Tâm quay người nhìn lại, một thân áo tím Cao Nguyệt Hàn đi đầu đi đến, tại nàng phía sau còn theo hai nữ tử, cả người lấy tô ý ý, khí độ ung dung, một cái toàn thân hỏa hồng, ánh mắt lăng lệ, hiển nhiên đều là cùng quảng bên trong cầm quyền người, chỉ là không biết cái nào là hiện nhâm trưởng môn. Chỉ thấy Cao Nguyệt Hàn đem tô ý nữ tử lui qua trước người, hướng Dương Vô Tâm nói đến, đây chính là tệ phái trưởng môn Liễu Nguyệt Thiền, đạo hữu có chuyện gì có thể nói? Dương Vô Tâm gặp qua Liễu trưởng môn. Dương Vô Tâm vượt lên trước thi lễ nói, Dương đạo hữu không cần đa lễ, nghe cao sư muội nói, Miêu sư thúc có đồ vật nhờ đạo hữu mang cho Nguyệt Thiền,
không biết nhưng có việc này. Liễu Nguyệt Tiền hoàn lễ sau hỏi, thật có việc này, khối ngọc này giản bên trong ghi chép lấy Miêu Tiền Bối nhiều năm tu luyện tâm đắc, mời Liễu trưởng môn cất kỹ, có lẽ sẽ đạt được một chút dẫn dắt. Dương Vô Tâm đem ngọc giản lấy ra, giao cho Liễu Nguyệt Tiền. Tiếp nhận ngọc giản về sau, ba người các nàng trên mặt đồng đều lao ra vui mừng, nhìn ra được Miêu Tuyết Lan tâm đắc đối với cung quảng đệ tử đến nói, xác thực không thể coi thường. Nhiều cảm ơn đạo hữu, xin hỏi đạo hữu khi nào cùng Miêu sư thúc gặp nhau? Nàng lao nhân ra luôn luôn được chứ? Liễu Nguyệt Tiền lần nữa hỏi, khẩu khí đã khách khí rất nhiều. Tại hạ là 30 năm trước cùng Đàm Thanh, Miêu Tuyết Lan hai vị tiền bối gặp nhau, được hai vị tiền bối không bỏ kết làm bạn tri kỷ. Hai vị tiền bối trò chơi phong trần, tự giải trí. Lúc chia tay thời điểm, Miêu tiền bối nâng ở hạ tướng này ngọc giản mang cùng trưởng môn, bất quá theo tại hạ xem ra, có lẽ Miêu tiền bối nói không chừng thời điểm nào, liền sẽ trở lại gặp nhìn. Dương Vô Tâm cười nói đến.